Chương 448, tin, vẫn là không tin. Chương 448, tin, vẫn là không tin. Ngài nếu là bên trên nơi khác, khả năng thật tìm không thấy liên quan tới đại hắc ám thời đại tin tức. Hiệu trưởng cười híp mắt lại. A, tiểu cửu vĩ hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi cái này có? Hiệu trưởng gật gật đầu, thần thần bí bí nói, hai ngày trước các học sinh tại một chỗ bí cảnh bên trong đào được một chỗ cổ chiến trường, tại đào được một chút trong tư liệu, liền có quan hệ với đại hắc ám thời đại ghi chép. Nhưng mà nghe được cái này mưa đúng lúc đồng dạng tin tức, tiểu cửu vĩ lại không có một tia cao hứng, bởi vì tiểu cửu vĩ cũng không giống như lục xuyên tên kia, đầu sinh trưởng ở trên nông. Bất kỳ quá trùng hợp chuyện, tại tiểu cửu vĩ xem ra đều là đáng giá hoài nghi. Chính mình mới vừa tới tìm liên quan tới đại hắc ám thời đại tư liệu, học viện liền móc ra, trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa vì cái gì hết lần này tới lần khác bị học viện người đào được, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại tại Lam Tinh đào được? Mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, tiểu cửu vĩ trong đầu liền hiện lên vô số vì cái gì. Nhưng là tiểu cửu vĩ cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là ngây người một lúc sau, lập tức giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Quả nhiên là tới đúng dịp, những tài liệu này có thể cho ta nhìn một chút không? Đây là đương nhiên. Hiệu trưởng gật gật đầu, dẫn tiểu cửu vĩ đi hướng thư khố chỗ sâu nhất. Càng đến gần thư khố chỗ sâu, kết giới chấn động liền càng ngày càng rõ ràng. Một phần tư liệu, đảm bảo nghiêm mật như vậy. Tiểu cửu vĩ có chút hiếu kỳ. Hiệu trưởng đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu cửu vĩ, liên quan tới đại hắc ám thời đại tin tức, quá mức nghe rợn cả người, chuyến đi có thể sẽ thiên hạ đại loạn. Tiểu cửu vĩ lúc này nổi hứng tò mò, cái này thần bí thời đại, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đi thẳng tới thư khố chỗ sâu nhất, một chút mở nhạt ánh đèn dần dần đập vào mi mắt. Có người. Tiểu cửu vĩ có chút hiếu kỳ, theo ánh đèn nhìn sang. Tại cách đó không xa góc tối bên trong, lại có một trương nhìn qua nhiều năm rồi lão bản, trên mặt bàn bày biện một chiếc đèn trong. Không sáng lắm bất tỉnh ngọn đèn vàng, chiếu sáng nơi hẻo lánh một bộ phận, nhìn qua có chút không chân thực mông lung cảm giác. Trên bàn bày biện một bộ bát đũa, một bầu rượu, còn có mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm. Bên cạnh bàn ngồi một vị thân hình còn xuống lao nhân, đối với tiểu cửu vĩ cùng hiệu trưởng đến, dường như cũng không kinh hãi, chỉ là lặng lặng uống rượu. Thủ kho người, Bạch lão. Hiệu trưởng nói vẻ mặt cung kính đối với lao nhân bái. Bạch lão có nhiều cái giày, chúng ta mong muốn lấy một phần liên quan tới đại hắc ám thời đại tư liệu. Lao nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang nổi đồng bệnh giữa không trung tiểu cửu vĩ. Khô các khỏe miệng có chút ý cười, ý vị thâm trường nói ra một câu, đã lâu không gặp. Tiểu cửu vĩ có chút kỳ quái, có chút không xác định chỉ chính mình, ngài đang nói chuyện với ta. Lão nhân không có trả lời, vị cái bàn chậm rãi đứng dậy, thân thể loạn khoảng có chút lay động. Nhìn bộ dạng này dường như có lẽ đã là tuổi già sức yếu, tới gần đất xa trời tình trạng. Hơn nữa tiểu cửu vĩ cũng tại lao trên thân người, không cảm giác được người tu hành khí tức. Hai vị chờ một chút. Nói lão nhân đi vào nơi hẻo lánh hắt trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái lão đầu tử. Nhìn xem biến mất lão nhân, tiểu cửu vĩ nhịn không được nhả ránh lên. Hiệu trưởng thế mà cũng nhẹ gật đầu, giải thích nói, Bạch Lao học viện thành lập mới bắt đầu, ngay ở chỗ này thủ kho. Liên quan tới hắn lai lịch, học viện không có bất kỳ cái gì ghi chép, lịch đảm nhiệm hiệu trưởng cũng không có để lại đôi câu vài lời. Một cái lao giả hỏng hẻm mà thôi. Lão nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, thuận chiều đáp câu miệng. Hắc hắc, ngài chớ để ý. Hiệu trưởng có chút cười cười xấu hổ. Lão nhân cũng là không quan trọng lắc đầu, tiếp lấy đem một khối màu đen ngọc bài đưa cho tiểu cửu vĩ. Tiểu cửu vĩ tiếp nhận ngọc bài, hiếu kỳ là xem. Giữ đi kỹ. Lão nhân nhìn một chút tiểu cửu vĩ, trong mắt lại có chút ít ôn nhu. Tiểu cửu vĩ hăng hái gật đầu, yên tâm, ta xem xong liền trả lại cho ngài. Ta nói không phải ngọc bài, ha ha ha. Lão nhân lắc đầu, nở nụ cười. Bất quá tiếng cười kia thực sự có chút làm người ta sợ hãi, tựa như cú vọ hấp vang, phối hợp cái này âm trầm hoàn cảnh, để cho người ta không cầm được tê cả da đầu. Vậy ngài muốn ta giữ gìn kỹ cái gì? Tiểu cửu vĩ cau mày, cảnh giác lên. Lão nhân nhìn một chút tiểu cửu vĩ trên cổ mặt dây chuyền, không có lại nhiều nói, ngồi về bên cạnh bàn, tiếp tục uống rượu. Thần thao thao. Nhả danh một câu, tiểu cửu vĩ lại lật lưỡi. Đợi đến tiểu cửu vĩ cùng hiệu trưởng rời đi, lão nhân mới dương mắt nhìn về phía hai người rời đi đường. Hạt giống ở trên thân thể ngươi, ngươi phải thật tốt còn sống. Hắn là nói cái này sao? Tiểu cửu vĩ ngồi thư khố cổng trên bậc thang, thao xuống trên cổ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền bị ám kim bao vây lấy, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy không hiểu rõ lắm lộ vẻ tinh quang tràn ra. Đây là mục tinh nhân đưa cho nàng lễ vật, một quả sinh cơ giạt rào tiểu tiểu sao trời. Bệnh tâm thần, không nhìn ra cái gì đạo đạo. Tiểu cửu vĩ đem mặt dây chuyền treo trở về, miệng bên trong còn không ngừng đích nói thầm. Lần sau nhường tiện nhân kia đến cùng ngươi đối thoại, dám làm trò bí hiểm đầu cho người gõ nát. Tiểu cửu vĩ miệng bên trong tiện nhân cũng chỉ có thể là lục xuyên. Đại hắc ám thời đại. Tiểu cửu vĩ xuất ra ngọc bài, đem tâm thần thấm vào ngọc bài bên trong. Thứ độ gì? Ngươi mập mạp chết bẩm, tiêu khiển lão nương là không phải. Vẹn vẹn một máy mắt, tiểu cửu vĩ liền xù lông lên, sau lưng tuyết trắng cái đuôi chuẩn bị dựng lên. Không phải là bởi vì ngọc bài bên trong có cái gì, mà là bởi vì ngọc bài bên trong cái gì cũng không có, ngoại trừ một mảnh giống như thực chất hắc ám. Một bên mập mạp hiệu trưởng lúng túng gãi gãi đầu, tiểu tổ tông này cũng không phải người hiền lành. Tất cả tin tức đều trong bóng tối kia, muốn rất chậm đi tìm. Ta tiểu cửu vĩ nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể làm không chuyện phát sinh, nhắm mắt lại một lần nữa đem tâm thần dung nhập trong bóng tối kia. Thẳng đến dòng dã hai canh giờ, tiểu cửu vĩ mới mở to mắt, mà bình thường tựa như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời, lúc này lại tràn đầy chấn kinh. Hiệu trưởng lại một chút không có ngoài ý muốn tiểu cửu vĩ phản ứng, thậm chí còn thật to bội phục, bởi vì hắn lúc trước hiểu rõ tới khối ngọc bài này bên trong đi lại đồ vật, kém chút không có dọa đến tiểu trong quần. Ngươi tin không? Tiểu Cửu Vĩ bỗng nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Tin cái gì? Hiệu trưởng có chút không hiểu. Tin cái gì? Tiểu Cửu Vĩ liếc mắt, nhấc lên ngọc trong tay bài, tại hiệu trưởng trước mặt lung lay, ngươi là đầu óc heo sao? Hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không biết, có nên hay không tin ngọc bài này bên trong đồ vật. Không biết rõ, kia cũng không cần tin. Tiểu Cửu Vĩ đem ngọc bài ném trả lại hiệu trưởng, hung hăng nói, thứ này tốt nhất tiêu hủy, nếu như muốn bảo tồn, cũng không cần lại để cho người xem xét. Hiệu trưởng lại lắc đầu, tiêu hủy không có khả năng, lịch sử hẳn là bị bảo tồn lại. Ngươi cứ tự nhiên, nhiều người nhàm chán văn tình cảm. Tiểu Cửu Vĩ nhún nhún vai, đi, cứ như vậy, đi. Ngài đi thong thả. Tiểu Cửu Vĩ sau khi đi, hiệu trưởng nhìn xem ngọc trong tay bài, đầy mắt xoắn xuýt. Tin, vẫn là không tin đâu. Chương 449, ai cũng đừng tin chương 449, ai cũng đừng tin trạm thu phí bên cạnh, điều tra tư liệu trở về Tiểu Cửu Vĩ, vẻ mặt nghiêm túc đem theo hắc ngọc bên trong nhìn thấy đồ vật, nói cho Lục Xuyên nghe. Hắc ngọc bên trong tư liệu rất nhiều, ngoại trừ ghi chép đại hắc ám thời đại lịch sử bên ngoài, còn có một cái nghe rợn cả người bí mật. Mà bí mật này, ghi lại liên quan tới kẻ lưu lạc tin tức. Hơn nữa những tin tức này, cũng đa lần nói có rất lớn xuất nhập. Hắc ngọc bên trong ghi chép, kẻ lưu lạc đích thật là có tam đại phe phái, nhưng là chức năng lại cùng đa lần nói tới hoàn toàn khác biệt. Hắc ngọc bên trong ghi lại hủ lạn hệ, cũng không phải là chủ tư hủy diệt, mà là đảm nhiệm một chủng loại dường như rác rưởi thu về nhân vật, phụ trách thu về chết đi vũ trụ. Mà thôi tiến hệ, tại hắc ngọc ghi chép bên trong, cũng không giống đa lần chính mình miêu tả như vậy phật hệ. Ngoại trừ thôi tiến vũ trụ tiến hóa bên ngoài, ngược lại là đảm nhiệm lấy bộ phận thanh lý nhiệm vụ. Mà nguy hiểm nhất lại là giám sát nhất hệ, không chỉ có phụ trách giám sát, còn phải chịu trách nhiệm thanh lý mục nát vũ trụ. Hơn nữa giám sát nhất hệ cùng hủ lạn hệ, thôi tiến hệ là thượng hạ cấp quan hệ, hai người đồng thời chịu giám sát hệ điều phối. Ai đang nói láo? Tiểu Cửu Vĩ sắc mặt chưa từng có ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên. Lục Xuyên nghe xong lại là vẻ mặt mờ mịt, cái gì ai đang nói láo? Tiểu Cửu Vĩ mí mắt một hồi run rẩy, rất muốn đánh nát con hàng này đầu heo. Nhưng là hiện tại cũng không phải phát cáo thời điểm, Tiểu Cửu Vĩ cũng chỉ có thể đè ép tính tình, đa lần cùng Hắc Ngọc ghi chép, có một cái khẳng định là giả, ngươi càng có khuynh hướng tin tưởng loại kia. Ta tin tưởng ai? Lục Xuyên nghe là vẻ mặt không thể tin. A. Tiểu Cửu Vĩ có chút kinh ngạc gật đầu. Ta tin tưởng Truy. Lục Xuyên vẻ mặt nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Tiểu Cửu Vĩ. Ta ai cũng không tin, ta tại sao phải tin tưởng bọn họ? Bệnh tâm thần. Phốc, Tiểu Cửu Vĩ một ngụm lao huyết kém chút không có tại chỗ phun ra ngoài. Nhưng là nghĩ lại, điều này cũng đúng phù hợp Lục Xuyên tính tình. Tiểu Cửu Vĩ gật gật đầu, loại tình huống này, ai cũng không tin là nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là kẻ lưu lạc đối tại chúng ta bên này thái độ là không có biến hóa. Hắc Ngọc ghi chép cùng đa lần lời giải thích, đều có một cái trung điểm, chính là kẻ lưu lạc là phải tất yếu thanh lý cái vũ trụ này. Yêu đạp ngựa sao sao, cả ngày chỉ những thứ này phá sự. Lục Xuyên không nhịn được trở mình, để cho Dương Quang đem chính mình phơi đều đặn một chút. Tiểu Cửu Vĩ liếc mắt, ngó ngó ngươi kia chết dạng, cùng cá ướp muối như thế. Hắc hắc. Lục Xuyên nghe chực nhạc, ta chính là cá ướp muối, vẫn là nhất mặt đầu kia. Được. Tiểu Cửu Vĩ vội vàng dừng lại, con hàng này ngược lại cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nói cái gì đều cũng là vô ích. Sau đó nói chính sự. Tiểu Cửu Vĩ nhảy đến Lục Xuyên trên thân, mạnh mẽ một quyền kháng tại con hàng này trên cằm, cho lão nương ngồi xuống, cả ngày một bộ muốn chết dạng. Lục Xuyên da mỏng thịt dày cũng không quan trọng, nhưng nhìn Tiểu Cửu Vĩ vẻ mặt thành thật nghiêm túc bộ dáng, vẫn là phối hợp với dãy rủa thân thể, bất đắc dĩ ngồi dậy. Tính ngươi thất thời. Tiểu Cửu Vĩ cười vui vẻ, nói cho ngươi nói đại hắc ám thời đại chuyện. Nói thôi. Lục Xuyên lấy ra một thanh hạt dưa, đắc ý gặm. Tiểu Cửu Vĩ bĩu môi, biết Lục Xuyên không có hứng thú gì, dứt khoát nói thẳng kết quả. Đại hắc ám thời đại cũng không phải là giống bình thường thời đại như vậy kết thúc, mà là toàn bộ thời đại vĩnh rơi tại vô hư ở giữa. Thứ độ gì? Lục Xuyên nghe như lọt vào trong sương mù. Đầu óc heo. Tiểu Cửu Vĩ đoạt lấy Lục Xuyên đập tốt hạt dưa nhân, cũng không chê một thanh nhét vào miệng bên trong. Một bên đắc ý nhai lấy, một bên tiếp tục nói, rất đơn giản, đại hắc ám thời đại còn chưa có kết thúc, chỉ là rơi vào một cái tên là vô hư địa phương. Ở đời sau nhận biết bên trong, hỗn độn thời đại là tất cả bắt đầu, kỳ thật không có vấn đề gì. Bởi vì hỗn độn thời đại cũng không phải là thay thế đại hắc ám thời đại, mà là tự nhiên tiến hóa đi ra thời đại. Hỗn độn thời đại về sau, làm cùng vũ trụ mới đi vào quỹ đạo, đi hướng thời đại thay đổi tuần hoàn bên trong. A, lợi hại. Lục Xuyên nghe thẳng gật đầu. Bất quá kia một bộ qua loa bộ dáng, rất khó người bên ngoài giữ được. Ngươi muốn chết à ngươi? Tiểu Cửu Vĩ khí thẳng xé Lục Xuyên lỗ tai. Lục Xuyên khinh thường nở nụ cười, tin tức này từ đâu tới, ngươi nói khối kia cất chó hắc ngọc bên trên. Tiểu tổ tông ai, ngươi tin a? Ngược lại ta không tin, một cái dấu chấm câu lão tử đều không tin. Đúng vậy a. Tiểu Cửu Vĩ buông ra tay nhỏ, nhíu lại đẹp mắt mặt mày, đạp ngựa, đến cùng tin hay không đâu, cái này cũng không có cách nào nghiệm chứng a. Vô hư, không thể đến chi địa. Lúc này đa lân âm thanh âm vang lên. Con hàng này cùng đại đầu con bao lớn bao nhỏ đồ vật. Xem ra ra đường là không ít tiêu phí. Ngươi cũng đừng bức bức a, phiền. Lục Xuyên giữ dằn trường Đa Lân một cái. Đa Lân cũng là không quan trọng, lễ phép gật đầu, loại thời điểm này, ai cũng không tin xác thực là biện pháp tốt nhất. Xem ra Đa Lân cũng biết, vừa rồi Lục Xuyên cùng Tiểu Cửu Vĩ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ngươi trộm nghe chúng ta. Tiểu Cửu Vĩ bất mãn nhìn về phía Đa Lân. Đa Lân có chút vô tội buông tay, thiên phú của ta năng lực, không bị khống chế xem xét, một cái sinh linh quá khứ cùng tương lai. Thật mẹ nó nghịch tiên. Lục Xuyên nhịn không được nhả rẫy lên. Đa Lân lại là có chút bất đắc dĩ, có cái gì nghịch tiên, loại năng lực này ta lại không khống chế được. Đối với ngươi, hoặc là người bên cạnh ngươi cùng sự tình, ta thấy không rõ lắm. Hơn nữa không thể thăm dò tương lai của ngươi, chỉ có thể biên độ nhỏ quay sang nhìn. Hắc. Lục Xuyên vẻ mặt đắc ý, còn là tiểu gia Ngưu Bức a. Ngốc trứng. Nhìn xem Lục Xuyên vẻ mặt đắc chí thiểu năng trí tuệ dạng, tiểu Cửu Vĩ ám đâm đâm mắng một câu. Vô hư ở nơi nào? Lục Xuyên không muốn biết, nhưng là tiểu Cửu Vĩ là muốn biết. Người sống không sinh, người chết bất tử không thể đến chi địa. Đa Lân cười lắc đầu, không đi được. Lục Xuyên nghe nổi giận mà lên, cơ lấy ghế nằm người bên cạnh trước kéo, đối với Đa Lân mà tới. Lao tử để ngươi chứa văn hóa, lao tử để ngươi làm cho bí hiểm. Đáng thương Đa Lân, trực tiếp bị khe kéo dày mạnh mẽ phiến trên mặt, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài. Ban đêm ăn cái gì? Đây là Đa Lân bay ra ngoài trước đó, duy nhất quan tâm chuyện. Tiểu Cửu Vĩ nhìn xem Đa Lân biến mất ở chân trời, khóe miệng là giật giật. Ngươi nhìn, cái này không cũng không có cái gì phiền não rồi sao? Lục Xuyên vui vẻ mang dép, thuận tiện chào hỏi qua đại đầu, hỏi, mua đồ ai ra tiền? Ô ô ô. Đại đầu cơ thịt hồ hồ nằm đấm, chỉ vào phía chân trời xa xôi. Cháu trai kia ra tiền, cái này còn tạm được. Lục Xuyên hài lòng gật đầu. Đem đồ vật dọn dẹp xong, ban đêm cha cho các ngươi làm thu xếp tốt. Đại đầu nghe nước bọt thẳng trôi, nhấc lên bao lớn bao nhỏ gà vịt thịt cá, rau quả trái cây, thẳng đến dòng suối nhỏ mà đi. Chương 450, phá sự hơi nhiều chương 450, phá sự hơi nhiều gần nhất giống như chuyện hơi nhiều đâu. Lục Xuyên một bên làm lấy cơm tối, một bên tự hỏi về đến quê nhà về sau chuyện đã xảy ra. Bình thường buông tuồng đã quen, hiện tại bỗng nhiên hợp lại kế, thế mà phát hiện trong tay đọc lại chuyện còn thật không ít. Thần Lâm Thiên Quốc, luân hồi mở ra, sắp thức tỉnh tinh kiếp, kẻ lừa gạt đến, tiểu Cửu Vĩ chuyện điều tra, còn có bản cổ bí cảnh phong ấn chuyện. Nếu là con lừa ở bên người liền tốt. Lục Xuyên bỗng nhiên có chút nhớ Nhung A Phúc, nếu là A Phúc tại, những này rách dưới chuyện liền hoàn toàn không cần chính mình quan tâm. Bởi vì A Phúc sẽ đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, trước làm gì, sẽ giải quyết cái gì cũng có đầu không lộn xộn. A Phúc lâu như vậy không có trở về, cũng không biết đi nơi nào. Lục Xuyên cũng không phải không lo lắng, chỉ là biết lo lắng cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo Lục Xuyên cùng A Phúc là có sinh mệnh kết nối, nếu như A Phúc ngoài ý muốn nổi lên, Lục Xuyên là khẳng định có thể biết được. Một mực không có cảm giác được A Phúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chứng minh con lửa sống rất thoải mái. Hơn nữa cầu nhân cũng bị A Phúc mang theo trên người, chỉ cần con lửa không tìm đường chết, trên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Người đang suy nghĩ chuyện gì? Ngồi trên bờ vai tiểu Cửu Vĩ, thấy Lục Xuyên xào rau có chút không quan tâm, có chút không dám tin hỏi một câu. Gia hỏa này cả ngày không tim không phổi, đầu óc chính là bài trí. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế nào còn nghĩ tới chuyện tới? Làm gì, ngươi làm ta đầu óc trang bã đậu đi, sẽ không muốn chuyện. Thấy tiểu Cửu Vĩ vẻ mặt chấn kinh, Lục Xuyên bất mãn dương lên trong tay cái nổi. Tiểu Cửu Vĩ vẻ mặt thành thật điểm điểm đầu, không phải ta làm đầu óc ngươi bên trong là bã đậu, mà thật là bã đậu. Tiểu Vương bắt đạn. Lục Xuyên hung tợn trợn trắng mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì, nói cho ta một chút thôi. Tiểu Cửu Vĩ dắt Lục Xuyên lỗ tai, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Suy nghĩ gì? Lục Xuyên rắc khoe miệng, suy cười một tiếng. Ta cái này đầu hủ não đầu óc còn có thể suy nghĩ gì, chỉ có thể muốn buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, ban đêm ăn cái gì. Ê a, tiểu Cửu Vĩ vui nước bọt kém chút vung ra đến, ngươi còn tức giận, thật đáng yêu. Ngươi có thể chia sẻ một ít chuyện ra ngoài, không cần thiết tất cả đều đè ép chính mình đi giải quyết. Lúc trước bị kéo dậy rút bay ra ngoài Đa Lân xuất hiện tại cửa ra vào, vừa nói một bên trực câu câu nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn. Con mẹ nó ngươi thuộc run đua đúng không hả? Lục Xuyên mí mắt chực nhảy. Cháu trai này thực sự quá đáng ghét, trong lòng mình suy nghĩ gì đều có thể đoán được. Vì phòng ngừa lại bị rút, Đa Lân lập tức nhấc tay, làm ra đầu hàng dáng vẻ, miệng bên trong còn không ngừng giải thích, người không lo xa, tất có gần lo, rất nhiều chuyện hơi hơi nghĩ một hồi liền biết, tăng thêm tính cách của ngươi, kỳ thật rất dễ đoán. Tin ngươi quỷ, ngươi nha chính là có thể nhìn lén người khác ý nghĩ. Lục Xuyên nhưng không tin một bộ này lý do thoái thác. Đa Lân cười cười xấu hổ, cũng không tiếp tục cưỡng ép giải thích cái gì. Cho ngươi cái đề nghị, có muốn nghe hay không một chút? Vì phòng ngừa cơm tối không có ăn, Đa Lân chủ động bày ra tốt. Nói, Lục Xuyên gật gật đầu, cháu trai này mặc dù động cơ còn chờ thương thảo, nhưng vô luận như thế nào cũng là kẻ lưu lạc một biên, đề nghị của hắn khẳng định có giá trị tham khảo. Đa Lân chăm chú suy nghĩ một chút nói, nếu như lấy kết quả xấu nhất, đến an bài lập tức chuyện, ta đề nghị ngươi trước mở ra luân hồi. Vì cái gì? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Đa Lân gật gật đầu, trả lời, có thể chân chính quyết định thế cục, nói cho cùng cũng liền mấy cái như vậy đỉnh cấp tồn tại. Cái gọi là đại thế, kỳ thật cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Tiểu Cửu Vĩ vẻ mặt hồ nghi nhìn một chút Đa Lân, nàng đỗng nhiên có chút tin tưởng Lục Xuyên nói, cháu trai này có thể xem thấu người khác ý nghĩ. Bởi vì tiểu Cửu Vĩ nghĩ chính là vì Lục Xuyên tạo thế, nhường Lục Xuyên bản thân trở thành đại thế, tinh kiếp chính là một cái rất tốt tạo thế công cụ. Mà Đa Lân lời giải thích lại hoàn toàn phủ định thế. Cách làm của ngươi không có vấn đề. Thấy tiểu Cửu Vĩ nhìn mình chằm chằm, Đa Lân cười cười, nhưng là ngươi không để ý đến một vấn đề. Vấn đề gì? Tiểu Cửu Vĩ có chút không phục. Tầm mắt. Đa Lân lắc đầu, ngươi chưa từng gặp qua chân chính đỉnh phong, không cách nào tưởng tượng kia là loại tồn tại gì. Tiểu Cửu Vĩ trầm mặc xuống dưới, Đa Lân nói dường như không có vấn đề gì. Đa Lân tiếp tục nói, thêm một cái đỉnh cấp chiến lực, kỳ thật so cái gọi là thế, muốn tới càng thêm có bảo hộ. Thiên diện giả cùng luân hồi thiên quân chuyển thế, nhất định phải trước tiên tìm tới, đây mới là ngươi dưới mắt phải làm nhất. Lục Xuyên gật gật đầu, tựa như là có chút đạo lý, nhưng là lao tử tại sao phải dựa theo ngươi nói làm à, ngươi là ai nha? Phốc, Đa Lân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, làm ta không nói. Ngẩng đầu nhìn một chút làm tốt đồ ăn, Đa Lân trên mặt lại dâng lên lấy lòng nụ cười. ta là bằng lòng xem lại các ngươi vũ trụ mọc dễ nảy mầm, không cần lớn như vậy địch ý đi, ha ha ha. Phi. Lục Xuyên mạnh mẽ gắt một cái, ngươi đoán lao tử tin hay không ngươi? Đa Lân khỏe miệng một hồi rút rút, như vậy đi, ta cho ngươi biết một cái bí mật, để bày tỏ thành ý như thế nào. Ngươi cái nào đến như vậy nhiều bí mật? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn. Đa Lân lại là có chút đắc ý giơ lên cái cằm, sống quá lâu, là có một số bí mật. Đến, ngươi nếu là nói ra một hai ba đến, ngươi cơm tối có rơi. Lục Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt trêu tức. Vẹn vẹn là một chợ cơm. Dĩ nhiên không phải, Đa Lân loại này tồn tại, đừng nói dừng lại bình thường như ăn cơm, chính là muốn ăn gan rồng phượng tủy cũng bất quá chỉ là nhấc nhấc tay chuyện. Hắn nóng như vậy là, tóm lại là có thứ gì mục đích. Đa Lân vẻ mặt mở ra tâm, ta có thể nói cho các ngươi biết, thế nào tiến vào vô hư. Thế nào tiến vào? Lục Xuyên không có hứng thú gì, tiểu cửu vi đã tới kỉnh. Đa Lân không có lập tức trả lời, ngược lại là hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, các ngươi cảm thấy, thứ gì không phải sinh sự chết? Cha ngươi. Lục Xuyên há mồm liền ra, kém chút không cho Đa Lân sắp chết tại chỗ. Không phải sinh sự chết, cũng là tiểu cửu vi, chăm chú nghĩ tới. Đa Lân cũng không thèm để ý Lục Xuyên, nhìn chằm chằm tiểu cửu vi nói, một loại rất tồn tại đặc thù, không tại lục đạo, ngày ra tâm giới. Cương thi a. Lục Xuyên khinh thường trả lời vang lên. Vậy sao? Tiểu cửu vi nhìn một chút Đa Lân. Đa Lân bất đắc dĩ gật đầu, ân. Cương thi. Tiểu cửu vi nghĩ nghĩ, giống như cũng không hiếm lạ a. Đa Lân lắc đầu, người cho rằng cương thi cũng đều là người tinh vi luyện chế ra. Ta nói cương thi là đại hắc thời đại chân chính chủ nhân, một loại kỳ dị mà tồn tại cường đại. Toàn bộ đại hắc ám thời đại, kỳ thật chính là một cái cương thi thời đại, đại hắc ám chủ chính là cường đại nhất cái kia cương thi, là tất cả cương thi thủy tổ. Hậu thế có thể mở mắt cương thi, đều có thể quy về hậu duệ của hắn. Có chút ý tứ. Tiểu cửu vĩ lòng tràn đầy hiếu kỳ, cái gì là mở mắt? Chương 451, hoạch định xuống một bước. Chương 451, hoạch định xuống một bước. Thấy tiểu cửu vĩ vẻ mặt hiếu kỳ, Đa Lân lại không làm chú ý khoát khoát tay, nói, không có gì có thể nói nhiều, mở mắt không có gì hơn là một loại khác hệ thống sức mạnh biểu hiện hình thức mà thôi, tựa như các ngươi thời đại này tu hành. Tiểu cửu vĩ nghe nói, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, không có nhiều rất hứng thú. Mỗi cái thời đại đều có lực lượng của mình hệ thống, quan tâm đã là quá khứ thức đồ vật, còn không bằng ngẫm lại lập tức vấn đề. Ngươi còn chưa nói vô hư thế nào tiến vào đâu. Tiểu cửu vĩ đem thoại để kéo về quỹ đạo. Đa Lân cười cười, tìm tới một cái mở mắt cương thi là được rồi. Đơn giản như vậy. Tiểu cửu vĩ cùng đang nấu cơm Lục Xuyên, đều là vẻ mặt không tin. Đơn giản. Đa Lân kèm chút không có cười ra tiếng, đại hắc ám thời đại hủy diệt về sau một cho tới hôm nay, chỉ có 10 vạn năm trước mới có một cái đúng nghĩa mở mắt cương thi xuất hiện. Nàng trợ giúp thôn thiên đại đế lắng lại trận kia dị vực hạo kiếp về sau, liền không còn xuất hiện. Mà các loại này tồn tại, xen vào thời khắc sinh tử, không nhận tất cả quy tắc kết thúc, cho dù thực lực ngươi thông thiên, cũng không cách nào cảm ứng được nàng tồn tại, liền xem như chúng ta cũng không cách nào bắt giữ tin tức của nàng. Nói nửa ngày, cho lão tử nói một đống nói nhảm. Lục Xuyên nghe bỗng nhiên nổi giận, giơ lên trong tay cái nổi, liền phải đập vào Đa Lân trên đầu. May mắn tiểu cửu vĩ tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo lấy Lục Xuyên lốt hai, không phải Đa Lân hôm nay cái này một cái nổi là ăn chắc. Nhìn xem sinh khí Lục Xuyên, Đa Lân rất là thức thời nhảy ra đi. Đa Lân hậm hực cười cười, nói, bất kể như thế nào, ta đây cũng là cho ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ, không đến mức sở mù, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lục Xuyên sủi cười một tiếng, lười nhắc lại cùng con hàng này xoắn xuýt cái gì. Ngày mai ta đi mở luân hồi, trước tiên đem thiên diện giả cùng luân hồi thiên quân chuyển thế tìm tới, về phần sự tình khác liền theo duyên a. Tiểu Cửu Vĩ gật gật đầu, vậy ta đi thu thập cương thi tình báo, là về sau làm chuẩn bị. Lục Xuyên cũng là không có cự tuyệt, chuyện quá nhiều tự mình một người cũng bận không qua nổi. Tăng thêm Lục Xuyên chính mình trời sinh tính đa nghi, có thể tin được cũng liền tiểu Cửu Vĩ tăng thêm mấy cái lao ma. Lao ma đều ra đi làm việc, còn lại dạ hạt muốn quản lý chuyện bình thường vụ, không có cách nào bước ra. Những này thu thập tình báo chuyện, cũng chỉ có thể nhường tiểu Cửu Vĩ đi làm. Bất quá gần nhất không yên ổn, kẻ lừa gạt đến, tăng thêm chậm chạp không có hiện thân, nhường Lục Xuyên có chút như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, ngươi mang theo đại đầu cùng một chỗ, ta khả năng không có thời gian chiếu cố nàng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, ngoài ra để cho đại pháo cho các ngươi làm hộ vệ. Nghe được Lục Xuyên muốn để kiếm linh kia ác bà nương cho mình làm hộ vệ, tiểu Cửu Vĩ vẻ mặt ăn con rồi chết biểu lộ. Đương nhiên, tiểu Cửu Vĩ cũng không có cự tuyệt, nàng biết đây là Lục Xuyên lo lắng cho mình. Hơn nữa muốn điều tra cương thi tồn tại vết tích, không có khả năng ngay tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên tra, khả năng rất lớn phải sâu nhập tinh giữa không trung, còn có thể đi hướng 10 vạn năm trước đại chiến di chỉ. Tiểu Cửu Vĩ thực lực bây giờ, xâm nhập tinh không về sau căn bản là không có cách tự vệ, nhất định phải một cái cường đại hộ vệ, đại pháo là không hai nhân tuyển. An bài tốt tiếp xuống đại khái hành trình sau, mấy người cũng rốt cục ăn được cơm tối. Ngày thứ hai, Lục Xuyên vừa rời giường, liền triệu hồi thủ tại chính thức luân hồi chỗ đại pháo. Đại pháo dường như đã nhận ra cái gì, lệch ra lông mày liếc mắt chừng mắt Lục Xuyên, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Làm gì, muốn tạo phản a? Lục Xuyên vồng lên trong mắt chừng trở về. Nói, Lục Xuyên lấy ra làm bạn chính mình 10 vạn năm sát sinh. Trường kiếm màu đen tuột tay mà đi, lặng lặng lơ lửng tại đại pháo trước mặt, nhìn xem kinh ngạc đại pháo Lục Xuyên cười cười. Trường thành, về sau ta liền không ước thúc ngươi. Đại pháo đầy mắt kinh ngạc, đống nhiên biến có chút không biết làm sao. Đã từng chết đi tuế nguyệt bên trong, đại pháo cũng nghĩ qua sẽ có như thế đạt được tự do một ngày. Nhưng là một ngày này đống nhiên đi vào, lại cũng không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ngươi, không cần ta nữa. Đại pháo đống nhiên sợ lên, bình thường mạnh mẽ lại điên phê mỹ nhân, giờ phút này giống như là cùng gia trưởng làm mất hài tử, trong lòng tràn đầy khủng hoảng.
A.
Lục Xuyên vẻ mặt nhìn đồ đần như thế nhìn xem Thất Kinh đại pháo, ngươi tại nói nhảm cái gì? Đại pháo nhìn lên trước mặt thân kiếm bản thể, mang theo tiếng khóc nức nở nói, kia làm cái gì vậy? Nhìn xem ủy khuất ba ba đại pháo, Lục Xuyên nhịn không được bật cười, tiến lên vuốt vuốt đại pháo đầu. Ngươi là ta một tay nuôi nấng, làm sao có thể không cần ngươi nữa? Nghe nói như thế đại pháo tâm cuối cùng để xuống, hỏi, thân kiếm kia bản thể cầm ra ngoài làm gì? Lục Xuyên cười giải thích một lần, đại pháo cũng coi như nghe rõ. Chính mình muốn đi theo tiểu Cửu Vĩ đi hướng tinh không, Lục Xuyên không thể cùng nhau đi tới, lúc này mới đem thân kiếm bản thể đem ra, để tránh kiếm thể, kiếm linh cách xa nhau quá xa, xảy ra vấn đề gì? Ngươi cũng đã trưởng thành, ta không ở bên người, về sau sự tình gì liền tự mình quyết định, tất cả để bảo vệ tốt các nàng, còn có chính mình là điều kiện tiên quyết. Lục Xuyên có chút lễ mề chậm chạp dặn dò. Đại pháo trong lòng không khỏi có chút bi thương, là một kiếm linh, giờ phút này nàng đống nhiên minh bạch ly khác tư vị. Giao phó xong đại pháo chuyện về sau, Lục Xuyên trực tiếp một bàn tay xuống dưới, đem cách đó không xa trạm thu phí đập vào trong đất, tiếp lấy dùng kiếm khí toàn bộ phong ấn lại. Trạm thu phí mở thời gian mặc dù không dài, nhưng là ích lợi cũng không tệ lắm. Chỉ là đã quyết định muốn mở ra chân chính luân hồi, cái này giả đất luân hồi cũng không có tồn tại cần thiết. Xử lý tốt những chuyện này về sau, Lục Xuyên chắp tay sau lưng lung la lung lay hướng phía Phong Đô thành bên trong, chân chính đất luân hồi đi đến. Chiếu cố tốt chính mình, không cần làm không đủ sức chuyện. Lục Xuyên lưu lại cái này đôi câu vài lời, biến mất tại cuối con đường nhỏ. Đã sớm rời giường tiểu Cửu Vĩ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng nhịn không được bật cười, gia hỏa này cũng không tệ lắm. Tiểu Cửu Vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn một chút còn ngủ được hôn thiên ám địa đại đầu, nhịn không được vỗ vỗ cái trán. Nàng biết Lục Xuyên muốn chính mình mang theo đại đầu mục đích là muốn cho cô gái mập nhỏ thêm ra đi rèn luyện một chút. Ai, thầy ngươi lão mụ tử. Tiểu Cửu Vĩ đánh thức đại đầu, cũng không có liền có thể lên đường, đầu tiên là đi hướng học viện. Kỹ càng hiểu rõ một chút 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, làm tốt lộ trình quy hoạch về sau mới rời khỏi. Lục Xuyên một đường trượt đạt đến thành nội. Bây giờ Phong Đô thành bên trong đã không có người sống bóng dáng, dưới ánh mặt trời kiến trúc cổ xưa nhóm lờ mờ, tỏa ra Lục Xuyên có chút thân ảnh cô đơn. Đa Lân không biết rõ lúc nào thời điểm đi vào Lục Xuyên bên người. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại Đa Lân trên mặt thế mà trông thấy ngưng trọng biểu lộ. Làm gì, trong nhà có người qua đời, treo một trường mặt chết. Lục Xuyên không hổ là miệng tối đại vương, mới mở miệng liền miệng đầy phun phân. Đa Lân mí mắt nhảy mấy lần, rất là tò mò hỏi, ngươi trương này miệng túi, là thế nào sống tới ngày nay? Chương 452, mở ra luân hồi phương pháp. Chương 452, mở ra luân hồi phương pháp. Lục Xuyên nghiêng nghiêng lườm Đa Lân một cái, ngoài cười nhưng trong không cười giơ lên nồi đất lớn năm đấm, địa mai bên trong mang theo ba phần trêu chọc, ngươi đoán xem, ta là thế nào sống tới ngày nay? Đa Lân theo bản năng lui một bước, chê cười nói, năm đấm lớn, rất tốt. Lục Xuyên thu hồi năm đấm, nhìn quanh một chút trống vắng không người trong thành, tiếp lấy lại thu hồi ánh mắt, rơi vào Đa Lân trên thân. Ngươi còn chờ tại cái này làm gì? Nhìn xem ngươi liền phiền. Nghe được Lục Xuyên lời nói, Đa Lân không quan trọng cười cười, hỏi ngược lại, luân hồi mở ra phương pháp ngươi biết không? Luân hồi mở ra về sau sự tình các loại muốn đối phó thế nào, nghĩ được chưa? Lục Xuyên cái này đầu góc heo đương nhiên không nghĩ tới những vấn đề này, bởi vì con hàng này xưa nay thờ phụng đều là, sự tình gì chờ đuổi kịp lại nói, có vấn đề gì hiện trường giải quyết. Mặc dù không nghĩ tới những vấn đề này, nhưng là Đa Lân lời nói, cũng là nhắc nhở Lục Xuyên, luân hồi thế nào mở ra là cái vấn đề. Bình thường mà nói, loại này đồ vật, bình thường đều là đạt tới thiên thời địa lợi tự nhiên mở ra, rất ít xuất hiện người vì chủ động mở ra tình huống. Lục Xuyên vô vô cái chán, hung tợn trừng mắt về phía Đa Lân, nhìn ngươi cái này chết bộ dáng, là biết nói sao mở ra. Đa Lân cười cười, gật gật đầu, có biết một hai, ta có thể nói cho ngươi sớm mở ra luân hồi phương pháp, nhưng là làm điều kiện, không cho phép ngươi đổi ta đi. Lục Xuyên có chút không hiểu rõ, hỏi, ngươi ở chỗ này, đến cùng muốn làm gì? Đa Lân cười buông buông tay, ta muốn chứng kiến một chút. Chứng kiến cái gì? Lục Xuyên có chút không vui nhíu mày. Cháu trai này cả ngày lại nhải, mấu chốt thực lực còn sâu không lường được, cái này nếu là cả ngày ngốc ở bên người, khó đảm bảo hắn không phải một quả bom hẹn giờ. Đa Lân loại này tồn tại vô số tuế nguyệt lão giả, đương nhiên biết Lục Xuyên đang lo lắng cái gì. Hắn câu lên một cái nụ cười thân thiện, ta muốn chứng kiến cái gì, ngươi hẳn là minh bạch. Lục Xuyên đương nhiên minh bạch, gia hỏa này chính là muốn nhìn một chút mình cùng kẻ lưu lạc đối kháng kết quả cuối cùng. Nói dễ nghe một chút gọi là chứng kiến, nói khó nghe chút không phải liền là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi. Xem náo nhiệt cũng có cái độ, đừng đến lúc đó băng chính mình một thân máu. Lục Xuyên âm dương quái khí chào phúng hai câu. Nhìn như vậy ngươi là đáp ứng. Đa Lân cười miệng kém chút nước tới bên hai. Lục Xuyên không có trả lời, xem như ngầm cho phép Đa Lân điều kiện. Đa Lân gật gật đầu, đi hướng cách đó không xa thành Hoàng Miếu, vừa đi vừa là Lục Xuyên giải thích. Kỳ thật luân hồi tại 10 vạn năm trước liền có ngắn ngủi mở ra, bất quá khi đó điều kiện cũng không hoàn thiện, chuyển thế công năng cũng không xuất hiện. Lục Xuyên nghe đến đó, nhịn không được nhíu mày, ta trải qua chuyện, tựa hồ cũng cùng 10 vạn năm trước đại chiến có một loại nào đó như có như không liên hệ, là trùng hợp vẫn là Đa Lân lắc đầu, 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, liên lụy quá rộng, đối với hậu thế ảnh hưởng căn bản là không có cách thanh trừ, có liên hệ cũng là bình thường. Lục Xuyên là rất nhiều nghi ngờ, đối với Đa Lân lời nói cũng chính là nghe vui vẻ. Tại Lục Xuyên xem ra, tin cháu trai này còn không bằng tin lợn mẹ biết trèo cây. Đã 10 vạn năm trước luân hồi liền có ngắn ngủi mở ra, thôn thiên đại đế liền không có làm chút gì. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Đương nhiên làm. Đa Lân thần bí hề hề đối với Lục Xuyên nháy nháy mắt, tiếp tục nói, thôn thiên đại đế đưa một người xuống dưới. Đưa một người xuống dưới, đây là cái gì thao tác? Lục Xuyên có chút không hiểu. Đa Lân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, tại ngươi biết thần thoại truyền thuyết bên trong, địa phủ là từ người thế nào trưởng khống? Thập điện Diêm La. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, có chút không quá chắc chắn. Đa Lân lắc đầu, ta hiểu qua một chút các ngươi chuyện thần thoại xưa, thập điện Diêm La cũng không tính là địa phủ chân chính người cầm quyền. Lục Xuyên bắt đầu hơi không kiên nhẫn lên, cái kia còn có thể là ai? Nghe được Lục Xuyên ngữ khí có chút không kiên nhẫn, Đa Lân vội vàng dừng lại chính mình cố làm ra vẻ, hắn biết lại như thế trò chuyện xuống dưới, tuyệt đối sẽ bị con hàng này hậu đả. Phong Đô đại đế. Đa Lân trực tiếp đưa ra đáp án. 10 vạn năm trước, thôn thiên đại đế đưa một đứa bé trai xuống dưới, nhập chủ địa phủ một mực chiếm đóng vị trí này. Chỉ là thôn thiên đại đế sau khi đi, Phong Đô đại đế liền lâm vào vô kỳ hạn ngủ say bên trong. Thấy Đa Lân không nói nhảm, Lục Xuyên buông lỏng ra nắm lên nắm đấm. Phong Đô đại đế, nghe cũng là có chút ý tứ. Đương nhiên là có ý tứ. Đa Lân nhịn không được bật cười, bất luận hậu sự thế nào phát triển, coi như sự tình 10 vạn năm, 100 vạn năm về sau, chỉ cần đứa bé kia ngồi Phong Đô đại đế vị trí bên trên, luân hồi quyền khống chế liền nhất định nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Lục Xuyên gật gật đầu, xem ra đều là thôn thiên đại đế đã bố trí xong cục, cho dù không có chính mình xuất hiện, luân hồi mở ra cũng sẽ không xuất hiện quá lớn đừng rẽ. Ngươi cũng khỏi phải cùng ta nhiều lời, mở thế nào luân hồi a? Lục Xuyên không nguyện ý suy nghĩ nhiều, đem chủ đề kéo lại. Lúc này hai người đã tiến vào thành hoàng miếu bên trong, Đa Lân nhìn một chút thành hoàng ông ngoại pho tượng, cười lắc đầu. Tình lại địa phủ vị kia vấn đề liền không lớn. Đa Lân thu hồi ánh mắt, bàn chân nhẹ nhàng đạp đạp đất mặt. A, Lục Xuyên có chút mờ mịt, cần ta cầm loa hô sao? Ngươi cũng là rất hài hước. Đa Lân lắc đầu, tiếp tục nói, thế gian này hẳn là chỉ có ngươi có thể tỉnh lại Phong Đô đại đế. A, Lục Xuyên có chút ngạc nhiên, ta lưu xoa như vậy, ta sao không biết đâu? Đa Lân có chút buồn cười, cùng ngươi châu không lưu xoa không sao cả, ngươi đã từng tiếp xúc qua thôn thiên đại đế à? Cái này khiến Lục Xuyên nhớ tới lại hạo nhiên đại thế giới chuyện, khí vận kim long về sau mình đích thật tiếp xúc qua cái kia lôi thôi tên du thủ du thực, bất quá kia cũng chỉ là lưu lại một cái bóng mờ mà thôi. Lục Xuyên trả lời, tiếp xúc qua, nhưng cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Đa Lân gật gật đầu, tiếp xúc qua là được, ngươi hẳn là có thể mô phỏng ra thôn thiên đại đế khí tức à? Lục Xuyên thử về suy nghĩ một chút, lắc đầu tiếp lấy lại gật đầu một cái, có thể bắt chước được một chút xíu, khí tức của hắn rất thuần túy, rất khó mô phỏng. Đa Lân hài lòng nói, có thể mô phỏng một chút xíu là được, dùng thôn thiên đại đế khí tức tỉnh lại Phong Đô đại đế là được. Lục Xuyên đông nhiên cảnh giác lên, mô phỏng một chút xíu là được, loại chuyện này các ngươi hẳn là cũng có thể làm được à? Đa Lân không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Trên tay của hắn đông nhiên bao trùm lên từng tầng dạng rỡ phát quang lân phiến, tiếp lấy năm ngón tay có chút cong lên, một chút xíu sán lạn huỳnh quang trong tay chậm rãi dâng lên. Lục Xuyên có thể cảm nhận được, những này huỳnh quang đang tiến hành cực tốc tính chất biến hóa, một cỗ không thể địch nổi đao khí đang từ từ tạo ra. Đây là thôn thiên đại đế khí tức. Loại này thuần túy tới tột đỉnh đao khí, Lục Xuyên chỉ tại cái kia thôn thiên đại đế hư ảnh bên trong cảm thụ qua. Chính là bởi vì quá mức thuần túy, cho dù sự tình Lục Xuyên loại thực lực này, cũng chỉ có thể làm một chút xíu mô phỏng. Chương 453, ngươi có thể theo Đa Lân trong tay huỳnh quang càng thêm lập lòe, kia tản ra không thể địch nổi khí thế đao khí, cũng càng ngày càng cường đại. Phanh! Đột nhiên một tiếng thanh thúy nổ tung vang lên, những cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình huỳnh quang đột nhiên vỡ vụn. Quỷ dị nhất chính là, mảnh này bắn nổ huỳnh quang, thế mà trái lại, thẳng tắp hướng phía Đa Lân mặt băng đi. Đa Lân dường như sớm có đoán trước, đối mặt cái này đột phát tình trạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không thấy hắn có động tác gì, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại trước mặt. Bắn nổ huỳnh quang cùng bình chướng chạm vào nhau, nhộn nhạo lên điểm điểm gợn sóng, bình yên đỡ được kia vệ chủ huỳnh quang. Tiếp lấy Đa Lân giơ lên vừa rồi ngưng tụ huỳnh quang tay phải, tại Lục Xuyên trước mặt lung lay. Lục Xuyên nhấc mắt nhìn đi, Đa Lân làn da mặt ngoài lần phiến lại có đốt cháy khét vết tích. Cái này khiến Lục Xuyên nhiều ít có chút khó tin, Đa Lân loại này tồn tại, trên thân thể làm sao có thể tùy ý bị lưu lại vết tích? Mà hắn cũng chỉ là mô phỏng một chút thôn thiên đại đế đạo khí, thế mà tạo thành loại hậu quả này. Nhìn thấy a? Đa Lân cười cười, nói xong đối với trên tay lưu lại dấu vết lân phiến nhẹ nhàng khẽ vỗ, những cái kia vết tích rất nhanh tiêu tán không thấy. Lục Xuyên não dung lượng có hạn, tự nhiên là làm không rõ ràng, có chút tò mò hỏi, đây là nguyên lý gì? Đa Lân chỉ bầu trời thương khung, là Lục Xuyên giải thích nói, bởi vì hắn không được. Cái này hắn đương nhiên là ở xa vực ngoại thôn thiên đại đế. Không chờ Lục Xuyên đáp lời, Đa Lân tiếp tục nói, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thôn thiên đại đế không có đem truyền thừa lưu lại. Bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là không muốn để cho chính mình khí tức đi ảnh hưởng một chút đã bố trí đồ tốt. Hơn nữa thôn thiên đại đế tại rời đi nơi này trước đó, liền định ra một đầu áp đảo trên đại đạo quy tắc. Một khi phương vũ trụ này xuất hiện khí tức của hắn, điều quy tắc này liền sẽ hiện ra, mô phỏng người sẽ bị điều quy tắc này ảnh hưởng, tạo thành lực lượng phản vệ. Ngư bức. Lục Xuyên nghe xong, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này đến phát biểu một chút cái nhìn của mình. Nhưng là, ngươi có thể. Đa Lân đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Xuyên. A. Lục Xuyên một đầu dấu chấm hỏi, sao, ta rổ lớn một chút đúng không? Người khác không được, ta là được. Phốc, Đa Lân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, con hàng này nói chuyện thế nào vĩnh viễn một cỗ mùi vị khác thường đâu. Đa Lân bất đắc dĩ giật giật khoe miệng, tiếp tục nói, ngươi sẽ không cho là hắn lưu lại hư ảnh, cùng ngươi tiếp xúc là một cái trùng hợp a. Nói nhảm. Lục Xuyên tức giận liếc mắt. Lục Xuyên cùng thôn thiên đại đế lưu lại hư ảnh tiếp xúc, hoàn toàn liền là bởi vì chính mình là khí vận kim long tranh đoạt chiến người thắng trận. Đa Lân cũng lời cùng Lục Xuyên tranh luận, chỉ là cười lắc đầu, tất cả trùng hợp đều có dấu vết mà lần theo. Ngược lại muốn sớm mở ra luân hồi chỉ có biện pháp này, thử một lần lại có thể như thế nào đây? Đa Lân nói cũng là một chút ma bệnh không có, Lục Xuyên cũng không lại trêu chọc. Lục Xuyên đưa tay phải ra, một bên trong đầu hồi tưởng đến cùng kia tên du thủ du thực gặp mặt lúc cảm thụ qua khí tức, một bên tại trong lòng bàn tay dùng kiếm khí mô phỏng ra loại kia bá đạo đến cực điểm đạo khí. Điểm điểm huỳnh quang tại Lục Xuyên trong lòng bàn tay xuất hiện, huỳnh quang theo khí lưu vui sướng bay múa, hình thành một cái tiểu tiểu luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy không ngừng biến ảo tính chất, sắc bén vô song kiếm khí dần dần chuyển biến thành bá đạo vô song đạo khí. Đa Lân chăm chú nhìn chằm chằm, nhìn ánh mắt dường như so Lục Xuyên người trong cuộc này còn muốn sốt sáng. Làm đạo khí thành hình, cũng không nên đón phản vệ, Đa Lân dương mắt nhìn về phía vô tận trên trời cao. Ngươi thế mà cho phép hắn mô phỏng, thật đem tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho hắn sao? Hắn thật giá trị đến tín nhiệm sao? Đa Lân trong lòng than nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt biến có chút phức tạp. Ai ai ai, cháu trai, đừng chỉ cố lấy thưởng thức ra mỹ mạo, kế tiếp làm sao bây giờ? Lúc này Lục Xuyên quả thiếu, bởi vì Lục Xuyên cảm nhận được, đao trong tay khí có tán loạn xu thế. Đa Lân mí mắt một hồi nhảy loạn, gia hỏa này sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu? Chỗ này thành hoàng miếu, chính là kết nối địa phủ một cái lối đi, không phải ngươi cho rằng vì cái gì toàn bộ phong đô thành, vì sao lại nặng như vậy âm khí? Ta mẹ nó! Lục Xuyên giơ chân lên liền đã tới, ta là để ngươi đến cho ta phổ cập khoa học. Đa Lân phản ứng cũng nhanh, ở đằng kia 43 mã chân to đá phải cái mông trước đó liền nhảy ra đi. Người đem đao khí đánh xuống dưới đất, cố khí tức này tự nhiên sẽ lan tràn tới địa phủ bên trong đi quá. Lục Xuyên mạnh mẽ gắt một cái, lại cho ta nói những này có không có, lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Nói, Lục Xuyên đem sắc mất khống chế đao khí, mạnh mẽ ấn về phía mặt đất. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cùng bạo đao khí tiếp xúc mặt đất, thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thành hoàng miếu lại hồi phục bình tĩnh. Lục Xuyên đợi một hồi lâu, lại là chưa từng xuất hiện một chút biến hóa. Lục Xuyên đầy mắt hung lệ trừng mắt về phía Đa Lân, đột nhiên rời lên tôn này tiếp cận 10 mét thành hoàng lao ra, mạnh mẽ đập tới. Tiêu khiển ta đúng không? Ta Đa Lân vẻ mặt mộng bức làm thủ tục ủy nhiễm bất, lại không cách nào phản bác, dù sao thật chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Bất ức Đa Lân, chỉ có thể không ngừng nhảy đát, tránh né mang theo thành hoàng lao ra truy sát mình Lục Xuyên. Phía trên đánh náo nhiệt, mà biến mất dưới đất kia cố đao khí, giờ phút này lại quỷ dị xuyên việt thời gian cùng không gian, đi tới một cái đen nhánh, thâm trầm thế giới. Xuyên qua cái này đen nhánh thâm trầm thế giới, huỳnh quang sáng tránh đao khí, dừng ở một cái thần bí đại điện bên trong. Đao khí ánh sáng nhạt chiếu sáng chung quanh sự vật, đại điện trống trải không có có dư thừa đồ vật, chỉ có kia gạch xanh ngói xanh bên trên pha tạp mục nát, nói tuế nguyệt niên luân. Dường như đạt được kỳ quái nào đó hấp dẫn, cái này xóa đao khí một khắc không ngừng, thẳng đến đại điện cuối cùng mà đi. Đại điện cuối cùng là một cái cự đại thanh đồng vương tọa. Thanh đồng vương tọa phía trên, điêu khắc vô số phức tạp mà quỷ bí phù văn. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, theo những cái kia phù văn phía trên gột rửa mà ra. Vương tọa bên cạnh có một pho tượng đá là một gã cầm trong tay trường thương, đầy người mặc giáp dáng vẻ tướng quân. Tướng quân ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, dường như vĩnh viễn kiên định hộ vệ lấy vương tọa phía trên tồn tại. Vương tọa phía trên cũng có một pho tượng đá. Nhìn qua tựa hồ là một thiếu nữ bộ dáng. Cho dù là một pho tượng đá, thiếu nữ dung nhan tuyệt thế kia vẫn như cũng là tản mát ra ta thấy mà yêu mảnh mai khí chất. Đặc biệt nhất là thiếu nữ kia như là thác nước tóc dài, cơ hồ bày khắp toàn bộ vương tọa. Thiếu nữ nửa nằm tại vương tọa phía trên, thon dài ngọc thủ chống đỡ cái cằm, si ngốc nhìn qua cửa vào đại điện, tựa hồ là đang chờ đợi ai. Đao khí nhảy cẫng hoan hô lên, thẳng tắp vọt tới vương tọa phía trên. Vây quanh thiếu nữ tượng đá xoay tròn vài vòng, đao khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm lưu ánh sông vào tượng đá trong thân thể. Toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt lên. Bên cạnh kia mặc giáp chấp thương tượng đá tướng quân, trên người hắn kia tầng ngoài da đá bỗng nhiên bạo liệt ra đi, lộ ra bị che kín ngân sắc khôi giáp. Một gã thân hình cao lớn, hình thể trắng kiện, dung mạo cũng rất là tuấn mỹ nho nhã tướng quân mở mắt. Tướng quân ánh mắt dần dần sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía vương tọa phía trên tượng đá thiếu nữ. Tướng quân đầy mắt cứng chiều, khóe miệng cũng đi theo câu lên. Chương 454, đi qua cản đường chương 454, đi qua cản đường ở đằng kia mặc giáp chấp thương tướng quân sau khi tỉnh lại, bên kia nằm tại vương tọa phía trên thiếu nữ tượng đá mặt ngoài, cũng chậm chậm xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách chậm rãi kéo dài tới lái đi, cuối cùng che kín tượng đá toàn thân. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy nứt vang, thiếu nữ tượng đá phần mắt ra đá dẫn đầu chốc ra. Một cái sáng tỏ giống như sán lạn sao trời ánh mắt chậm rãi mở ra. Như là tiểu phiến tử đồng dạng lông mi dài, nhẹ nhàng chớp mấy lần, kia trong mắt mê mang dần dần tối lui, ngược lại bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Hắn trở về rồi sao? Một tiếng như có như không thanh lệ giọng nữ, tại cái này đại điện trống trải bên trong vang lên. Thủ vệ tướng quân chậm rãi quay đầu, nhìn xem thiếu nữ chờ đợi ánh mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Thiếu nữ trong mắt quang tại lúc này, sáng lạn phảng phất muốn tràn đầy mà ra. Nhận thiếu nữ cảm xúc ảnh hưởng, trên người nàng vết rách bắt đầu cực tốc băng liệt. Da đá hoàn toàn chóc ra về sau, thiếu nữ toàn bộ diện mạo rốt cục toàn bộ triển lộ ra. Cao gầy thân hình hoàn mỹ tới không có thể bắt bẻ, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt để cho người ta hoa mắt thần mê. Đặc biệt nhất là thiếu nữ tóc. Tóc của nàng lại nhiều vừa dài, tản ra trải tại toàn bộ vương tọa phía trên, dường như một đóa nở rộ hắc liên. Mèo ô. Một tiếng nhuyễn nhuyễn nu nu tiếng mèo kêu vang lên, tiếp lấy một cái đen tuyển mèo con từ thiếu nữ như thác nước phát từ đó chui ra. Mèo con mạnh mẽ duỗi lưng một cái, kéo đưa thân thể của mình. Đầu đầu. Thiếu nữ thanh âm thanh lệ vang lên, mèo con vội vàng dừng lại, nhẹ nhàng một cái nhảy bọn, chui vào thiếu nữ trong ngực. Chúng ta đi gặp hắn được không? Thiếu nữ hất cằm lên, vẻ mặt mong đợi nhìn lên trước mặt tướng quân. Tự nhiên là tốt. Tướng quân nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay trái ra đưa tới thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ vô cùng vui vẻ, sáng tỏ hai con ngươi có chút híp lại. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khoác lên tướng quân trên mu bàn tay, chậm rãi đứng lên. Kia phủ kín vương tọa tóc đen, cũng theo nàng đứng dậy mà chậm rãi thu hồi. Đợi đến thiếu nữ hoàn toàn đứng dậy, thác nước kia giống như tóc đen như là hắc kén tầm đồng dạng, đem thiếu nữ bóng lưng chăm chú bao vây lại. Đến. Tướng quân đối với đại điện trống trải, khẽ gật đầu. Đột nhiên, vô số bắn nổ bạch quang ở phương xá hội tụ mà lên. Một thất thần tuấn dị thường bạch mã xuất hiện tại giữa bạch quang. Một tiếng tê minh, bạch mã toàn thân bộc phát ra hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Đang phun trào hỏa diễm bên trong, bạch mã cao cao bật lên, ào ào như là cỗ sao trổi phóng tới tướng quân. Tướng quân hơi dùng lực một chút đem thiếu nữ đưa đến bạch trên lưng ngựa. Tướng quân giắt dây cương, không nhanh không chậm hướng phía lối ra đi đến. Thiếu nữ nhìn xem càng lúc càng gần cổng, tiểu tiểu khuôn mặt dần dần biến đỏ bừng, trong mắt cũng nhộn nhạo lên như nước gợn sóng. Ngay tại tướng quân kéo ra đại điện kia nặng nề cửa đồng lớn lúc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tương đạo chạy xiết mãnh liệt thủy triều âm thanh, nương theo lấy đại điện bên ngoài bóng tối vô tận của tới. Thủy triều thanh âm, tựa như thấu thể ma âm, xé rách trong bóng tối tất cả. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu nhìn một chút tướng quân, tiểu tiểu âm thanh mà hỏi, "Tướng quân, vong xuyên mở ra sao?" Tướng quân có chút dở khóc dở cười, cái này tiểu mơ hồ. Xem như phong đô đại đế thiếu nữ, nắm trong tay nơi này tất cả, vong xuyên chi hà có chưa hề mở ra, nàng khẳng định sẽ biết được. Biết thiếu nữ là tiểu mơ hồ trùng, tướng quân cười lắc đầu, vong xuyên cũng không mở ra. Hơn nữa vong xuyên chính là luân hồi lãng quên chi hà, là thông hướng tân sinh con đường, sẽ không như thế ngang ngược không chịu nổi. Kia, đây là đầu nào sông nha? Thiếu nữ gãi gãi đầu, đầy mắt không hiểu. Lúc ở giữa, dài, sông. Tướng quân từng chữ nói ra bốn chữ này, cùng lúc đó một thân nho nhã chi khí cũng chuyển biến làm sắc bén chiến trường sát phạt chi khí. Tướng quân ánh mắt sắc bén nhìn qua bóng đêm vô tận, trường thương trong tay nhẹ nhàng xử tại mặt đất. Sau một khắc bạo động nổi lên, lấy bạch mã làm trung tâm, vô số to lớn gai gỗ từng vòng hướng ra bên ngoài khuyết tán ra. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại cái này từng vòng to lớn gai gỗ hạ kịch liệt rung động động. Ha ha. Một tiếng khàn giọng ám trầm cười lạnh trong bóng đêm vang lên. Nghe đồn địa phủ có bạch mã tướng quân, sông trận vô song, gan góc phi thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy ngươi lại là vị nào đâu? Đối phương biết mình, tướng quân không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt về hỏi một câu. Đợi một hồi, thấy đối phương không có trả lời, tướng quân nhịn không được niệm mai lên, đã ngươi không nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Ầm ầm. Tướng quân vừa dứt lời, trong bóng tối vô tận bỗng nhiên vang lên thủy triều lăn lộn thanh âm. Tiếp lấy trong bóng tối sáng lên một chút bạch quang vầng sáng chậm rãi khuyết tán ra, chiếu sáng mảng lớn hắc ám. Nhìn một cái, chỉ thấy bị chiếu sáng trong bóng tối, có một đầu như ẩn như hiện màu đen sông lớn. Sông lớn gầm thét, cuồn cuộn lấy, mang theo không gian xung quanh không chân thực bắt đầu vặn mèo. Một cái thân hình còn xuống lao nhân, mang theo một cái màu trắng đèn lồng, đứng tại đầu này màu đen trên đại hạ. Kia màu trắng đèn lồng tán phát quỷ dị bạch quang, đâm xuyên qua chúng quanh hắc ám. Lão nhân dương mắt lên nhìn về phía tướng quân, kia đôi ánh mắt tựa như một mảnh đục ngầu vũng bùn. Ngươi rất giả, chết đi tuế nguyệt mai táng ngươi. Tướng quân nhìn xem lão nhân, suy cười nói ra một chút chẳng hiểu ra sao lời nói. Trên lưng ngựa thiếu nữ nghe không rõ, đáng yêu nghiêng đầu một chút, tò mò hỏi, tướng quân, ngài biết hắn sao? Nhìn xem ngây thơ chân thành thiếu nữ, tướng quân thu hồi uy nghiêm của mình, cười giải thích. Về chủ ta, có thể tùy ý thao túng dòng sông thời gian tồn tại, chỉ có đại biểu cho đi qua, hiện tại, tương lai, ba cái kia. Tương lai không thể biết, bình thường lấy hư vô trạng thái xuất hiện. Hiện đang đại biểu lấy lập tức, thần hăng hái nhất định là trưởng thành bộ dáng. Chỉ có chuyện cũ đã vậy không thể cải biến, đi qua bộ dáng tất định là giản mua thái độ. A. Thiếu nữ bừng tỉnh hiểu ra, cười vui vẻ, ta đã biết, thần là quá khứ. Tướng quân gật gật đầu, ánh mắt lần nữa băng lãnh sắc bén. Tướng quân nhìn về phía lão nhân, ngươi ngăn lại chủ ta, có gì muốn làm? Lão nhân cười lên, lộ ra không có răng tựa như lỗ đen khô quắt miệng. Ta muốn thay đổi một chút. Lão nhân thanh âm khàn khàn băng lên. Ngươi muốn vào luân hồi? Tướng quân lập tức nghe rõ ý của ông lão. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, như thế nào, có thể thành không? Không thành. Tướng quân chém đinh chặt sắt lắc đầu, cười lạnh, ngươi vốn cũng không thuộc về bất luận một loại nào sinh mệnh, ngươi là tất cả đi qua tập hợp thể, sao có thể vào luân hồi? Ai? Lão nhân nghe xong thở dài, dường như đã sớm dự liệu được loại kết quả này. Lão nhân đứng tại cái kia màu đen trên đại hà không nói nữa, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. À bu, có thể để chúng ta đi qua sao? Đợi một hồi, thiếu nữ có chút nóng nảy lên. Mặc dù gấp, nhưng là thiếu nữ vẫn là vô cùng có lễ phép. Chương 455, mới gặp Lục Xuyên chương 455, mới gặp Lục Xuyên nghe được thiếu nữ thỉnh cầu, lão nhân rốt cục từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Cặp kia đục ngầu ánh mắt nhiều lần qua lấp lóe, dường như nội tâm đang dãy rủa cái gì. Rốt cục lão nhân than nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn một chút hắc ám không gian phía trên, lắc đầu. Hắn biết mình nếu như làm loạn, phía trên có người điên sẽ đem mình đánh thành thịt muối. Thì ra chúng ta loại tồn tại này, cũng không thể nghịch chính mình đã định trước vận mệnh. Lão nhân có chút bi thương nói một câu, thân ảnh dần dần tiêu tán, đầu kia trào lên màu đen sông lớn, cũng đang vặn vẹo bên trong dần dần bỏ chạy. Hành sự cẩn thận, rất nhiều gia hỏa nhìn chằm chằm nơi này đâu. Lão nhân biến mất trước, lưu lại một câu lời khuyên. Tướng quân nhìn xem biến mất lão nhân như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lại dương mắt nhìn xem không biết như thế nào sầu lo thiếu nữ, nhịn không được cười lắc đầu. Tiếp theo nhưng có bận rộn. Tướng quân, chúng ta nhanh lên a. Thấy lão nhân đã đi, thiếu nữ nhịn không được nũng nịu lên. Tốt tốt tốt. Tướng quân cười gật gật đầu, đi gặp ngươi đại đế ca ca. Tướng quân nắm dây cương bước vào cái này bóng tối vô tận bên trong. Tại bước vào trong bóng tối một phút này, thần kỳ chuyện đã xảy ra. Thiếu nữ thân bên trên tán phát ra ánh sáng trắng bạc, những này ngân quang dường như được trao cho sinh mệnh, vui sướng chạy về phía đen nhánh xung quanh. Hắc ám bị dần dần thắp sáng, không gian cũng bắt đầu không ngừng biến ảo lên. Thời gian dần trôi qua, không động không có gì hắc ám không gian bên trong, xuất hiện sơn, xuất hiện nước, xuất hiện cổ lão kiến trúc. Một tòa nguy nga cổ lão đại thành hiện ra dung mạo của nó. Cuối cùng chạy xiết thanh âm từ đằng xa đánh tới, một đầu sáng tỏ sông lớn hội tụ mà lên, xuyên biệt qua tòa này đột ngột xuất hiện cổ thành, chạy về phía phương xa không biết khu vực. Phong đô thành hiện, vong xuyên về lưu, luân hồi sắp mở ra. Tướng quân nắm mạch mã, lặng lặng đi qua cái này tòa cổ xưa thành lớn. Thiếu nữ vô tâm chung quanh biến hóa, chỉ là mong mỏi, mong mỏi. Ngươi dạng này tuyệt đỉnh tồn tại, sao có thể như thế không có phong độ, dã man như vậy? Thành hoàng miếu bên trong, Đa Lân bị sách theo thành hoàng lao ra lục xuyên, truy sát gà bay chó chạy. Nếu không phải Đa Lân thân pháp quỷ dị, đoan trường sớm đã bị đánh thành bánh thịt. Ngươi tiêu khiển lão tử, còn dám cãi lại, hôm nay không đem ngươi phần đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Lục xuyên hỏa khí bừng bừng gầm thét, thế tất yếu đem Đa Lân phần đánh ra đến. Làm lục xuyên lần nữa giơ lên thành hoàng lao ra thời điểm, không gian chung quanh xuất hiện không chân thực vặn vẹo cảm giác. Nắm bạch mã tướng quân, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lục xuyên phía sau. Trên lưng ngựa thiếu nữ, ngơ ngác nhìn lục xuyên bóng lưng. Lục xuyên ăn mặc bây giờ nói không ra cái gì văn nhã, bởi vì con hàng này một mực mặc lúc trước mua sắm văn lữ đại đế ba kiện bộ, sau lưng lớn quần cộc, dép lão. Bộ này trang phục tăng thêm lục xuyên lôi thôi lết thiết, còn có kia trên bàn chân đón gió hào hào lông chân, một cái dầu mỡ nam hình tượng sôi nổi mà lên. Không sai mà như vậy thân trang phục lại làm cho thiếu nữ ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Nàng còn nhớ rõ cùng hắn lần đầu gặp gỡ hình tượng, vô tận tưởng niệm, giờ phút này hóa thành điểm điểm nước mắt từ thiếu nữ trong mắt không ngừng rơi xuống. Đại đế ca ca, thiếu nữ nhẹ giọng kêu gọi lên. A, lục xuyên bỗng nhiên quay đầu. Bầu không khí tại cái này lục xuyên quay đầu giờ phút này quỷ dị. Hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ, trong mắt thích thú biến thành mở mịt. Tướng quân vẻ mặt mộng bức nhìn xem lục xuyên, trong ánh mắt dần dần dâng lên cảnh giác. Ai ôi, thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Trông thấy thiếu nữ, nhường lục xuyên cái này nhìn quen giai nhân tuyệt sắc ra hỏa, cũng nhịn không được khen. Đặc biệt là thiếu nữ trong mắt có một cô thanh tịnh ngu xuẩn, nhường lục xuyên cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ngươi là ai nha? Đại đế ca ca đâu? Thiếu nữ rốt cục lấy lại tinh thần, cả lâm hỏi, một bộ sắp khóc thành tiếng đáng thương nhỏ bộ dáng. Nghe nói như thế, lục xuyên bỗng nhiên minh bạch thân phận của thiếu nữ này, phong đô đại đế. Đương nhiên lục xuyên cũng là vẻ mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Đa Lân. Ngươi không phải nói, lúc trước thôn tiên đại đế đưa một tên thiếu niên xuống dưới sao? Cái này xinh đẹp tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra? Đa Lân gõ gõ góc áo cho bụi, tràn đầy chế nhạo nở nụ cười. Hắn chính là nam hài tử a. Phốc, lục xuyên một ngụm lao huyết tại chỗ phun tới. Ngươi xác định? Lục xuyên hoàn toàn không tin, veo một cái vọt tới bạch mã bên cạnh, cẩn thận quan sát thiếu nữ. Tướng quân trong lòng giật mình, bởi vì lục xuyên xông tới thời điểm, rõ ràng không tính quá nhanh, nhưng là mình lại hoàn toàn không có ra tay ngăn trở thời gian. Dường như vừa rồi trong nháy mắt kia, trung quanh thời gian đều biến chậm lại. Ai ai ai, đừng kích động, ta không có ác ý, chính là muốn xác nhận một chút. Phát giác được tướng quân trên người tán phát ra sắc bén khí thế, lục xuyên vội vàng giải thích một chút. Tướng quân gật gật đầu, lục xuyên hoàn toàn chính xác không có ác ý, hơn nữa lục xuyên trên thân còn lưu lại thôn thiên đại đế đặc lưu đao khí, tướng quân cơ bản có thể xác định, đem bọn hắn tỉnh lại chính là người trước mắt này. Người là Nam Hải. Lục xuyên vẻ mặt ngậm bực nhìn xem trên lưng ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem lục xuyên, ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu. Đạt được thiếu nữ gật đầu xác nhận, lục xuyên lần nữa vẻ mặt ngậm bực. Cái này khiến lục xuyên nhớ tới một cái khác nương pháo, Lý Quan Kỳ. Nhưng Lý Quan Kỳ là bởi vì tính cách vấn đề, tăng thêm tướng mạo là nam sinh nữ tướng, cho nên nhìn qua giống tiểu cô nương. Nhưng là bất kể như thế nào, thông qua khí hơi thở cảm giác, là nhất định sẽ không đem Lý Quan Kỳ nhận thành nữ hài tử. Nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa này khác biệt, khí tức của nàng hoàn toàn chính là nữ hài tử đặc lưu âm nhu, là điển hình tiểu nữ sinh. Tuy là nam thân, nhưng tự thân thiên phú lại cực độ xứng đôi địa phủ thế giới âm hàn, lấy âm ôm dương nàng sinh ra chính là vì nhập chủ địa phủ. Phía sau Đa Lân là Lục Xuyên giải thích. Lời nói là như thế này. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn xem ủy khuất ba ba tiểu nữ, thật là đây con mẹ nó cũng quá đẹp đẽ điểm a. Tới nhường thúc thúc hôn một cái. Phất một bên tướng quân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tướng quân lại không có sinh khí, bởi vì bức tranh này hắn gặp qua rất nhiều lần, cái kia lão lưu manh trước kia cũng thường xuyên như thế đùa giỡn. Nhìn xem một bộ chư ca dạng Lục Xuyên, thiếu nữ bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Chán ghét, ai muốn ngươi thân? Rất nhanh thiếu nữ lấy lại tinh thần, mạnh mẽ chừng Lục Xuyên một cái. Tiếp lấy thiếu nữ nhìn xem Lục Xuyên, yếu ớt hỏi, trên người ngươi vì cái gì có đại đế ca ca khí tức? Ngươi biết đại đế ca ca ở nơi nào sao? Đại đế ca ca vì cái gì không đến thăm ta? Không biết rõ. Lục Xuyên nhún vai, nhanh chóng mà không chịu trách nhiệm, trả lời thiếu nữ ba cái vấn đề. Đa Lân nhịn không được vô vô cái chán, gia hỏa này làm việc từ trước đến nay đều là thế này phải không? Đa Lân không có cách nào, chỉ có thể tự mình để giải thích. Thôn Thiên Đại Đế đã rời đi phương vũ trụ này, Đại Đế lưu lại tất cả sự vật, bao quyết trương địa phủ tất cả đến tiếp sau, các ngươi đều có thể dựa vào cùng hắn. Chương 456, ngươi người quái tốt lạc. Chương 456, ngươi người quái tốt lạc. Nghe được Đa Lân lời nói, thiếu nữ nhìn xem Lục Xuyên sững sốt nửa ngày, cuối cùng cúi đầu xuống lòng tràn đầy thất lạc gật đầu. Mà tướng quân lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Đa Lân, bởi vì hắn căn bản không cảm giác được cái này kỳ quái nam nhân tồn tại. Rõ ràng người này đang ở trước mắt, nhưng là lại giống như xa cuối chân trời, có một loại vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến cảm giác kỳ quái. Ngươi là người phương nào? Ta nên như thế nào tin ngươi lời nói? Tướng quân lạnh lùng mở miệng, dưới chân tiến lên một bước, ngăn khuất bạch mã trước đó. Đối mặt tướng quân đề phòng, Đa Lân cũng là tính tình tốt nợ nụ cười. Ngươi không cần tin tưởng ta, chỉ cần tin hắn là được. Nói Đa Lân chỉ, đang ngó chừng thiếu nữ mánh nhìn Lục Xuyên. Tướng quân quay mắt nhìn một chút Lục Xuyên, cuối cùng có chút không thể loại hà nhẹ gật đầu. Ngươi làm gì nha, không cần nhìn ta chằm chằm nhìn. Lúc này thiếu nữ thực sự nhịn không nổi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng oán trách một câu. A. Lục Xuyên cũng cuối cùng từ thiếu nữ trên thân lấy lại tinh thần, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia Lục Xuyên vẻ mặt thành thật nhìn xem thiếu nữ, ta vẫn là không tin ngươi là Nam Hải, cho ta xem một chút ngươi tiểu cát cát. Phó tướng quân cùng Đa Lân đồng thời sặc một ngụm, kém chút nguyên địa qua đời. Khu khu. Tướng quân ho khan hai tiếng, ngăn khuất Lục Xuyên trước mặt, hắn thật sợ Lục Xuyên đi lên đảo chủ tử nhà mình quần, dù sao đã từng kia lão lưu manh thật làm qua việc này. Tiếp lấy tướng quân lại vội vàng nói sang chuyện khác, ngài đã có thể dùng đại đế khí tức, đem chúng ta tỉnh lại, địa phủ tự nhiên sẽ tín nhiệm vô điều kiện ngài, tất cả sự vật đều có thể cùng ngài phối hợp. Hắc hắc, khách khí, khách khí. Lục Xuyên cũng cuối cùng đem lực chú ý cho kéo lại. Nhìn trước mắt tướng quân, Lục Xuyên đột nhiên lại hứng thú. Vừa rồi lực chú ý đều tại thiếu nữ trên thân, lúc này lại nhìn tướng quân, mới phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Bạch Anh Thương, tướng quân này không chỉ có khí chất nho nhã, tướng mạo đường đường, hơn nữa trường thương trong tay là cực kỳ đặc biệt Bạch Anh Thương. Ngươi họ Triệu? Lục Xuyên bỗng nhiên không hiểu thấu hỏi một câu. Tướng quân sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chiếu Dạng Ngọc sư tử. Lục Xuyên lại nhìn về phía thần tuấn dị thường Bạch Mã. Ân. Tướng quân lần nữa nhẹ gật đầu. Ha ha ha, mau lại đây giúp ta ký cái tên. Lục Xuyên đầy mắt tiểu tinh tinh, bỗng nhiên biến thành một cái nhỏ mê đệ bộ dáng. Tướng quân cũng bị khiến cho có chút ngượng bức, rơi vào đường cùng đành phải tại Lục Xuyên lớn trên lưng viết xuống một cái triệu chữ. Ai, lão ca, ngươi thật là nhân vật truyền kỳ, thế nào tại địa phủ đi làm đâu? Có ký tên, Lục Xuyên lại mặt mũi tràn đầy bắt quái hỏi. Nói rất dài dòng, cùng chủ ta gặp nhau cũng là mệnh chung chú định. Rất hiển nhiên, tướng quân không có quá nhiều hứng thú nói qua hướng. Lục Xuyên cũng là thất thời, không có đuổi theo hỏi lại. Thấy Lục Xuyên không còn bắt quái, tướng quân nhẹ nhàng thở ra, đem thoại đề kéo về quỹ đạo, kế tiếp có cái gì an bài, ngài đều có thể cáo chi, địa phủ làm tận tâm tận lực. Lục Xuyên gật gật đầu, mở ra lục đạo luân hồi, ta muốn tìm một cái chuyển thế người. Tướng quân nhìn về phía thiếu nữ, lục đạo luân hồi mở ra vận hành, mọi thứ đều muốn vị này Phong Đô đại đế gật đầu mới được. Nhưng là rất rõ ràng, thiếu nữ lực chú ý cũng không tại việc này trên thân, nàng một mực tại ngơ ngác xuất thần. Chủ thượng tướng quân nhu hòa hô vài tiếng. A, a. Thiếu nữ giống như là bị kinh đến chim nhỏ, vội vàng giơ lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn xem mơ hồ thiếu nữ, tướng quân có chút xin lỗi đối với Lục Xuyên cười cười. Chủ ta ngủ say thời điểm, tuổi tác cũng liền 16 mà thôi, tăng thêm bị đại đế bảo hộ quá tốt, rất nhiều chuyện cũng không trải qua, có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn xem mê hoặc thiếu nữ, Lục Xuyên vui run bắn cả người, tiểu gia hỏa này cũng quá đáng yêu điểm. Có chuyện gì không, tướng quân? Thiếu nữ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười ngây ngô một chút. Tướng quân gật gật đầu, lục đạo luân hồi mở ra thời cơ đã đến, ngài bên này có thể cảm nhận được sao? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại cảm thụ. Thật lâu thiếu nữ mới mở to mắt nhìn về phía Lục Xuyên, dường như nhớ tới vừa rồi con hàng này lưu manh hành vi, khuôn mặt nhỏ lại trở nên đỏ bừng. Vong Xuyên cùng Lại Hà đã xuất hiện, bất quá lục đạo lối vào còn chưa mở ra, giống như có đồ vật gì đang quấy rầy. Tướng quân nhíu mày, xem ra luân hồi mở ra cũng sẽ không quá thuận lợi. Đây là tất nhiên. Đa Lân tiếp một câu, luân hồi năng lực quá mức đi tiền, nhìn chằm chằm thứ này ra hỏa nhiều lắm. Tướng quân, ta đói. Lúc này thiếu nữ cực kỳ không đúng lúc mở ra miệng, tội nghiệp nhìn xem tướng quân. À, cái này tướng quân có chút dở khóc dở cười, cùng Lục Xuyên giải thích nói, chủ ta mặc dù không cần ăn, nhưng là một mực duy trì người sống thời điểm quen thuộc. Thói quen tốt. Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên, bởi vì hắn chính mình cũng có cái thói quen này. Chuyện không thể nhanh như vậy giải quyết, tiểu gia hỏa đói bụng, chưa hết nấu cơm a. Thiếu nữ vẻ mặt tò mò nhìn Lục Xuyên, ngươi biết làm cơm sao? Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta phòng bếp tiểu lang quân xưng hào làm sao tới? Lục Xuyên con hàng này cũng là không muốn mặt, mặt không đỏ tim không đập cho mình ăn một cái kỳ quái xưng hào. Hắc hắc hắc, thiếu nữ không biết rõ thế nào nói tiếp, chỉ là nhìn xem Lục Xuyên ngốc cười lên. Lục Xuyên cũng có chút im lặng, ánh mắt này thanh tịnh lại tên ngu xuẩn, thật sự là Phong Đô đại đế sao? Rất nhanh Lục Xuyên liền lấy ra nồi chén bầu buồn, bắt đầu ở thành hoàng miếu bên trong nhóm lửa nấu cơm lên. Cái này có thể thấy choáng thiếu nữ, thì ra gia hỏa này thật biết làm cơm. Thiếu nữ vui vẻ theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Tại thiếu nữ xuống ngựa một cái mắt, trên người nàng kia hoa mỹ tinh xảo trường bào màu đen biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thân một mạc trang phục. Màu trắng tơ sợi, tu thân quần jean, dưới chân một đôi màu trắng giày thể thao, trong ngực ôm cái kia đen tuyển nhỏ con. Chỉ có kia một đầu như thác nước tóc dài không thay đổi, giống một chiếc kén lớn thật chặt bao vây lấy phía sau lưng nàng. Nhìn thoáng qua thiếu nữ, Lục Xuyên bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên minh bạch thiếu nữ kia thành tịnh ngu xuẩn cảm giác từ đầu tới. Trước kia lên đại học đâu? Lục Xuyên cười hỏi. Thiếu nữ nhảy cả tương đi vào Lục Xuyên bên người, nhẹ nhàng lắc đầu, lên cấp 3. Thiếu nữ bỗng nhiên sửng sốt một chút, ý thức được Lục Xuyên cùng mình đến từ cùng một thời kỳ. Ha ha ha, thiếu nữ lại bắt đầu ngốc cười lên, ta gọi Lãnh Tiểu Lộ, ngươi tên gì nha? Lục Xuyên. Nhìn xem cười ngây ngô Lãnh Tiểu Lộ, Lục Xuyên cũng cười theo, hôm nay cho phép ngươi gọi món ăn, nói đi thích ăn cái gì? Thật có thể chứ? Lãnh Tiểu Lộ đầy mắt tiểu tinh tinh. Đương nhiên. Lục Xuyên gật gật đầu, có thể gặp phải cùng một thời kỳ người, rất không dễ dàng. Ha ha, ngươi người còn trách tốt lắm. Lãnh Tiểu Lộ vui vẻ manh gật đầu. Ta muốn ăn thịt ướp mắm chiên, thịt hầm, canh chua cá, còn có chua cay sợi khoai tây. Lãnh Tiểu Lộ là một chút không khách khí, một mạch mánh điểm mười mấy món thức ăn. Thanh này Đa Lân nhìn chua không kéo tức, chính mình giúp lớn như thế bận điệu, lại không có cái này đãi ngộ. Chương 457, ban đầu nhập địa phủ. Chương 457, ban đầu nhập địa phủ. Ngươi nói kia kẻ lừa gạt, đến bây giờ đều không có hành động, là vì cái gì? Lúc ăn cơm, Lục Xuyên cùng Đa Lân trò chuyện lên liên quan tới kẻ lừa gạt chuyện. Đa Lân một bên cuồng huyễn lấy đồ ăn, vừa nói, ai biết được, hiện tại đã trúng kế của hắn, cũng nói không chắc. Lục Xuyên nhíu mày, có chút không hiểu Đa Lân là có ý gì. Đa Lân trấn an nói, yên tâm đi, cho dù ngươi bây giờ kinh nghiệm tất cả đều là hoang ngôn trở thành hiện thực, nhưng là hiện thực đã trở thành sự thật như vậy thì không cách nào nghịch chuyển, kết quả này không cũng chính là ngươi mong muốn sao? Kẻ lừa gạt cùng mục đích của ngươi cơ bản giống nhau, đều là muốn tìm tới thiên diện giả cùng luân hồi thiên quân chuyển thế, trước lúc này hắn hẳn là sẽ không làm động tĩnh quá lớn đi ra. Hai người nói chuyện, nghe Lanh Tiểu Lộ cùng tướng quân là vẻ mặt một bức. Cũng may hai gia hỏa này một cái chăm chú cơ khô, một cái chuyên trách thủ vệ cũng không quá mức xoắn suýt vấn đề này. Ai nha, thật tốt. Sau bữa ăn Lanh Tiểu Lộ sờ lấy chính mình tròn vo bụng nhỏ, hạnh phúc ánh mắt đều híp lại. Ăn no rồi liền nên làm việc. Lục Xuyên thu thập xong nồi chén bầu buồn, chuẩn bị lập tức khởi hành tiến về địa phủ. Lãnh Tiểu Lộ bất đắc dĩ từ trên ghế bò lên, ăn cơm, không phải hẳn là nghỉ ngơi một hồi sao? Nghỉ ngơi cái rắm. Lục Xuyên đi lên giật giật Lãnh Tiểu Lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, đau tiểu gia hỏa là thử và gọi vậy. Một bên tướng quân thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được câu lên. Rất nhanh, tại Lục Xuyên thúc giục hạ, đám người cũng rốt cục đi tới địa phủ bên trong. Nhìn xem đại điện trống trải, Lục Xuyên có chút mờ mịt, thế nào, toàn bộ lớn như vậy địa phủ liền hai người các ngươi? Tướng quân là Lục Xuyên giải thích, trước kia là có chút quỷ binh quỷ tướng, đương nhiên số lượng cũng có hạn. Địa phủ quan bế trước đó, chủ ta đều thả bọn họ đi hướng dương thế tu hành. Lục Xuyên gãi gãi đầu óc, thật là dương thế ở giữa, cũng không thấy mấy cái quỷ vật ta. Lục Xuyên trở về sau, cũng liền tại Phong Đô gặp được một nhóm âm vật, hơn nữa bên trong quỷ vật chỉ chiếm một phần nhỏ. Tướng quân lắc đầu, vật đuổi sao rời, bọn hắn còn ở đó hay không cũng không dám khẳng định. Luân hồi mở ra về sau làm sao bây giờ? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Luân hồi mở ra về sau, địa phủ tuyệt đối là các phương chú mục tiêu điểm, không có trọng binh trấn giữ, sợ rằng sẽ không được an bình. Cái này ngài có thể yên tâm. Tướng quân cũng là không có gì lo lắng, chủ ta là thế gian âm vật chúng chủ, đợi đến địa phủ cùng luân hồi hoàn toàn mở ra, bọn chúng tự nhiên sẽ lại tới đây, bảo hộ địa phủ cùng chủ ta. Hắc hắc, có chút ý tứ. Lục Xuyên gật gật đầu, lúc trước không nhìn ra, cái này tiểu mơ hồ lại có loại này lực hiệu triệu. Hắc hắc hắc. Một bên Lanh Tiểu Lộ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xa không chỉ có những chuyện này. Một bên Đa Lân đông nhiên tiếp lời đầu. Lục Xuyên nhìn một chút Đa Lân, ý của ngươi là? Đa Lân giải thích nói, địa phủ cùng luân hồi kinh qua cái này vô số năm tự nhiên diễn hóa, đã sớm tiến hóa tới không thể mức tưởng tượng. Cho dù người sáng tạo luân hồi thiên quân trở về, cũng không còn có thể một lần nữa trường khống. Ý của ngươi là? Tướng quân có chút hiếu kỳ. Địa phủ cùng luân hồi, từ nay về sau liền chỉ biết có một người chủ nhân. Đa Lân vui vẻ hướng phía, mơ hồ Lanh Tiểu Lộ nháy máy mắt. Hơn nữa bởi vì địa phủ cùng luân hồi tính đặc thù, tiểu gia hỏa không chỉ có là thế giới này âm vật trung chủ, chỉ sợ toàn bộ tinh không âm vật đều sẽ lấy nàng vi tôn. Lục Xuyên hí mắt, toàn bộ tinh không âm vật, vậy sẽ là một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lục Xuyên minh bạch, đây là Đa Lân đang nhắc nhở chính mình, cùng tiểu gia hỏa này chỗ tốt quan hệ. Về sau nếu là đại chiến bùng phát, cái này đem là một cỗ không thể coi thường trọng yếu lực lượng. Không có rồi, ta nào có lợi hại như vậy. Lãnh Tiểu Lộ người trong cuộc này bị nói tràn đầy thật không tiện. Đa Lân cười lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đi. Lục Xuyên đem thoại để kéo về, nhìn về phía Lãnh Tiểu Lộ, muốn làm sao mở ra luân hồi, ngươi biết không? Lãnh Tiểu Lộ có chút khẩn trương, không tự giác nắm thật chặt cánh tay, trong ngực nàng tiểu hắc miêu bị lật trợn trắng mắt. Ta Lãnh Tiểu Lộ nói quanh co lên, tội nghiệp nhìn xem tướng quân. Đầu. Tướng quân có chút dở khóc dở cười, chỉ Lãnh Tiểu Lộ trong ngực, mắt trợn trắng tiểu hắc miêu. Ai nha, đầu thật xin lỗi a. Lãnh Tiểu Lộ cái này mới phản ứng được, vội vàng nơi núi lòng căng thẳng lên cánh tay. Tiểu hắc miêu dường như quen thuộc, bất đắc dĩ trợn nhìn Lãnh Tiểu Lộ một cái, lúc này mới lại nhắm mắt lại. A. Lục Xuyên nhìn xem tội nghiệp Lãnh Tiểu Lộ, cũng là có chút ngộng, ngươi thân là Phong Đô đại đế, không phải không biết thế nào mở ra luân hồi a. Cái kia Lãnh Tiểu Lộ khẩn trương cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng này là bị Lục Xuyên nói trúng. Tướng quân tựa hồ là quen thuộc loại chuyện này, cười là Lãnh Tiểu Lộ giải thích. Ngài không cần phải gấp, cửu thạch khắc hẳn là có mở ra luân hồi phương pháp. Thật sao, tướng quân? Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Tướng quân bất đắc dĩ vô vô cái chán, hẳn là có. Cửu thạch khắc là địa phủ bên trong một cái trí bảo, phía trên không chỉ có còn lại luân hồi thiên quân phương pháp tu hành, còn có các loại liên quan tới địa phủ chuyện. Hơn nữa cái đồ chơi này chỉ có Lãnh Tiểu Lộ có thể nhìn thấy. Bất quá Lãnh Tiểu Lộ đứa nhỏ này, xưa nay không quan tâm những này, cũng không tu hành, cũng không đi hiểu địa phủ chuyện, cả ngày liền cười ngây ngô, chờ đợi nàng đại đế ca ca trở về. Vậy ta đi xem một chút, hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ xấu hổ nở nụ cười, vội vàng ôm tiểu hắc miêu biến mất trong đại điện. Tướng quân về sau muốn bao nhiêu đốc xúc một chút mới được. Đa Lân vô vô cái chán, mơ hồ tới loại tình trạng này cũng là không thấy nhiều. Tướng quân còn không có trả lời Đa Lân, một bên Lục Xuyên lại không làm, nhốt ngươi sâu sự tình, cả ngày ngốc như vậy toe toét không tốt sao? A Đa Lân nhất thời nghẹn lời, lại còn nói không ra phản bác. Rất tốt. Đa Lân nghĩ nửa ngày, cuối cùng tung ra như thế hai chữ. Rất tốt. Một bên tướng quân cũng hăng hái gật đầu, một bộ lão phụ thân giống như hiền lành bộ dáng. Rất tốt. Lục Xuyên cũng nhẹ gật đầu. Ba người nhịn không được liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười. Có thể ở thế gian này có thể không tim không phổi cười ngây ngô, như thế vẫn chưa đủ được không? Cứu mạng a, cứu mạng a. Không biết rõ trôi qua bao lâu, đại điện yên lặng, bị Lãnh Tiểu Lộ thanh âm hốt hoảng đánh vỡ. Đang nhắm mắt dưỡng thần tướng quân, đột nhiên mở to mắt, thân thể hóa thành một vệ kinh người ánh sáng, phóng tới thanh âm truyền đến địa phương. Lục Xuyên cùng Đa Lân liếc nhau, hai người đều có chút không hiểu, địa phủ chí cao tồn tại, tại địa bàn của mình hô cứu mạng, đây là cái đạo lý gì? Hai người vừa muốn đứng dậy, tướng quân cũng đã trở về. Tướng quân khuỵu tay ngồi lấy chưa tỉnh hồn Lãnh Tiểu Lộ, tội nghiệp nhìn xem đại điện chỗ sâu. Chuyện gì? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Tướng quân lắc đầu, cũng là có chút mờ mịt, không biết rõ. Cái kia. Lãnh Tiểu Lộ gãi gãi đầu, yếu ớt nói, Cửu U Thạch Khắc đột nhiên biến thành một đầu đại hắc cầu, nó đuổi theo ta chạy, ta sợ hãi liền hô lên tiếng chương 458, tướng quân cứu ta chương 458, tướng quân cứu ta chó. Lục Xuyên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đa Lân, ai, ngươi sống lâu, biết chuyện gì xảy ra sao? Đa Lân khẽ miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng không nhịn được nói thầm, ta sống chính là lâu, nhưng là tổng không đến mức sự tình gì đều đến hỏi ta a. Trong lòng mặc dù nhà danh lấy, nhưng là Đa Lân trên tay lại phối hợp lại. Chỉ thấy Đa Lân tùy ý kết mấy cái kỳ quái pháp ấn, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn phát tán ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ đại điện. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Đa Lân trên mặt lại đã phủ lên kia tự tin cười nhạt, ý Cửu U Thạch Khắc chính là Luân Hồi Thiên Quân lưu lại, mới đầu liền được trao cho cường đại thần tính, trải qua cái này vô số tuế nguyệt, liền xem như tảng đá cũng đã có sinh mệnh. Lục Xuyên cảnh giác nhìn xem Đa Lân, đây đều là ngươi vừa mới hiểu rõ đến. Đa Lân gật gật đầu, toàn tri toàn năng là chúng ta kẻ lưu lạc bẩm sinh thiên phú, bất cứ chuyện gì chỉ cần muốn đi tìm hiểu, đều có thể biết đáp án. Ta mẹ nó. Lục Xuyên nhịn không được mắng một tiếng, chính mình trước kia thường xuyên khoác lác là toàn tri toàn năng, hiện tại thế mà gặp gỡ thật, đây cũng quá mức tại người tiên. Đương nhiên, Đa Lân khoát khoát tay, có một ít người và sự việc chúng ta là không cách nào hiểu rõ. Tỷ như ngươi tồn tại, chính là chuyên môn bị bồi dưỡng được đến, đối kháng kẻ lưu lạc, toàn tri toàn năng đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lục Xuyên mạnh mẽ trợn trắng mắt, trên người mình chuyện, còn phải hỏi con lửa mới có kết quả, hiện tại việc cấp bách là mở ra luân hồi. Qua đi chúng ta sẽ chậm chậm đàm luận. Lục Xuyên hung thần ác sát trừng Đa Lân một cái, tiếp tục hỏi, cái này Cửu U Thạch Khắc hóa thành chó, nên xử lý như thế nào, trực tiếp làm thịt vẫn là cái này cũng không cần. Đa Lân vội vàng khoát tay, chỉ chưa tỉnh hồn Lãnh Tiểu Lộ, nhường nàng mang theo là được. Lãnh Tiểu Lộ nghe toàn thân run lên, vội vàng khoát tay, ta không cần, ta sợ. Nhìn xem rất đáng yêu Lãnh Tiểu Lộ, Đa Lân có chút buồn cười, trấn an nói, yên tâm đi, ngươi là địa phủ chi chủ, địa phủ mọi thứ đều thuộc về ngươi, bao quát Cửu U Thạch Khắc. Ngươi có hay không nghĩ tới, con chó kia nhi truy ngươi, có lẽ chỉ là muốn đùa với ngươi đâu? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Lãnh Tiểu Lộ mạnh mẽ lắc đầu, hai tay đi theo khoa tay lên, nó dáng dấp cay bao lớn, tuyệt không đáng yêu. Ngay đúng vào lúc này, toàn bộ đại điện bỗng nhiên kịch liệt rung động, một cỗ kinh sắc vạn vật âm lãnh khí tức, như là như gió thu quét lá rụng trong nháy mắt của tới. Hoa nha nha Lãnh Tiểu Lộ cảm nhận được cỗ này khí tức âm lãnh, dọa đến thử ba kêu loạn, dùng sức ôm tướng quân cổ, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này tính tình vừa mềm lại nhu, nhưng con hàng này thật là hàng thật giá thật phong đô đại đế, một thân vũ lực trị cao tới không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng không rõ cách dùng tự thân lực lượng, nhưng là dưới tình thế cấp bách sức mạnh bùng lên, cũng đem tướng quân bị điểm mắt trợn trắng. Cũng may tướng quân đã sớm quen thuộc loại chuyện này, đỉnh lấy kia muốn mạng ngạt thở cảm giác, đem trường thương mạnh mẽ xử tiến mặt đất. Tại trường thương xuống đất một mấy mắt, lấy bốn người làm trung tâm, từng vòng gai gô khuyết tán ra, tại đại điện hình thành một cái cường lực bảo hộ hoàn cảnh. Rất có ý tứ. Mà Đa Lân lúc này lại tràn đầy hứng thú nghiên cứu lên tướng quân làm ra gai gỗ. Cái này có ý gì? Lục Xuyên cũng ngồi xổm Đa Lân bên người, cùng nhau nghiên cứu lên. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời bị làm có chút bị dị, một cái thử phun tiểu ra hỏa, một cái bị điểm mắt trợn trắng tướng quân, còn có hai cái việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao nghiên cứu gai gỗ ra hỏa. Thám bàn, thất xả, không đúng, hẳn là thất xả thám bàn thương. Đa Lân sở lấy những cái kia gai gỗ, rất nhanh biết danh tự. Thế nào, có cái gì đặc biệt sao? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Đương nhiên. Đa Lân gật gật đầu, đây là thuần túy võ kỹ, không thuộc về thần thông một loại. Lục Xuyên nhíu mày, thuần túy võ kỹ, chẳng lẽ có cái gì tác dụng đặc biệt? Không có. Đa Lân lắc đầu, cũng liền sức chiến đấu mạnh lên một cái cấp bậc mà thôi. Vậy ngươi khiến cho lại nhải, lãng phí lao tử tình cảm. Lục Xuyên trong lòng tức giận, một cái hồi toàn cước đem Đa Lân đá bay ra ngoài. Thảo, luôn luôn ôn tồn lễ độ Đa Lân, đang bay ra đi một cái mắt, nhịn không được mắng một câu. Hảo chết không chết, bay ra ngoài Đa Lân bay thẳng tới đại điện chỗ sâu. Mẹ nó rất nhanh đại điện chỗ sâu, liền vang lên Đa Lân tiếng mắng chửi. Tiếng mắng chửi bên trong, còn kèm theo cẩu rít gào trầm trầm. Ta cho ngươi biết, cảm xúc không ổn định là một chuyện rất đáng sợ tình, ngươi đến sửa đổi một chút. Rất nhanh Đa Lân liền từ trong bóng tối xông trở lại, miệng bên trong còn không ngừng nhả danh lấy Lục Xuyên. Mà Đa Lân sau lưng, một đôi như xe tải lớn nhỏ tinh hồng hai con ngươi, dần dần bày ra. Phanh, phanh, phanh cùng lúc đó, bao trùm tại mặt đất gai gỗ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hình thành từng đạo đùi gai phòng ngự. Nhìn xem cái này đôi mắt to, Lục Xuyên cũng coi như minh bạch Lãnh Tiểu Lộ vì cái gì nói sợ, liền cái này thể trạng từ cái nào tiểu cô nương không sợ a, không đúng là tiểu hòa tử. Đa Lân nhanh chóng xông về tới Lục Xuyên bên người, mạnh mẽ đối với Lục Xuyên sử nhan sắc, tiếp lấy lại đối run lẩy bẩy Lãnh Tiểu Lộ tức giận bĩu môi. Tướng quân nhạy cảm phát giác được hai người tiểu động tác, lập tức minh bạch hai gia hỏa này muốn làm gì, lại nhìn một chút dọa cho phát sợ Lãnh Tiểu Lộ, đau lòng lắc đầu. Lục Xuyên nháy mắt ra hiệu chạy qua, ôm thật chặt tướng quân cổ Lãnh Tiểu Lộ. Hoa hoa hoa, ngươi làm gì, buông ra nha, tướng quân cứu ta, tướng quân cứu ta. Lãnh Tiểu Lộ giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ, mở miệng quát to lên, trên tay lại không tự chủ lên đại lực. đáng thương tướng quân đâu còn có thời gian quan tâm nàng đâu, bây giờ bị siết trong mắt đều nhanh đến rơi xuống xuống tới, lại sợ cưỡng ép chấn khai làm bị thương Lãnh Tiểu Lộ, chỉ có thể sở sở chịu đựng. Cho lão tử buông ra, tiểu vương bắt đạn. Lúc này Lục Xuyên cũng ra tăng khí lực, ôm Lãnh Tiểu Lộ eo mạnh mẽ xé. Ta không, ô ô ô, ta liền không. Lãnh Tiểu Lộ hóa thân cứng loại, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Đáng thương tướng quân tại cái này lôi kéo ở giữa, cảm giác cổ của mình đều dài không ít. Ta, chủ ta sợ đột, sợ đột. Tại cổ bị kéo đứt trước đó, đáng thương tướng quân rốt cục hướng Lục Xuyên thỏa hiệp, nói ra Lãnh Tiểu Lộ nhược điểm. Cái gì? Lục Xuyên đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. A. Lục Xuyên đưa ra một cái tay, còn tượng trưng hướng phía trong lòng bàn tay hà hơi, sau đó đối với Lãnh Tiểu Lộ nách cào tới. Ha ha ha. Ô ô ô, Lãnh Tiểu Lộ bị cái này đột nhiên tập kích làm không biết làm sao, vừa khóc lại cười lên, cảnh tượng một lần mười phần buồn cười. Rất nhanh Lãnh Tiểu Lộ ngay tại Lục Xuyên ngứa cào đánh mất chống cự, điềm tướng quân cổ cũng rốt cục nới lòng lái đi. Ngay tại Lãnh Tiểu Lộ xoay người lại một cái, muốn đem hai tay vươn hướng ôm mình Lục Xuyên lúc, Lục Xuyên tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem tiểu gia hỏa ném ra ngoài. Hoa hoa hoa, tướng quân cứu ta, tướng quân cứu ta a. Chương 459, lên đường. Chương 459, lên đường. Nhìn xem bị ném ra Lãnh Tiểu Lộ, tướng quân cứ gọi là một cái đau lòng a. Cái này sẽ không có vấn đề gì a. Tướng quân không yên lòng nhìn xem Lục Xuyên, đứa nhỏ này từ nhỏ là gan liền nhỏ, như thế hù dọa sẽ không dọa mắc lôi a. Lục Xuyên nhìn xem đen nhánh đại điện chỗ sâu, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, dương mắt nhìn về phía Đa Lân. Đa Lân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vội vàng khoát tay, hai vị yên tâm, ý theo tiểu gia hỏa thân phận đặc tính mà nói, chỉ cần thân ở tại địa phủ bên trong, nàng đều khó có khả năng gặp nguy hiểm. Lời này nhường tướng quân cùng Lục Xuyên yên tâm không ít, lại đem lực chú ý chuyển rời đến nơi xa. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại Lục Xuyên đem Lãnh Tiểu Lộ ném ra không lâu sau đó, kia xe tải một kích cỡ tương đương tinh hồng hai con ngươi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kia cố kinh sắt vạn vật âm lãnh đi theo tối lui, thậm chí liền kia rít gào chầm chậm cũng dần dần biến mất. Nhưng là đợi một hồi lâu, đại điện chỗ sâu vẫn không có động tĩnh gì. Ngay tại tướng quân cùng Lục Xuyên nhanh không kèm được thời điểm, Lãnh Tiểu Lộ rồi cười khanh khách âm thanh vang lên, ở giữa còn kèm theo chó con mai thanh mai khí hô hô âm thanh. Theo sát lấy, chính là chạy chậm âm thanh âm vang lên. Rất nhanh Lãnh Tiểu Lộ liền từ trong bóng tối nhảy cả tương chạy ra, trong ngực ngoại trừ cái kia tiểu hắc miêu bên ngoài, còn nhiều thêm một đầu đen tuyền tiểu nãi cẩu. Tiểu nãi cẩu mập mạp như cái nhỏ bóng ra, một cái nhìn qua vô cùng khả ái. Tiểu nãi cẩu giờ phút này chính cùng kia tiểu hắc miêu bóp lấy giá, hai cái tiểu gia hỏa đánh thật quá mức. Mà đáng thương như mèo nhỏ ư ở vào hạ phòng, bị chó con đem nửa gương mặt đều cho ngậm vào miệng bên trong, vô luận như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì. Hắc hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ chạy trở về, vẻ mặt khờ phê bộ dáng nở nụ cười. Gia hỏa này dường như xong bên hết rồi, vừa rồi Lục Xuyên đem chính mình ném ra chuyện. Không nên đánh nhau a. Lãnh Tiểu Lộ tách ra hai cái tiểu gia hỏa, trước đem mèo con đặt vào trên bờ bay, tiếp lấy hai tay dâng chó con, đưa tới trước mặt mọi người. Bình Bình, cùng đại gia chào hỏi. Bình Bình. Nhìn vẻ mặt chăm chú, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều để lộ ra ngu xuẩn Lãnh Tiểu Lộ, Lục Xuyên nhịn không được nhả rẫy lên, ngươi cái này đặt tên trình độ, cũng quá kém một chút. Đa Lân có chút ngượng bức, hắn có chút không hiểu rõ, Lục Xuyên là làm sao có ý tứ, tại đặt tên phương diện này chỉ trích người khác, hơn nữa còn là như vậy tự nhiên cùng tự tin. Lục Xuyên vốn là ưa thích tiểu động vật, đặc biệt đối với loại này thịt hồ hồ vật nhỏ càng không có gì sức chống cự. Tiếp nhận chó con, Lục Xuyên vui vẻ chơi tiếp. Chó đen nhỏ cũng không sợ người lạ, cái đuôi dao đều nhanh thành cánh quạt. Chủ ta, có kết quả sao? Tướng quân nhìn xem chó con, hắn giờ phút này vẫn còn có chút không quá tin tưởng, cái này nhỏ biến thịt, là vừa rồi phát ra kia phát ra khí tức khủng bố đồ vật. Lần này Lãnh Tiểu Lộ trả lời rất thẳng thắn, có kết quả, Bình Bình nói cho ta, chỉ cần ta hoàn chỉnh đi một lần địa phủ, an toàn đến điểm cuối, liền có thể thuận lợi mở ra luân hồi. Lục Xuyên lúc này cũng bu lại, con hàng này cũng là không chê, thế mà đem chó con đặt ở đỉnh đầu, nhường tiểu gia hỏa chính mình cắn tóc chơi. Lãnh Tiểu Lộ nhìn xem cái này có chút buồn cười cảnh tượng, cười đến khóe miệng lún đồng tiền thật lâu không chịu rút đi. Hoàn chỉnh đi một lần địa phủ là có ý gì? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ chen lời miệng. Hắc hắc, Lãnh Tiểu Lộ nhàn nhạt cười một tiếng, có chút đắc ý hết so sân bay còn bình ngực, cái này ta biết, lúc trước đại đế ca ca còn tại thời điểm, liền bị ép học qua những này. Nâng lên đại đế ca ca bốn chữ này, Lãnh Tiểu Lộ trong mắt cô đơn cùng bị thương, không cầm được xuất hiện. Phần này cô đơn cùng bị thương, bị Lãnh Tiểu Lộ che giấu rất tốt, lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng lại một chút, Lãnh Tiểu Lộ thận trọng từ trong ngực lấy ra một bản trang sách đã ố vàng nhỏ cuốn sổ. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, phía trên thình lình viết mấy cái cùng bơi chó đồng dạng chữ lớn. Học tập cho giỏi, hàng ngày hướng lên. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng nuốt ve mấy chữ này, nước mắt đông nhiên không cầm được chảy xuống. Ta rất khỏe, ta không sao. Tướng quân cùng Lục Xuyên còn không tới kịp nói chút gì, Lãnh Tiểu Lộ dùng ôm tiểu hắc miêu xoa xoa nước mắt, ánh mắt lại khôi phục kia thanh tịnh ngu xuẩn bộ dáng. Nhìn xem Lãnh Tiểu Lộ bộ dáng này, Lục Xuyên không khỏi có chút đau lòng, nhưng là lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lãnh Tiểu Lộ tiếp tục đảo cuốn sổ, tiểu mơ hồ trạng thái giờ phút này là triển lộ không nghi ngờ gì. Ta nhớ được đại đế ca ca cho ta viết phương diện này chuyện, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Không nên nha, ta chỉ nhớ cay a. Tốt, Lãnh Tiểu Lộ một bên lật một bên nói thầm lấy, thẳng đến mấy tờ cuối cùng rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra. Đắc ý giơ lên cuốn sổ, xem đi, ta chính là nói ta trí nhớ tốt à. Lục Xuyên nhịn không được lật ra lườm ý, tốt, thật sự là thật tốt, hiếm thấy trên đời đâu. Ha ha ha. Xuân manh Lãnh Tiểu Lộ hoàn toàn không để ý đến Lục Xuyên kia âm dương quái khí ngữ điệu, còn cho rằng đây là tại khen chính mình, vui vẻ ánh mắt đều híp lại. Tướng quân nhịn không được vô vô cái chán, lại vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Để cho ta tới nhìn xem, muốn làm sao thao tác. Tiếp lấy Lãnh Tiểu Lộ thế mà chăm chú đọc diễn cảm lên. Địa phủ tới luân hồi lối vào, ở giữa có 13 cái trạm điểm, phải nghi thoáng khải luân hồi, nhất định phải phong đô đại đế hoàn chỉnh đi một lần những này trạm điểm. Trạm thứ nhất, Thành Hoàng Miếu. Trạm thứ hai, Hoàng Tiền Lộ. Thứ ba đứng, Vọng Hương Đài. Thứ tư đứng, Ác Cẩu Lĩnh. Thứ năm đứng, Kim Kê Sơn. Thứ sáu đứng, Giáp Quỷ Thôn. Thứ bảy đứng, Mê Hồn Điện. Thứ tám đứng, Âm Phủ Địa Phủ. Thứ chín đứng, 18 tầng địa ngục. Thứ 10 đứng, Cung Dược Các. Thứ 11 đứng, Quỷ Giới Bảo. 12 đứng, Liên Hoa Đài. Thứ 13 đứng, Hoàn Hồn Nai. Theo Thành Hoàng Miếu mà xuống, nhập dạ hành đại điện từ đông cửa mà ra, đi đến Hoàng Tuyển Lộ Lục Xuyên lần này khó được có kiên nhẫn, thế mà nhẫn mại tính tình nghe xong Lãnh Tiểu Lộ đọc diễn cảm. Hắc hắc. Xác định không có bỏ sót về sau, Lãnh Tiểu Lộ đem cuốn sổ cẩn thận gói kỹ thăm dò trở về trong ngực, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía tướng quân. Tướng quân, nhớ kỹ sao? Tướng quân có chút dở khóc dở cười, gật gật đầu, về chủ ta, nhớ kỹ. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Lãnh Tiểu Lộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi thẳng về phía trước. Bên này mới là đông, chủ ta. Tướng quân có chút không đành lòng gọi chủ Lãnh Tiểu Lộ, chỉ lúc trước Bính Bính xuất hiện phương hướng. A, vậy sao? Hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ lúng túng gãi gãi đầu, vội vàng đổi phương hướng. Lục Xuyên bị chỉnh cũng có chút dở khóc dở cười, đây cũng quá mơ hồ. Cũng may tiểu gia hỏa có cái toàn tâm toàn ý lại mạnh mẽ hộ vệ, không phải ngày nào bị bán, đoán chừng còn đần độn giúp người kiếm tiền đâu. Tướng quân đối Lục Xuyên cùng Đa Lân gật gật đầu, cũng không lo được cái gì lễ nghi, liền đội vàng đuổi theo. Dọc theo con đường này sẽ không thái bình, chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, ngài mời. Đa Lân cười trêu chọc một câu, lại đối Lục Xuyên thân sĩ dùng tay làm dấu mời. Phi. Lục Xuyên gắt một cái, lung la lung lay đi theo. Ta Đa Lân có chút mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra mình rốt cuộc cái nào điểm không được chào đón. Chương 460, muốn nhờ xe hơi nhiều chương 460, muốn nhờ xe hơi nhiều một đoàn người đi tới đại điện chỗ sâu, quả nhiên tại cuối cùng chỗ, nhìn thấy một cái cự đại thanh đồng môn. Thanh đồng môn bên trên khắc đầy các loại kỳ quái phù văn, có rất nhiều phù văn bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà biến mơ hồ không rõ. Lãnh Tiểu Lộ hưng phấn chạy đến trước cửa, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái, tướng quân, chúng ta trước kia tại sao không có phát hiện môn này đâu? Tướng quân suy nghĩ một chút nói, đại khái là trước kia mở ra luân hồi điều kiện không có đạt tới, cho nên môn này một mực không có hiện hiện. Lãnh Tiểu Lộ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng vô vô cửa đồng lớn. Vương ơi mở ra. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái này cổ lão nặng nghề đại môn, thế mà thật đáp lại Lãnh Tiểu Lộ chậm rãi mở ra. Một chùm u lãnh chỉ từ trong khe cửa chui ra, chiếu ở Lãnh Tiểu Lộ kia ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Lãnh Tiểu Lộ đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, hắc hắc, tướng quân ta lợi hại a. Cái này một bộ nhanh lên khen ta nhỏ biểu lộ, làm tướng quân vẻ mặt xấu hổ, chắc chắn lại còn có Lục Xuyên cùng Đa Lân ở đây, biểu hiện này thật sự là có chút không quá thông minh dáng vẻ. Lợi hại, lợi hại, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Tướng quân kiên trì qua loa hai câu, chỉ cầu lấy có thể nhanh lên đường. Hắc 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 đạt được khích lệ, Lãnh Tiểu Lộ kiêu ngạo đẩy ra cửa đồng lớn, xuất đi ra ngoài trước. Tướng quân vội vàng đuổi theo, sợ chủ tử nhà mình ra điểm vấn đề gì. Đa Lân cùng Lục Xuyên đi ở phía sau, Lục Xuyên nhìn xem Đa Lân hỏi, ngươi đã là toàn tri toàn năng, kia cùng ta nói một chút kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đa Lân tức giận trợn nhìn Lục Xuyên một cái, đây chính là tiết lộ thiên cơ chuyện, là muốn có nhân quả. A. Lục Xuyên sủi cười một tiếng không, tiện tay nhặt lên một khối đá, trên tay rướn lượn lên, tiếp lấy vẻ mặt hiền lành uy hiếp. Ngươi nếu là không nói, khả năng hiện tại liền sẽ có nhân quả a. Ta Đa Lân nhất thời nghẹn lời, không biết rõ thế nào phản bác, nhìn xem Lục Xuyên trong tay kia chịu nặng tảng đá, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tiến vào hoàng tuyển bề sau, địa phủ sẽ bị kích hoạt, dương thế thông hướng âm thế thông đạo sẽ bị ngắn ngủi mở ra một đoạn thời gian. Tại thông đạo mở ra trong thời gian này, là cho phép một chút sinh hồn tiến vào địa phủ. Cái này nhóm đầu tiên tiến vào sinh hồn, sẽ hộ tống Phong Đô đại đế cùng đi xong lần này lữ trình, cuối cùng tiến vào lục đạo luân hồi. Lục Xuyên gật gật đầu, điều này cũng đúng chuyện không tồi, nhường kia tiểu mơ hồ làm quen một chút toàn bộ quy trình, cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù tính không được chuyện gì xấu, nhưng cũng không thể coi là chuyện gì tốt. Đa Lân lắc đầu, tiếp tục nói: "Ngươi đoán xem, nhóm đầu tiên tiến vào địa phủ sinh hồn, sẽ có bao nhiêu ngoại giới như quỷ sát thần?" Lục Xuyên lại là không lắm để ý, ở thời điểm này cho ta kiếm chuyện, bọn hắn liền tự cầu phúc a. Đa Lân vẻ mặt nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lục Xuyên, bọn hắn đương nhiên sẽ không kiếm chuyện, bọn hắn ước gì lần này lữ trình an ổn kết thúc, bọn hắn cầu là luân hồi, cũng không phải đến chiếm lĩnh địa phủ. Lục Xuyên nhíu mày, nhớ tới một ít chuyện. Suy nghĩ lúc, Đa Lân thanh âm tiếp tục vang lên. Có chút cổ lão lại không thể tưởng tượng nổi tồn tại, là vội vàng mong muốn vào luân hồi, một khi thành công hậu quả khó mà lường được, toàn bộ tinh không chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy, thậm chí xuất hiện thời đại chi đại biến cách. Cái này chuyến thứ nhất lữ trình, là bọn hắn là số không nhiều cơ hội, đợi đến địa phủ bị triệt để kích hoạt, các loại thẩm tra, diệt sát cơ chế hoàn thiện, lại nghĩ vào luân hồi phong hiểm đem sẽ thay đổi vô cùng lớn. Lục Xuyên gật gật đầu, đại khái rõ ràng chính mình nên làm những thứ gì, tại cái này một nhóm sinh hồn bên trong tìm ra những cái kia dụng ý khó dò tồn tại. Không phải dễ dàng như vậy, vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị vô số tuyến nguyệt, lại đi lại xem đi. Đa Lân lắc đầu, cùng Lục Xuyên cùng một chỗ tiến vào cửa đồng lớn. Nhập môn trong nháy mắt kia, cảnh sát trước mắt kịch liệt biến hóa, cuối cùng dừng lại tại một mảnh mê vụ phía dưới. Sương mù nồng nặc, thấy không rõ phương xa cảnh sát, chỉ có dưới chân một đầu đường nhỏ uốn lượn mà đi, không biết rõ thông tới đâu. Trên đường nhỏ thỉnh thoảng thổi hơi một cỗ thấu xương gió lạnh, nhường đầu này không biết đường nhỏ bằng thêm mấy phần nguy cơ. Một cái tiểu đèn lồng màu đỏ từ tiền phương vui sướng chạy tới, hóa ra là Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ xách theo đèn lồng nhìn xem Lục Xuyên hai người, kiêu ngạo nói, nhất định phải đi theo ta à, không cần tụt lại phía sau. Ân. Lục Xuyên gật gật đầu, đem chó đen nhỏ còn đưa Lãnh Tiểu Lộ. Con chó nhỏ này thể nội ẩn giấu đi một cỗ quỷ dị lại lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này có thể là lần này đường đi trọng điểm. Lãnh Tiểu Lộ tiếp nhận chó con, nhẹ nhàng giật giật tấm kia khuôn mặt to béo, "Bính Bính, chúng ta đi." Bính Bính lại là thay đổi lúc trước cờ phê dạng, cưỡng ép thoát ly Lãnh Tiểu Lộ ôm ấp nhảy tới trên mặt đất, yên lặng đứng ở bên cạnh. "Ân." Lãnh Tiểu Lộ kỳ quái nhìn một chút Bính Bính, lại có chút hoài nghi người người chính mình, là không thích ta mùi trên người sao? "Đi thôi, nó đang bảo vệ ngươi." Đa Lân cười là Lãnh Tiểu Lộ giải thích. Con đường này vô số tuế nguyệt đều không có mở ra, không biết rõ sinh đã sinh cái gì quái đồ vật, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Xuyên nghiêng nghiêng phủi Đa Lân một cái, cháu trai này danh xưng toàn tri toàn năng, sẽ có không biết rõ chuyện. Đương nhiên Lục Xuyên cũng lời nhiều lời, con đường này là Lãnh Tiểu Lộ con đường của mình, cho nàng tôi luyện một chút cũng là tốt. "Tướng quân, ta sợ." Nghe được Đa Lân lời nói, Lãnh Tiểu Lộ là tuyệt không khoe khoang, trực tiếp trốn đến tướng quân phía sau. Lần này tướng quân không tiếp tục sủng ái Lãnh Tiểu Lộ. Tướng quân khó được sủ mặt, đem Lãnh Tiểu Lộ kéo đến phía trước. "Chủ ta, cái này không chỉ là đi một chuyến mà thôi, trên con đường này phát sinh tất cả đều sẽ trở thành ngài truyền thuyết. Về sau tuyến nguyệt, những ngày cố sự sẽ thông qua vô số sinh hồn truyền miệng, thuộc về ngài truyền kỳ giờ phút này đang phát sinh, đi dũng cảm đối mặt." Lãnh Tiểu Lộ nghe nhiệt huyết sôi trào, hăng hái gật đầu, "Tướng quân, ta đã biết." "Hắc hắc hắc, ta còn là hơi sợ." Tướng quân coi là đứa nhỏ này khai thiếu, đột nhiên lại bổ sung một câu như vậy, kém chút không làm cho người ta sắp chết. Tướng quân vừa muốn mở miệng, Lãnh Tiểu Lộ lại xách theo đèn lồng dẫn đầu mở ra bước chân. "Ta biết, sợ không giải quyết được vấn đề, ta sẽ đi đối mặt." Tại Hoàng Tuyền Lộ mở ra trong nháy mắt kia, dương thế ở giữa vô số mạch nước ngầm cũng tuôn ra động. Không chỉ là Lam Tinh sinh hồn tiếp thu được địa phủ triệu hoán, mà là toàn bộ tinh không sinh hồn đều tiếp thu được cái tín hiệu này. Nhưng là bây giờ, chỉ có Lam Tinh Dương Thế Phong Đô thành Hoàng Miếu cái này một cái nhập khẩu. Vô số tu hành có thành tựu bị vật, theo tinh không vô tận tuân hướng Lam Tinh. Trọng sinh là người dụ hoặc, để bọn chúng mạo hiểm bay vào vũ trụ. Ngoại trừ những này tu hành có thành tựu bị vật, một chút không thể biết chi địa cũng bắt đầu sao động bất an. Một ngày này, có phai mở tuế nguyệt thái cổ thánh địa đống nhiên hàng thế, bọn hắn đánh lấy hành hương danh hảo, mang theo lão tổ lưu lại sinh hồn sông về Lam Tinh. Cũng có danh thanh uy hách đương thế thánh thành, ma vực liều lĩnh tiến về Lam Tinh. Càng có các loại chưa bao giờ nghe kỳ quái thế lực đống nhiên như thế, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, tiến về Lam Tinh mập nhà mình lão tổ đậu vào luân hồi thứ nhất xe tuyến. Chương 461, mãnh liệt mạch nước ngầm. Chương 461, mãnh liệt mạch nước ngầm. Nơi đây cũng không tệ, không biết có thể xem như tộc ta một cái chi nhánh phát triển một chút. Lam Tinh trên không mấy tên khí tức kinh khủng tu sĩ đang quan sát lấy mảnh này mỹ lệ thổ địa. Mấy người kia chính là trước đây không lâu đột nhiên hiện hiện thánh địa tu sĩ, bọn hắn đánh lấy thánh địa hành hương danh nghĩa, thẳng tắp đi tới Lam Tinh. Đám người này dẫn đầu là một gã lao giả râu tóc bạc trắng, người mặc dù lao nhưng là khí huyết lại so ở đây hắn niên thiếu người còn kinh khủng hơn. Lão nhân quay mắt nhìn sang, vẹn vẹn một ánh mắt liền dọa đến nói chuyện lúc trước chi sắc mặt người trắng bệnh. Lão nhân cũng không có trách móc nặng nề cái gì, chỉ là lắc đầu, "Thương hải tam điển, thế này đã không phải chúng ta thời đại, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đưa lão tổ sinh hồn tiến vào luân hồi. Thời đại này nhanh phải kết thúc, kế tiếp thời đại mới là chúng ta cần tranh thủ đồ vật." Đám người nghe nói vẻ mặt vui sướng, nếu có thể ở kế tiếp đại thời đại tranh đến một tịch chi vị, như vậy thì không cần lại lo lắng bị đại đạo nhầm vào, có thể quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian này. "Sau phong lão quỷ, ngươi còn sống đâu?" Lúc này một đạo không hài hòa giọng nữ bỗng nhiên vang lên, phương xa hắc ám tinh không bỗng nhiên sáng chói lên. Theo sát lấy một tiếng thanh thúy hót vang vang vọng tinh không, một cái to lớn kim sắt chim chóc kéo lấy ngọn lửa màu vàng, cực tốc phóng tới lao giả một nhóm. Là Kim Ô Thánh Địa ra hỏa. Mọi người sắc mặt âm trầm. Cùng là thái cổ thời điểm còn sót lại thánh địa, bọn hắn Thiên Nguyệt Thánh Địa cùng Kim Ô Thánh Địa là có thủ truyền kiếp. Ở đằng kia thái cổ thời điểm, Kim Ô Thánh Địa lao tổ bỏ mặc mười tử họa loạn thiên hạ, dẫn phát thế gian đại nạn. Thiên Nguyệt Thánh Địa một đời kia thánh tử thương hại thương sinh, đỉnh lấy thánh địa không cho phép nhúng tay áp lực bắn giết Kim Ô cửu tử. Hai phe thánh địa bởi vì chuyện này kết tử thù, chỉ cần vừa thấy mặt cơ hồ liền là không chết không thôi cục diện. Cái kia kim sắc đại điểu trong chốc lát đã đến lao giả một nhóm chỗ không xa. Một gã xinh xinh đẹp vũ mị, nhìn qua cũng liền 20 tuổi nữ nhân, theo đại điểu bên trên tuấn di mà xuống, đi tới trước mặt lão giả. Lão giả thật chặt nhìn chăm chú lên nữ tử, khi thấy nữ tử tay phải hổ khẩu chỗ có một cái tiểu tiểu kim ô hình xăm, ánh mắt đi theo hơi hiếp. Hóa ra là thánh nữ. Lão giả mỉm cười. Nữ tử thần sắc kiêu căng nhìn xem lão giả, niệm ai giật giật khóe miệng, nghe nói các ngươi thánh địa thế hệ này không có dòng dõi trải qua thí luyện, thánh tử một mạch đã bị đứt đoạn truyền thừa, chật 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 thật sự là đáng thương a, tới cuối cùng còn muốn ngươi lão bất tử này khắp nơi bôn ba. Ngươi nói cái gì? Như thế khiêu khích cùng vô lễ, trêu đến sau lưng lão giả những người tuổi trẻ kia giận dữ. Lão giả lại là không quan trọng đuốt ve râu dài, vui tươi hớn hở nói, thánh nữ lần này đến đây, hẳn không phải là chuyên môn đến sở chúng ta rủi ro a. Ngài xứng sao? Nữ tử cười nhạo lấy lắc đầu, chờ chuyện xử lý tốt, ta lại đến bồi các vị chơi. Nói xong, nữ tử mang theo người trực tiếp phóng tới Lam Tinh. Đại bá, ngài nhìn cô gái này, nhìn thấy nữ tử lớn lối như thế, có người rốt cục nhịn không được giống lên. Ngậm miệng a. Lão giả tức giận chừng sau lưng tiểu bối một cái, nàng nói có lỗi sao, một đám đồ không có chí tiến thủ. Đám người không còn dám đáp lời, dù sao cái này cũng là sự thật. Đi thôi, tiến vào nơi này về sau, nhớ kỹ cho ta cục đôi, nếu là cho ta gây chuyện thị phi, đến lúc đó đừng trách ta cái này làm lớn bá không khách khí. Lão giả ngữ khí nghiêm khắc căn dặn lên.
A,
đám người là vẻ mặt một bức, đại bá, cái này chẳng phải là rơi chúng ta thánh địa vi phong?
Vi phong?
Lão giả khí phẫn nộ, lão tử để các ngươi hiện tại liền vi phong. Nói lão giả liền bỏ tới, đám người còn chưa kịp phản ứng, trên mặt mỗi người liền chịu một cái tát hai.
Ai?
Nhìn xem một đám tiểu bối bộ mặt, vớt ức lệ quang liên liên, lão giả bất đắc dĩ thở dài. Ta hỏi các ngươi, một cái có luân hồi địa phương, dựa vào cái gì là hiện tại như vậy hòa bình bộ dáng?
Luân hồi vừa mới hiện thế, người biết còn không nhiều lắm đâu.
Có người tiếp một câu.
Ta lão giả kém chút bị tức thăng thiên, nhảy dựng lên đối với đám người lại là tát hai hầu hạ.
Người biết không nhiều.
Vậy chúng ta tiên tổ lại là làm sao mà biết được?
Kim ô thánh địa lại là làm sao mà biết được?
Trung quanh vây quanh như quỷ xà thần lại là làm sao mà biết được?
Ta đã biết, nơi này khẳng định có cường giả bảo hộ.
Bị rút đám người, rốt cục có cái đừng kịp phản ứng.
Xuân thành các ngươi dạng này, về sau muốn làm sao sống qua?
Lão giả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khí đầu góc thẳng dao.
Hắc hắc, đại bá ngài bất giận, ngài cái này một nhắc nhở, chúng ta chẳng phải sẽ biết sao?
Lão người nhịn không được liếc mắt, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, về sau đều cho lão tử khiêm tốn một chút.
Ngài nói là, cần tuân dạy bảo.
Đám người vội vàng phụ họa.
Thời đại đã sớm thay đổi, cái nhóm này xuẩn chim vẫn là bá đạo như vậy, có người sẽ thu thập bọn họ.
Lão giả trêu tức lắc đầu.
Chuẩn bị kỹ càng bái thiếp, chúng ta đi chính quy quá trình tiến bảo.
Lão giả một nhóm vừa rời đi, không gian chung quanh liền nhộn nhạo lên như mặt nước gợn sóng.
Mấy trăm song quỷ dị mắt to hiện hiện trong tinh không.
Thái cổ thời điểm thánh địa thế mà cũng xuất thế, xem ra đại thời đại chi biến đổi thật muốn tới.
Mơ hồ không rõ thanh âm vang lên.
Chúng ta thế nhỏ, chỉ sợ chỉ có liên hợp lại, khả năng tranh đến một chỗ cắm rủi.
Vừa dứt tiếng, tinh giữa không trung xuất hiện hồi lâu trầm mặc.
Đồng ý.
Rốt cục thanh âm vang lên lần nữa.
Đồng ý.
Đồng ý thời gian dần trôi qua, mấy trăm thanh âm bất đồng đều nói ra đồng ý hai chữ.
Đã như vậy, tản mát tại trong tay các vị tiên tổ sinh hồn mảnh vỡ, trải qua cái này vô số tuế nguyệt cũng nên tụ tập.
Không có tiên tổ chỉ dẫn, không có tiên tổ đồ đằng phù hộ, chúng ta là đi không xa.
Cái này một lời nói dường như xúc động những này ánh mắt chủ nhân.
Rất nhanh từng khỏa mảnh vụn linh hồn xuất hiện, những mảnh vỡ này thời gian dần trôi qua hợp tập hợp một chỗ, hình thành một quả hoàn chỉnh linh hồn tiểu cầu.
Hậu bối con cháu đưa ngài đi luân hồi, nguyện ngài vi quang vĩnh thế chiếu rọi vũ tộc.
Hòa bình tiến vào Lam Tinh, ta tộc không thể gây chuyện thị phi.
Xa xôi một ngôi sao phía trên, một cái toàn thân bao vây lấy bóng người màu đỏ ngòm, khoan thai ngồi vòng vành đai hành tinh bên trên.
Nghĩ không ra cái này cổ lão chủng tộc thế mà còn có tồn tại, thực sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ là các ngươi còn có thể đã có thành tựu sao?
Bóng người nâng cằm lên, vui vẻ trêu chọc lên.
Nên khải thần, chậm trễ tổ tông truyền thế, ngươi có thể đảm đương không nổi.
Một cái thân ảnh màu lam bỗng nhiên xuất hiện, bất quá nghe ngựa khí dường như cũng không phải là rất hữu hảo.
Biết, biết.
Bóng người màu đỏ có chút bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp lấy thân ảnh hóa thành vô số huyết sắc con rơi biến mất trong tinh không.
Ra đi a, ngươi theo rất lâu.
Bóng người màu đỏ rời đi không lâu, thân ảnh màu xanh lam đối với vắng vẻ tinh không trầm thấp nói một câu.
Không hổ là các ngươi a, huyết tộc hậu duệ.
Một gã mặc tiên diễm đồ hóa trang, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt nạ, xách theo huyết sắc đèn lồng quỷ dị thân ảnh, theo hư vô bên trong đi ra.
Chương 462, cô mệnh sư lại xuất hiện. Chương 462, cô mệnh sư lại xuất hiện. Ngươi là ai?
Lại tại sao lại biết huyết tộc?
Nhìn thấy cái này cách ăn mặc kỳ dị ra hỏa, thân ảnh màu xanh lam lập tức cảnh giác lên.
Ngươi có thể gọi ta cô mệnh sư.
Người mặc đồ hóa trang người phát ra trận trận cổ quái tiếng cười, nghe người là tê cả da đầu.
Cô mệnh sư.
Thân ảnh màu xanh lam suy cười một tiếng.
Tự xưng là cô mệnh sư ra hỏa khẽ gật đầu, thế gian vạn vật đều có thể treo giá, có thể nghĩ biết mình giá trị bao nhiêu.
Thiếu cùng ta nói nhảm, như ngươi loại này làm bộ ra hỏa bản tiểu thư thấy nhiều, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Thân ảnh màu xanh lam ngữ khí bỗng nhiên biến lại tật lại lệ, thân thể cũng làm ra công kích dáng vẻ.
Cô mệnh sư lại là lạnh nhạt lắc đầu, không có chi đại biến cục tức sắp đến, ngươi cũng không muốn ở ta nơi này vô danh tiểu tốt trên thân, lãng phí thời gian cùng tinh lực a.
Nghe nói như thế thân ảnh màu xanh lam tựa hồ có chút do dự, tư thế công kích cũng lỏng một chút.
Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh màu xanh lam bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, lấy tay làm đao, thẳng tắp cắt về phía cô mệnh sư cổ.
Cùng lúc đó tĩnh mịch tinh giữa không trung, đột nhiên sáng lên điểm điểm làm sắc hỏa diễm.
Những ngọn lửa này cực tốc thiêu đốt bành trướng, vẹn vẹn một nháy mắt liền đem mắt thường có thể đụng chỗ, biến thành hỏa diễm hải dương.
Nhưng thân ảnh màu xanh lam không có dự liệu là, con dao của mình thế mà nhẹ nhõm cắt vào cô mệnh sư trong cổ, chính mình bày ra ngập trời hỏa trận dường như hoàn toàn không cần thiết.
Sau một khắc, cô mệnh sư cổ giống một quả bóng da đồng dạng, nhanh như chớp theo trên thân thể lăn xuống mà xuống.
Thử, rõ rạc lại thứ không biết chết sống.
Thân ảnh màu xanh lam lạnh lùng chào phúng một tiếng.
Ngay tại thân ảnh màu xanh lam chuẩn bị rời đi thời điểm, không gian bắt đầu xảy ra quỷ dị chấn động.
Mảnh này tinh vực phát sinh tất cả, bắt đầu cực tốc rút lui.
Ngập trời màu lam biển lửa có vào, về tới vừa mới bắt đầu như vậy điểm điểm hình quang trạng thái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Cô mệnh sư kia bị chém xuống đầu lâu, chính mình nhảy cả tương về tới trên thân thể.
Không gian chấn động rất nhanh tiêu tán, lúc trước mọi thứ đều dường như chưa từng xảy ra như thế.
Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể phạm vi lớn thao túng thời gian?
Màu lam thân ảnh lệ âm thanh quát hỏi.
Theo vừa rồi thủ đoạn mà nói, nàng minh bạch nếu như đối phương có ác ý, chính mình là không thể nào sống sót.
Cô mệnh sư.
Kia khàn khàn lại không phân biệt thư hùng thanh âm vang lên lần nữa.
Thân ảnh màu xanh lam cũng chậm chậm tỉnh táo lại, chăm chú nhìn chằm chằm kia thân tiên diễm đồ hóa trang.
Ngươi muốn làm gì?
Vì cái gì tìm tới ta?
Cô mệnh sư không có trả lời, chỉ là vây quanh thân ảnh màu xanh lam chuyển hai vòng,
cuối cùng phát ra kia tựa như móng tay phá bảng đen tiếng cười. Ngươi chính là nghịch mệnh chi tướng, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Thân ảnh màu xanh lam nghe được nghịch mệnh chi tướng bốn chữ, thân thể thế mà không cầm được run một cái. Nghịch mệnh chi tướng giải thích rất đơn giản, chính là nghịch thiên cải mệnh mà thôi. Nói đơn giản, nhưng là từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể làm được? Những cái được gọi là siêu thoát tu sĩ, cho dù tu hành có thành tựu kỳ thật cũng bất quá chúng đích một vòng mà thôi. Làm cái gì? Thân ảnh màu xanh lam đã không dãy rủa nữa, bởi vì chính mình trải qua vô số thủ đoạn che giấu mệnh cách, bị tên trước mắt tùy tiện xem thấu, liền đã chứng minh bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Giá trị của ngươi bắt đầu đi lên. Cô mệnh sư nở nụ cười, cười xong tiếp tục nói, đi Lam Tinh ở một thời gian ngắn. Cái gì? Thân ảnh màu xanh lam sửng sốt một chút. Cô mệnh sư cười gật gật đầu, ngữ khí mang theo chút trêu chọc, đi Lam Tinh ở một đoạn thời gian, có cái đại lừa gạt ở đằng kia bố cục, mệnh của ngươi chính là phá cục mấu chốt. Thân ảnh màu xanh lam tựa hồ có chút do dự, thật lâu mới ngẩng đầu hỏi, ta có lựa chọn quyền lợi sao? Đương nhiên là có. Cô mệnh sư gật gật đầu, thứ nhất, nghe ta đi Lam Tinh, nếu như ngươi đầy đủ may mắn, có Lưu Manh, Phi, một vị vô thượng tồn tại, sẽ giúp ngươi trở thành hoàn toàn nghịch mệnh giả, ngươi làm mảnh này tinh vũ lịch sử viết xuống một trang nổi bật. Thứ hai, ngươi tự động rời đi ta sẽ không ngăn cản, nhưng là ngươi kèm theo mệnh cách, tại cái này đại biến cục phía dưới sẽ như thế nào, chính ngươi hảo hảo châm trước. Thân ảnh màu xanh lam do dự, cuối cùng mở miệng hỏi một cái quỷ dị vấn đề. Ngươi xuất hiện, đối với để ta nói, có tính không trúng đích một vòng. Cô mệnh sư sửng sốt một chút, nhẹ giọng nở nụ cười, thú vị nha đầu. Không tính, người ta gặp nhau cũng không phải là mệnh trung chú định. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Thân ảnh màu xanh lam không do dự nữa. Cô mệnh sư dường như rất hài lòng nha đầu này biểu hiện, dặn dò, tiến về Lam Tinh về sau, liền ở tại đầu kia bờ sông nhỏ a, ha ha ha. Nhớ kỹ không nên tin nơi đó phát sinh mọi chuyện, cũng không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát ngươi yêu nhất thân bằng, một mực chờ tới người kia theo địa phủ trở về. Cô mệnh sư nói, đem trong tay đèn lồng đưa cho thân ảnh màu xanh lam. Nó có thể giúp ngươi an định lại, hảo hảo chất quý. Thân ảnh màu xanh lam tiếp nhận đèn lồng, dường như không có cái gì đặc biệt, hiện lại xuất phát. Đúng, hiện lại xuất phát. Cô mệnh sư nhẹ nhàng gật đầu. Thân ảnh màu xanh lam cũng không dài dòng nữa, xách theo đèn lồng chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Cô mệnh sư bỗng nhiên lên tiếng gọi lại thân ảnh màu xanh lam. Thân ảnh màu xanh lam kỳ quái nhìn thoáng qua, hỏi, còn có chuyện gì? Nghe nói thải nhi tiểu thư dung mạo cử thế vô song, có thể nhường tại hạ thấy phương dung đâu. Thân ảnh màu xanh lam thân thể khẽ giật mình, chính mình chưa hề đã dùng qua danh tự người này đều biết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đồng thời đây cũng là một loại biến tướng cảnh cáo chính mình không cần cái khác tiểu thông minh, tất cả đều có thể biết. Lan. Thân ảnh màu xanh lam giận dữ mắng mỏ một tiếng, xách theo đèn lồng biến mất tại tinh không chi hạ. Đợi đến thân ảnh màu xanh lam rời đi, cô mệnh sư nhưng vẫn không có rời đi, chỉ là đứng xa xa nhìn làm tinh phương hướng, tự lẩm bẩm lên. Bằng vào ta tính lực, chỉ có thể làm được bây giờ bước này, nguyện ngài về sau mạnh khỏe a. Cô mệnh sư nhỉ non về sau, bắt đầu ở nguyên địa nhảy lên kỳ quái vũ đạo, từng tiếng hí khúc vang lên, như khóc như tố. Một ngày này, Lam Tinh bên trên xuất hiện một cái kỳ quái nữ tử, nàng mang theo mặt nạ xách theo đèn lồng, chờ đợi tại Lục Xuyên đã từng câu cá tiểu hà bên cạnh. Lam Tinh tu tất cả sĩ hết thể không được tiến về Phong Đô, người vi phạm giết không tha. Các lộ như quỷ xà thần tiến vào Lam Tinh, dẫn đến Lam Tinh bản địa tu sĩ nguy cơ sớm tối. Lam Tinh phía trên có mặt mũi đại tông đại môn toàn bộ liên hợp lại, ban bố quy tắc này thông cáo. Dạng này quyết sách làm ra tác dụng rất lớn, tránh cho xung đột không cần thiết cùng thương vong. Đương nhiên vẫn là có chút rất lễ phép thế lực, tỉ như Thiên Nguyệt Thánh Địa, không chỉ có theo chính quy con đường tiến vào Lam Tinh, còn giao cho nên ra phí tổn. Hơn nữa các phương như quỷ xà thần, hiện giai đoạn chỉ quan tâm luân hồi chuyện, còn chưa quá để ý Lam Tinh cái này tu hành thánh địa. Chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian, chờ đợi Lục Xuyên theo địa phủ trở về, như vậy tất cả vấn đề liền đem không phải là vấn đề. Bây giờ tụ tập tại Phong Đô thế lực khắp nơi, đã không dưới trăm. Những thế lực này tùy tiện đơn sách ra ngoài một cái, đều là hùng bá một phương tồn tại, hiện nay tất cả đều tụ tập tại Phong Đô tòa này không lớn trong cổ thành, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Chương 463, bạo tạc tin tức chương 463, bạo tạc tin tức nơi đây sợ là hẳn là dọn dẹp một chút, nhiều như vậy sinh hồn tràn vào, sợ không phải sẽ đối với các gia lão tổ chuyển thế tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì địa phủ mở ra, Lam Tinh phía trên còn chưa tiêu tán phạm nhân sinh hồn, cơ hồ đều tụ tập tại Phong Đô thành bên trong. Lúc này Phong Đô đã thành một tòa danh xứng với thực quỷ thành. Còn nói ra lúc trước kia lời nói, là một gã sau lưng mọc lên tám cánh, không phân biệt thư hùng sinh đẹp sinh vật hình người. Đây là viễn cổ dự tộc, vì thiên địa thanh lãi, cho dù cái gì cũng không làm, sau trưởng thành liền có thể nắm giữ Di Sơn đảo hải chi lực. Hơn nữa hiện có thế gian tất cả dự tộc đều là từ viễn cổ dự tộc diễn hóa mà đến. Không thể. Có người từ chối dự tộc thủ lĩnh thanh lý bình thường sinh hồn đề nghị. Mở miệng người là một gã tráng kiện nam tính, mặc một thân vải thô áo gai, trần trụi bên ngoài tráng kiện trên thân thể, vẽ đầy không biết là ý nghĩa gì phù văn. Nam tử cùng nhân tộc duy nhất khác biệt chính là ánh mắt của hắn con ngươi là dựng thẳng đồng, cái này khiến hắn nhìn qua nhiều một chút giá tính. Vu tộc. Kia dự tộc thủ lĩnh nhìn một chút nam tử, ánh mắt có chút híp lại. Vu tộc tồn tại so dự tộc tới còn phải xa xưa hơn. Hơn nữa vu tộc lực lượng đến từ đồ đằng sùng bái cùng tổ tiên sùng bái, nhờ bộ tộc này lực lượng rất ít nhận đại đạo chế ước. Bất quá từ khi vu tổ sau khi ngã xuống, bộ tộc này liền mấy có lẽ đã mai danh nhật tích, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa xuất hiện. Đối mặt loại này sâu không lường được tộc đàn, cũng không ai dám đứng ra rủi ro. Thiên thụ, vu tộc đại tế thi. Nam tử đối với đông đảo tu sĩ chắp tay hành lễ mạo, đơn giản giới thiệu một chút về mình. Thiên thụ tiền bối đã không đồng ý Dực tộc thống lĩnh đề nghị, thật là có ý tứ gì khác? Lúc này kia Thiên Nguyệt Thánh Địa lão giả đứng dậy, theo ngữ khí đến xem, có rõ ràng bày ra có ý tốt. Khách khí. Thiên thụ gật gật đầu, sinh hồn nhập địa phủ, đây là luân hồi tất yếu một vòng. Nếu như chỉ có chúng ta lão tổ tiến vào, xin hỏi địa phủ phía dưới lại nên xử lý như thế nào? Tiền bối nói có đạo lý. Không sai, thuận theo địa phủ quy củ mới là lựa chọn tốt nhất. Đám người nhao nhao phụ họa. Một đám người ô hợp. Lúc này một cái không hài hòa nữ tiếng vang lên. Kim Ô Thánh Địa thánh nữ tại trước mắt bao người, nhẹ nhàng phất phất tay. Tụ tập tại thành hoàng miếu bên trong, chờ đợi địa phủ triệu hoán sinh hồn toàn bộ hôi phi yên diệt. Trung quanh sinh hồn thấy thế, doa đến tan tác như chim ong. Lớn mật. Thiên thụ thấy thế nổi giận giận dậy lên, nàng này vì sao phe thế lực, ngươi cái loại này hành vi cùng yêu ma có gì khác? Tại yêu ma kia hành hành thời đại, vu tộc liền lấy bảo đảm thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, đều là lòng có từ bi chi sĩ. Hơn nữa nhân tộc hương hỏa chưa hề từng đứt đoạn, cũng ở mức độ rất lớn là bởi vì từng chịu qua vu tộc bảo hộ. Kim Ô tộc thánh nữ như thế xem thường sinh mệnh, xúc động thiên thụ bại ngược. Ai nha, không cần nhỏ mọn như vậy đi, nô gia lần sau không dám. Mắt thấy thiên thụ liền muốn xuất thủ nổi lên, Kim Ô tộc thánh nữ vội vàng nhận sợ, bất quá ngự khí vẫn như cũ là âm dương quái khí. Thiên thụ khí mí mắt thẳng thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn đem một buồn lửa giận thu về. Một bên Thiên Nguyệt Thánh Địa lão giả nhìn trong lòng ngay thẳng, thậm chí còn chờ mong kia Kim Ô tộc thánh nữ phách lối nữa một chút, cuối cùng lĩnh hội là người trưởng trị nàng. Mời các vị đạo hữu tuân theo quy củ, khắc chế chính mình, ước thúc tốt thủ hạ người. Thiên thụ lần nữa căn dặn lên. Thời đại đại đạo mặc dù sự suy thoái, nhưng là thu thập chúng ta những này dư nghiệt vẫn là dư xài. Nếu như chư vị không hiểu được như thế nào khắc chế, đem đại đạo hóa thân dẫn tới, hậu quả khó mà lường được. Đám người giật mình lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Kim Ô tộc thánh nữ nghe được lời này, cũng vẻ mặt nghiêm túc, không còn dám làm càn. Muốn được đại đạo, đầu tiên phải học được tôn trọng sinh mệnh. Thiên thụ lạnh lùng phủi Kim Ô tộc thánh nữ một cái, trong tay xuất hiện một cái chiêu hồn thiên. Thánh nữ lại là khinh thường đến nhíu môi, tại suy nghĩ của nàng bên trong, sâu kiến chính là sâu kiến, tôn trọng hai chữ này tiền đề là muốn có bình đẳng thân phận cùng thực lực. Hồn, uy lai hệ. Thiên thụ lay động chiêu hồn thiên, lúc trước bị thánh nữ dọa đi những cái kia sinh hồn, tại chiêu hồn phiên dẫn đạo hạ, lần nữa tụ tập lại. Thiên thụ đem tất cả sinh hồn thu nhập phiên bên trong, hảo hảo bảo vệ. Làm xong những này, đám người lặng lặng chờ đợi địa phủ đại môn ngắn ngủi mở ra. Hoa hoa hoa, mụ mụ, ta muốn về nhà. Hoàng Tuyên Lộ bên trên, Lãnh Tiểu Lộ hoảng sợ gào thét, trong tay đèn lồng lại mạnh mẽ đấm vào, trước mắt quái vật kinh khủng thi thể. Từ khi đạp vào Hoàng Tuyên Lộ về sau, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện các loại vật kỳ quái. Nếu không có Bính Bính cùng tướng quân bảo hộ, đoán chừng Lãnh Tiểu Lộ ra hỏa này đã sớm quay đầu trượt. Tướng quân cũng là quen thuộc chủ tử nhà mình cái này bất tức dạng, Bính Bính nhìn chính là một mực tại mắt trợn trắng. Tướng quân, ngài con ta đi qua có được hay không? Ta dùng chân. Lãnh Tiểu Lộ xem ra là thật sợ, liền thân phận cũng không để ý, trực tiếp dùng tới kính ngữ. Lại cho lão tử rông dài, đầu cho ngươi vặn xuống tới. Tướng quân còn chưa mở miệng, Lục Xuyên trước hung tợn gầm hét lên. Nói Lục Xuyên liền muốn tiến lên, quát hắn nha. Lãnh Tiểu Lộ dọa đến giật mình, hay á hung làm gì, ta đi chính là. Lục Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn một cái, tiểu vương bắt đạn, lại cho ta làm yêu tiêu thần, lão tử phát nổ ngươi hoa cúc. Hoa. Phốc. Phốc. Tướng quân cùng Đa Lân kém chút không có phun ra ngoài, chỉ có thể che miệng nghẹn lên cười. A. Lãnh Tiểu Lộ ủy khuất ba ba che lấy cái mông, trong bóng đêm tiếp tục tiến lên. Tiến lên không đến bao lâu, đột nhiên không gian chung quanh đã xảy ra quỷ dị và mèo. Lục Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì đây là có ngoại giới lực lượng quấy nhiễu Hoàng Tuyên Lộ. Có chuyện nói cho ngươi. Một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên tại vang lên bên hai. Tiếp lấy Lục Xuyên trong mắt thế giới bắt đầu cực tốc biến ảo lên, cuối cùng tới một cái chỉ có thế giới màu trắng. Thế giới này hoàn toàn trắng bệnh, không có bất kỳ vật gì khác, duy cách đó không xa, có một cái thanh lãnh thân ảnh. Thân ảnh này nhìn qua là 15-16 tuổi tiểu nữ hài, ngồi một cái cự đại hồ lô bên trên. Đại đạo hóa thân. Lục Xuyên nhướng mày, gia hỏa này đã từng quen biết, là thời đại này đại đạo hóa thân. Thế nào, nhàn thành dạng này? Lục Xuyên thử răng hàm treo chọc lên. Lan ra đây. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, đối với mênh mông thế giới gầm thét một tiếng. Hắc hắc hắc. Đừng hiểu lầm, ta liền đến xem náo nhiệt. Đa Lân thân ảnh tại tái nhợt bên trong chậm rãi xuất hiện, giơ tay một bộ nhận thua yếu thế bộ dáng. Thử, kẻ lưu lạc thôi tiến hệ gậy quấy phân heo. Thiếu nữ thanh lệ trên mặt, hiện ra không che giấu chút nào chán ghét. Ta Đa Lân nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào phản bác. Phúc. Lục Xuyên nghe được tinh thần, tốt ta, về sau ngươi liền gọi gậy quấy phân heo. Con mẹ nó chứ trêu ai gẹo ai. Đa Lân mí mắt thình thịch chực nhảy, chính mình liền nhìn náo nhiệt, không hiểu thấu có thêm một cái ngoại hiệu. Tốt. Thiếu nữ nhìn về phía Lục Xuyên nói, ta đến thông chi ngươi một việc. Lục Xuyên lông mày thật chặt vặn, sự tình gì cần đại đạo hóa thân đến đây tự mình thông chi? Thiếu nữ thần sắc ngưng trọng nói, ta muốn bắt đầu từng bước từ bỏ, đối các lớn tinh vực trưởng không cùng trả lại, là thời đại mới mở ra tiến hành trải đường. Chương 464, tiến lên chương 464, tiến lên cái gì? Nghe được thiếu nữ, Lục Xuyên hoàn toàn không cách nào lý giải. Mặc dù đại đạo đối với thời đại trưởng không, ngay tại từng bước hạ xuống, nhưng là hoàn toàn còn chưa tới hủy diệt tình trạng. Lấy Lục Xuyên kia tiểu náo nhân, là thế nào cũng nghĩ không thông, đây là rút ngọn gió nào, đột nhiên làm ra loại này quyết định. Hơn nữa đại đạo một khi từ bỏ đối mảnh này tinh vực trường khống, liền sẽ mất đi đối các lộ như quỷ xà thần nước thúc, nơi này lập tức liền sẽ hỗn loạn vô cùng. Tăng thêm luân hồi nguyên nhân, các lộ thế lực ở chỗ này tề tụ một đường, đến lúc đó Lam tinh cực lớn có thể trở thành trung tâm chiến trường. Chờ một chút. Lục Xuyên đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ. ngươi muốn mượn lấy luân hồi thời cơ, mở ra thời đại tiếp theo. Thiếu nữ cũng không có dấu giếm ý tứ, khẽ gật đầu, không sai. Linh khí thời đại đã kéo dài quá lâu, kẻ lưu lạc đã mò thấy dựa vào linh khí tu hành các tu sĩ, nếu như Trung Quốc chi chiến thật bộc phát ở thời đại này, chúng ta đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hiện tại vội vàng cần lực lượng mới hệ thống để thay thế, lấy luân hồi làm cơ hội, đem quá khứ thời đại, còn sót lại các loại thế lực hấp dẫn đến nơi đây. Ta từ bỏ đối bọn hắn nước thúc, nhường chính bọn hắn va chạm, có cực lớn khả năng đạn sinh ra lực lượng mới hệ thống. Lục Xuyên nghe rõ, cái này tương đương với nuôi cổ a chiến trường bị thiết trí tại mảnh này tinh vực. Lục Xuyên cau mày, cũng không muốn đồng ý chuyện này. Đến lúc đó thật muốn đánh lên, Lam Tinh đoán chừng chính là bị vài phút đánh nổ kết quả. Đây là chúng ta chiến trường. Thiếu nữ nói theo hồ lô bên trên nhảy xuống tới, đi vào Lục Xuyên trước mặt. Thanh tịnh mà kiên định đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Lục Xuyên. Tiến lên, chỉ có vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến lên, chúng ta cố hương mới có một chút hy vọng sống. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn nhìn xem nơi này, chân chính có thể làm cho ngôi sao này kéo dài tiếp điều kiện, chỉ có không ngừng tiến lên biến cường đại. Sinh tử từ mệnh, phú quý tại thiên. Thiếu nữ nói, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Xuyên không có cách nào phản bác, bởi vì chính mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi cố hương, đi hướng kia không biết chiến trường. Cần ta làm cái gì? Lục Xuyên kính nể đại đạo dũng khí cùng vô tư, ít có chủ động mở miệng nhận việc. Khoanh tay đứng nhìn. Thiếu nữ khỏe miệng rốt cục có mỉm cười. Lục Xuyên minh bạch thiếu nữ ý tứ, bởi vì chính mình quá mức cường đại, là có thể điều khiển chiến trường xu thế. Cố ý can thiệp nuôi cổ tiến trình, cuối cùng sợ rằng sẽ được không bù mất. Có thể. Suy nghĩ thật lâu, Lục Xuyên rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng. Thiếu nữ xách theo tâm, cũng rốt cục nới lỏng, luân hồi hoàn toàn mở ra về sau, ta đem thi hành kế hoạch, bảo trọng. Không có lại nhiều nói, thiếu nữ cùng Lục Xuyên chào từ biệt. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng biến mất, Đa Lân trong hai mắt tràn đầy kính ý phương này tinh vũ tiền bối, bước qua vô số máu và lửa, mãi mãi không ngừng tiến lên, không sợ cũng không mang, cái này chính là các ngươi cố hương còn chưa bị công phá nguyên nhân. Cuối cùng sẽ có một ngày, hạt giống sẽ phá đất mà lên, trở thành đại thụ che trời. Nói nhảm nhiều, gậy quấy phân heo. Lục Xuyên trợn nhìn Đa Lân một cái, rời đi cái này thế giới màu trắng. Ta quấy ngươi a. Đa Lân tức giận bất bình đi theo Lục Xuyên sau lưng. Ô ô ô, rốt cục trông thấy vọng hương đài. Hoàng Tuyên Lộ bên trên, nhìn xem phương xa như ẩn như hiện đình đài, tiến lên Lãnh Tiểu Lộ lòng chua xót kém chút không có khóc lên. Cái này cùng nhau đi tới, tiểu gia hỏa này quả thực là bị dọa cho phát sợ. Go go. Lúc này Bính Bính lắc lắc cái mông mập, đi vào Lãnh Tiểu Lộ bên người, một nhóm lớn phù văn thần bí theo trong thân thể chui ra, tràn vào Lãnh Tiểu Lộ thể nội. A, phiền toái như vậy sao? Lãnh Tiểu Lộ tiếp thu được những cái kia phù văn tin tức, đáng yêu miệng nhỏ nhịn không được bật lên. Thì ra những phù văn này đi lại kích hoạt Hoàng Tuyên Lộ, dẫn đạo sinh hồn xuống tới phương pháp. Vậy ta thử một chút a. Nhìn xem Bính Bính vẻ mặt chờ mong, Lãnh Tiểu Lộ tội nghiệp nhẹ gật đầu. Nói, Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một khắc, kia thân lộc lấy màu đen long bào một lần nữa mặc vào người, cái này khiến ngốc manh đáng yêu nàng có một chút uy nghiêm. Tiếp lấy Lãnh Tiểu Lộ thân thể chậm rãi trôi hướng không trung, kia một đầu như thác nước tóc đen, như là đầu mùa xuân cỏ nhỏ, dã man sinh trưởng. Đại lượng màu đen huỳnh quang theo trong cơ thể nàng tuôn ra, đều bám vào tại mỗi một cây trên sợi tóc. Tiểu gia hỏa này cũng là thú vị, cắm rễ ở địa phủ, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, hẳn là có thể đi tranh một chút. Đa Lân nhìn xem Lãnh Tiểu Lộ, hài lòng gật đầu. Tranh người mô mô a. Lục Xuyên hùng hùng hổ hổ lên, liền cái này tính tình, vẫn là ngay tại địa phủ làm cá ướp muối a, thật sắp đi ra ngoài, đoán chừng liền quần cục đều có thể bị người hố đi. Phúc. Đa Lân nhịn không được cười ra tiếng, cũng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cái này tính tình đoán chừng cũng là thay đổi không được, liền ở tại địa phủ cũng rất tốt. Lúc này, Lãnh Tiểu Lộ kia dã man sinh tóc dài, đột nhiên toàn bộ đâm vào Hoàng Tuyển Lộ phía trên. Bám vào tại trên sợi tóc màu đen huỳnh quang, bắt đầu lẫn nhau liên nhận, rất nhanh một trường to lớn trận đồ xuất hiện. Theo trận đồ xuất hiện, hắc ám mông lung Hoàng Tuyển Lộ trở lên rõ ràng, Hoàng Tuyển Lộ vắng vẻ hai bên, bắt đầu xuất hiện vô số cây hoa. Những này hoa châu cực tốc tỏa ra, tiểu diễm biển hoa trong nháy mắt chiếm hết tầm mắt. Bị ngạn hoa mở, Hoàng Tuyển Lộ hiện. Cùng lúc đó, canh giữ ở dương thế đông đảo sinh hồn, cũng cảm nhận được địa phủ triệu hoán. Thiên tụ thả ra bảo vệ sinh hồn, nhìn lấy bọn hắn an toàn đi vào thành hoàng miếu bên trong. Vắng vẻ địa phủ, trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cục tại hôm nay nên đón cái thứ nhất sinh hồn. Đây là người làm lục soát lao nhân, hắn mở miệng đi tại nhìn không thấy cuối trên đường nhỏ. Lúc này Lục Xuyên cùng Đa Lân hai người, nhàn không có việc gì lại về tới Hoàng Tuyển Lộ điểm xuất phát, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Nhìn xem cái này vị lao nhân sinh hồn, Lục Xuyên khỏe miệng có chút khổ sở rũ xuống. Lao nhân nhìn về phía Lục Xuyên, mở miệng trong ánh mắt nhiều một tia ánh sáng. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, có lẽ tiếp sau có cơ hội sẽ còn ăn được ngài một tô mì. Lao nhân cười cười, mở miệng trong ánh mắt nhiều một chút thoải mái. Cái thứ hai, cái thứ ba. Theo lão nhân tiến lên, lục tục ngo ngoe đại lượng sinh hồn đi lên Hoàng Tuyển Lộ. Bọn hắn có mê mang, có hoảng sợ, có phẫn nộ, có cao hứng. Đối với sinh tiền chuyện mang theo không cam lòng, chấp nhất, thoải mái. Nhưng là vô luận như thế nào, chuyện cũ theo gió, cuối cùng không cách nào lại quay đầu. Lục Xuyên cùng Đa Lân yên lặng nhìn xem từng cảnh tượng ấy mỗi người một vẻ, thật lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, rốt cục phía trên đưa tiến tới lao tổ cấp bậc sinh hồn xuất hiện. Lúc đầu Lục Xuyên lúc trước ý nghĩ là sửa chữa đám này đồ vật, nhưng là bởi vì đại đạo kế hoạch, Lục Xuyên vẫn là quyết định không lại làm khó những lao tổ này. Những lao tổ này chuyển sinh, mặc dù sẽ ảnh hưởng tương lai đi hướng, nhưng là bọn gia hỏa này cũng là từng cái thời đại cấp cao nhất chiến lực. Để bọn hắn gia nhập đại đạo chủ trì dưới trận này cuồng hoan cũng không phải là chuyện gì xấu. chỉ có cấp cao nhất lực lượng va chạm mới có thể mang đến mới suy nghĩ cùng phát triển. Chương 465, muốn chơi lớn. Chương 465, muốn chơi lớn. Những lao tổ này cấp bậc sinh hồn đều chú ý tới Lục Xuyên cùng Đa Lân hai người. Vừa mới bắt đầu những lao tổ này còn khẩn trương muốn chết, dù sao bọn hắn hiện tại không có gì sức chiến đấu. Mặc dù đều có riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, có hữu dụng hay không chỗ quỷ mới biết. Cũng may Lục Xuyên cũng không có làm khó ý tứ, chỉ là cảnh cáo một chút đừng gây chuyện thị phi, liền để những lao tổ này đi qua. Có lẽ là sắp một lần nữa là người vui sướng, khiến cái này xưa nay đều là kiệt ngạo bất tuần các lao tổ, đều vào lúc này gấp lên cái đuôi làm người. Hai canh giờ về sau, địa phủ tạm thời quan bế, lần nữa mở ra sợ rằng phải chờ tới luân hồi hoàn toàn kích hoạt khi đó. Lục Xuyên cùng Đa Lân chậm ung dung đi tại sinh hồn đại quân cuối cùng, đoạn đường này bước đi cũng không xuất hiện cái gì đường rẽ. Leo lên vọng hương đài, xuyên qua ác cầu lĩnh, kim kê sơn, giã quỷ thôn, cuối cùng đạt tới hoàn hồn nai. Kia mây mù phiêu miểu vách núi, chính là đoạn đường này sau cùng trạm cuối cùng. Qua nơi này, liền có thể thẳng tới lục đạo luân hồi, đến lúc đó nên làm người làm người, nên làm xuất sinh làm xuất sinh. Lục Xuyên lúc này lại là cao mày mắt, bởi vì trên đường đi kiểm tra xong tất cả sinh hồn, đều không có tìm được cái gọi là luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả sinh hồn. Tìm kiếm ra hỏa này chuyển thế, là Lục Xuyên tới đây lớn nhất mục đích, bây giờ lại là liền bị ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Lại nhìn Đa Lân, con hàng này vẫn như cũng là một bộ bình chân như bại bộ dáng, dường như hoàn toàn không quan tâm. Yên tâm đi, cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện. Mắt thấy Lục Xuyên muốn nhắm vào mình, Đa Lân liền vội mở miệng. Luân hồi thiên quân dù sao luân hồi người sáng lập, cho dù luân hồi đã tiến hóa tới, hắn người sáng tạo này cũng nắm giữ không được tình trạng, nhưng là đi đường tắt tiến vào luân hồi cũng là không có vấn đề. Ngươi nói tốt nhất không có vấn đề gì, không phải để ngươi nếm thử nồi đất lớn năm đấm. Lục Xuyên đem nắm đấm bóp chính là kết rung động, dọa đến Đa Lân là một mực cười bồi. Ngay tại Lục Xuyên hai người chờ đợi chúng sinh hồn thông qua hoàn hồn ngay thời điểm, một cỗ kinh thiên động địa chiều cường thanh âm tại cái này người chết thế giới băng lên. Quả nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió a. Nhìn xem cái này u ám thế giới cực tốc bao phủ lên đại lượng hơi nước, Đa Lân nhịn không được trêu chọc lên. Rất nhanh, một đầu màu đen sông lớn cắt đứt không gian, vắt ngang tại hoàn hồn nhai phía trên, chặn cái này cái cuối cùng quan khẩu. Sông lớn màu đen như ẩn như hiện, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, tựa hồ muốn toàn bộ địa phủ cho sinh sinh xé rách. Dòng sông thời gian, chờ đợi chuyển thế các lão tổ đều nhao nhao kinh hô lên. Vì sao dòng sông thời gian hư ảnh sẽ giáng lâm nơi đây? Tùy ý di chuyển dòng sông thời gian sẽ dẫn đến hiện thế chấn động, như thế coi trời bằng vùng, tội không thể xá. Hừ, còn có thể là ai? Khẳng định là ba cái kia đã có thành tựu gia hỏa, người ngoài cũng tuyệt đối không thể có như thế hành vi. Quả thực không thể nói lý, bọn hắn đã có thành tựu, chỉ cần phương này tình vũ vẫn tồn tại, bọn hắn liền bất tử bất diệt, vì sao còn muốn đến can thiệp luân hồi một chuyện? Bọn hắn mặc dù đã có thành tựu, nhưng là cũng bị dòng sông thời gian vĩnh sinh giam cầm, cùng nó nói là bất tử bất diệt, ha ha, chẳng bằng nói đúng không chết nguyền rủa càng là thích hợp. Có ý tứ, xem ra bọn hắn cũng là nghĩ vào luân hồi, thoát khỏi dòng sông thời gian giam cầm. Nghe đông đảo lão tổ nghị luận, Lục Xuyên cũng đại khái có hiểu một chút. Lục Xuyên nhìn về phía Đa Lân hỏi, dòng sông thời gian ba cái kia hàng tiến vào luân hồi, sẽ có ảnh hưởng gì? Đa Lân nghĩ nghĩ, vẻ mặt ít có ngưng trọng lên, hỗn loạn sẽ mang đến không có gì sánh kịp hỗn loạn. Ba người bọn hắn một khi biến mất tại dòng sông thời gian, đứng núi chịu sào chính là thời gian cái này khái niệm. Đi qua, hiện tại, tương lai sẽ không có minh xác đường ranh giới, đến lúc đó thời gian tuyến hỗn loạn, khả năng cái gì như quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện. Tận lực bồi tiếp thiên địa đại đạo, còn có các loại cơ sở pháp tắc sụp đổ, cuối cùng khả năng toàn bộ tinh vũ đều về trở thành hỗn loạn. Mà còn chờ dòng sông thời gian chính mình chữa trị, không biết do muốn bao nhiêu năm tháng. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, hỏi, cực hạn hỗn loạn, đối với đại đạo kế hoạch, có không có trợ giúp gì? Đa Lân không trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lặng cảm giác lên. Qua hồi lâu, Đa Lân mới mở to mắt, có không thể lại há lắc đầu, quá mức hỗn loạn, con đường phía trước mênh mông, cho dù là ta cũng không được biết. Ngươi cảm thấy, ta có năng lực bình phục hỗn loạn sao? Lục Xuyên dương mắt xem kỹ lấy Đa Lân biểu lộ. Ngươi muốn cho bọn hắn vào luân hồi? Đa Lân sợ hãi cả kinh. Lục Xuyên gật gật đầu, muốn chơi liền chơi lớn đi, ta liền muốn biết, nếu như hoàn toàn hỗn loạn về sau, cuối cùng không có kết quả mong muốn, ta có không có năng lực đem thế giới kéo về quỹ đạo. Đa Lân nghe xong, thật chặt nhìn chăm chú lên Lục Xuyên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là rất nhanh lại mâu thuẫn nhẹ gật đầu. Chỉ lấy thuần thực lực mà nói, ngươi có tư cách này, nhưng là ngươi phải biết một việc, đem hỗn loạn kéo về quỹ đạo, cũng không phải đơn giản bình phục bạo loạn, mà là muốn tái tạo thế gian cơ sở phát tác. Có thể đánh cược một lần. Đa Lân cuối cùng vẫn khẳng định Lục Xuyên ý nghĩ. Tương lai chưa thể biết, mới là nhất hẳn là bắt lấy sự vật. Ta đã biết. Lục Xuyên gật gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phương xa hoàn hồn nhai phía trên. Lúc này, hoàn hồn nhai phía trên, tướng quân cùng Bính Bính đã làm tốt đối địch dự định. Tướng quân cũng lần đầu hoàn toàn phóng xuất ra chính mình khí tức kinh khủng, khí tức đã không kém gì đế cấp cường giả. Bính Bính đem thân thể bành trướng tới to như núi, một thân màu đen âm khí hóa thành thực chất, nhai răng tuét miệng đối với kia như ẩn như hiện màu đen sông lớn gầm hét lên. Khá lắm, Lục Xuyên nhìn chừng nhạc, tướng quân cùng Bính Bính lại thêm lãnh tiểu lộ, địa phủ lại có ba tên đế cấp cường giả. Mặc dù lãnh tiểu lộ cái này đế cấp có thể bỏ qua không tính, nhưng là cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Đối với địa phủ về sau an toàn chuyện, Lục Xuyên hoàn toàn có thể yên tâm lại. Ta đến cùng bọn hắn khai thông a. Lục Xuyên tản bộ đi đến tới sườn núi phía trên, đối với cái kia màu đen sông lớn khẽ gật đầu một cái. Lãnh tiểu lộ đã sớm sợ run rẩy, nghe xong lời này, khách sáo cũng không kịp khách sáo, lôi kéo tướng quân trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ để lại Bính Bính lung túng nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vây vây tay, Bính Bính hiểu ý lập tức thu nhỏ thân thể, biến trở về kia mập phì bộ dáng. Đi thôi, đi theo ngươi gia chủ tử, bảo vệ tốt nàng, quái đáng yêu nhất tiểu hài, đừng để nàng chịu ủy khuất. Bính Bính nghe được mắt trợn trắng, chủ tử nhà mình đáng yêu là đáng yêu, sợ đó cũng là thật sợ. Bính Bính mặc dù trong lòng toàn lực nhả ránh lanh tiểu lộ, nhưng hành động bên trên vẫn là rất thành thật đi theo. Hoàn hồn ngay bên trên đã không có mưa hay, Lục Xuyên xuất ra một cái băng ngồi nhỏ, khoan thai ngồi lên, lại lấy ra một thanh hạt dưa, một bên gặm lấy một bên vẻ mặt trêu tức nhìn xem kia sông lớn màu đen. Đây chính là Phong Đô đại đế a, lại là một gã diễm lệ vô song tiểu nữ tử. Có nhiều kỳ quái, lấy âm ốc dương, đây cũng là tiểu Nam Hải. Mắt mở đồ vật, cái này có thể là tiểu Nam Hải, lão tổ ta dựng ngược đi. Phía dưới lúc này cũng náo nhiệt, mấy trăm lão tổ vây quanh lãnh tiểu lộ, một bên nghị luận một bên lấy tốt. Chương 466, đàm luận tốt chương 466, đàm luận tốt đi ra nói chuyện nha. Hoàn hồn ngay bên trên, gặm lấy hạt dưa Lục Xuyên, đối với cái kia màu đen sông lớn cười là vô cùng vui vẻ. Vừa rồi không rất vừa sao, này sẽ tránh cái gì a? Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, tiếp lấy một hồi không phân rõ nam nữ khàn khàn chi tiếng vang lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào, còn lại họa hại chúng ta không đủ sao? A. Lục Xuyên sâu mắt, có chút mờ mịt, ta lúc nào thời điểm thai họa qua các ngươi, cẩn thận cáo các ngươi phỉ bằng a. A. Vừa nói xong, Lục Xuyên liền kịp phản ứng, bọn hắn nói hẳn là một cái khác chính mình, cũng chính là mình hồi ức thực chất hóa Lục Tam. Lục Xuyên cũng không biết mình trước kia đã làm gì, thế mà nhường ba tên này sợ thành dạng này. Hắc hắc. Lục Xuyên cười ngượng ngùng hai tiếng, ai nha, sự tình trước kia không cần để, chúng ta tới nói một chút lập tức. Nói chuyện gì, có chuyện gì đang nói? Kia không phân biệt nam nữ thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là mang theo vài phần ủy khuất. Ngươi cái này quái thai, tại sao phải một mực ở lại đây? Ngươi tồn tại đã ảnh hưởng tới toàn bộ tinh vũ bình thường phát triển. Nói nhảm nhiều. Lục Xuyên bất mãn gắt một cái, thiếu cùng ta sẽ có không có, liền một câu, có muốn hay không tiến luân hồi? Cái gì? Thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy không thể tin. Lục Xuyên phủi tay bên trên bởi vì gặm hạt dưa nhiễm cho bụi, đứng dậy thu hồi ghế đầu. Ta cho phép các ngươi tiến vào luân hồi, nhưng là có một chút các ngươi phải bảo đảm tốt, dòng sông thời gian tại thời gian 20 năm không thể xuất hiện vấn đề. Chi cho nên sẽ có loại yêu cầu này, là bởi vì Lục Xuyên cân nhắc tới, những này chuyển thế lao tổ cần thời gian đến trưởng thành. Nếu như chỉ là ngoại giới thế lực này đánh tới đánh lui, không có những này đỉnh cấp chiến lực gia nhập, có thể sẽ không đạt được hiệu quả dự chủ. Thời gian cùng cơ sở quy tắc sụp đổ, không thể quá mức sớm, không phải những lao tổ này chuyển thế con mới sinh, chỉ sợ không cách nào cường đại lên. Kém nhất, Lục Xuyên cũng muốn bọn hắn trưởng thành đến có năng lực tự vệ. 20 năm là không tệ thời gian, không nhiều cũng không ít, những lao tổ này phía sau đều có thế lực to lớn chèo chống, tăng thêm nguyên bản thiên phú của mình, những thời giờ này cũng đủ. Về phần đại đạo từ bỏ đối mảnh này tinh vực trường khống, cũng là không cần quá quan tâm. Cho dù đại đạo buông tay, cơ sở pháp tắc cũng sẽ còn tiếp tục vận hành, cũng sẽ không khiến cho như là dòng sông thời gian hỗn loạn mà tạo thành lớn sập bản. Nghe được Lục Xuyên lời nói, màu đen trường hà bên trong tồn tại lâm vào thời gian dài trầm mặc, dường như tại suy nghĩ lời này thật giả. Tin hay không tùy các ngươi liền, cho lão tử đem sông rút lui, đừng có lại cản trở, không phải phân cho người đánh ra đến. Lục Xuyên nói xong, cũng lười chờ về phục, chắp tay sau lưng cả lơ phất phơ bay xuống hoàn hồn ngay. Có thể tin. Lục Xuyên vừa đi, trường hà bên trong vang lên trầm muộn thanh âm, mang theo một tia lo nghĩ. Một tiếng nói giản mua nhận lấy lời nói, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như chờ tới địa phủ tra sát cơ chế hoàn toàn kích hoạt, cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng lại không thể tiến bảo. Một cái tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, đánh cược một lần à, hắn mạo hiểm đã rời đi hắn, kia ác liệt tính tình hẳn là cũng tốt hơn nhiều, qua nhiều năm như vậy không đến mức lại tới trà tân chúng ta. Vừa dứt tiếng, lại là lâu dài trầm mặc. Có lẽ là Lục Tam mang bọn hắn quá mức thâm trầm đau xót, cho dù biết đây là cơ hội cuối cùng, cũng do dự không chừng. Chiếu hắn nói, ổn định tốt dòng sông thời gian, giữ lại tốt chuẩn bị ở sau, liều một lần. Tộc ta cái này đời thánh tử, không chỉ có ngút trời anh tài hơn nữa tướng mạo anh tuấn, tính tình càng là tốt không lời nói, ngài tuổi tác phù hợp, phải chăng cân nhắc tìm một gã đạo lữ đâu? Ha ha, liền nhà ngươi kia nhuyễn đản, ba xảo tử đánh không ra một cái dám đến, phần lớn là không thú vị một người. Ngươi là ai a ngươi, thứ độ gì? Có tư cách đánh giá ta Chân Long Thánh Địa? Ha ha, Chân Long Thánh Địa, ta nhổ vào, được một chút long tộc cân huệ, ngay tại cái này hô to gọi nhỏ, muốn mặt không cần. Thả ngươi mẹ nó cái dám, lao tử hậu thế thọ hết chết già về sau, là có tư cách nhập long mộ. Ngươi là thứ độ gì? Khai bình hoa khổng tước. Không nớt chi tứ tượng chu tức thân thích đều trèo không lên, chớ nói chi là chân phượng chân hoàng. Lao tử đây là minh vương, hoa gì khổng tước, không có mắt đồ vật. Ngươi mang ai? Lao tổ ta sống mấy cái thời đại, theo không có người dám nói chuyện với ta như vậy. Làm gì, không phục đánh một trận, sống lâu liền lợi hại. Lao bất tử mà thôi. Hoàn hồn ngay phía dưới, một đám lao tổ tiên là cho lãnh tiểu lộ giới thiệu nam nhân, nói thế mà làm. Lãnh tiểu lộ thì là vẻ mặt lúng túng nhìn xem tướng quân, lại nhìn xem Bình Bình, có chút nghị không thông là, những lao tổ này tại sao phải cho chính mình giới thiệu nam nhân? Ta cho các ngươi mở sinh tử cục thế nào, chia đều sinh tử, các ngươi lại đi đầu thai. Lúc này Lục Xuyên lung la lung lay đi tới. Ủy khuất ba ba lãnh tiểu lộ nhìn thấy Lục Xuyên, rốt cục cũng có chút đủ cười, liền vội vàng tiến lên khoác lên Lục Xuyên cánh tay. Ai ơi nha, bọn hắn tính tình đều tốt kém đâu, vẫn là Lục Xuyên ca ca tốt. Lãnh tiểu lộ vui vẻ nói, thậm chí còn dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Lục Xuyên cánh tay. Lục Xuyên mí mắt một hồi nhảy loạn, xem như minh bạch những lao tổ này, cho dù nhìn ra lãnh tiểu lộ là Nam Hải, còn chấp nhất tại cho nàng giới thiệu bạn trai nguyên nhân. Lục Xuyên đến, nhường cục diện hỗn loạn trong nháy mắt an tĩnh xuống. Những lão gia hỏa này, mặc dù nhìn không ra Lục Xuyên nội tình, nhưng là cường đại trực giác nói cho bọn hắn, cái mới nhìn qua này lôi thôi lết thiết nam nhân không thể chơi vào. Không phải cái này cùng nhau đi tới, cũng sẽ không như thế hòa hải. Tiểu ca nói bừa, chúng ta liền luận bàn một chút, không tới phân sinh tử tình trạng. Đúng đúng đúng, chúng ta đều lấy thần thú chi lực là nguyên, xem như một nhà, một nhà. Lục Xuyên nghe được Bạch Nhãn trực phiền, trong miệng răn dậy lên, không phân sinh tử liền cho ta thành thật một chút, phá sự đã đủ nhiều, đừng tiếp tục cho ta tự tìm phiền phức. Bị một tên tiểu bối như thế răn dạy, chúng lao tổ cũng không dám thả cái rắm. Dù sao gia hỏa này, có thể là vừa vặn cùng dòng sông thời gian kia ba vị đối sông tuyến, còn có thể bình yên xuống tới tồn tại. Ôm chặt như vậy làm gì? Ta cũng không phải bạn trai ngươi. Lục Xuyên mạnh mẽ chừng Lãnh Tiểu Lộ một cái, quỳ hẹn hỏi. Lãnh Tiểu Lộ phương má, có chút bất đắc dĩ buông lòng tay ra. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, chính mình chỗ nào hẹn hỏi, bị một cái nam hải kéo cánh tay mới là không bình thường tốt ta. Ta đã rất ba cái kia đàm luận tốt, nên làm cái gì đi. A. Lãnh Tiểu Lộ có chút ngốc manh gật đầu, nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên hoàn hồn nhai phía trên dòng sông thời gian hư ảnh đã biến mất. Hắc hắc hắc, ngươi cũng thật là lợi hại. Lãnh Tiểu Lộ rốt cục chẳng phải sợ, một ngựa đi đầu mang theo đại bộ đội đi hướng hoàn hồn nhai. Tiểu gia hỏa này, Đa Lân ở một bên nhìn chực nhạc. Ngươi thử răng hàm vui mẹ nó đâu? Lục Xuyên há miệng liền bắt đầu phun phân, nếu là không có luân hồi thiên quân cùng ngàn phía trước người chuyển thế, lão tử phân cho ngươi đánh ra đến. Đa Lân theo bản năng lui một bước, giơ hai tay lên cười bảo đảm nói, yên tâm, nếu là không xuất hiện, đừng nói phân, ngươi đem ta đầu góc đánh ra đến đều được. Chương 467, đại biến cách bắt đầu. Chương 467, đại biến cách bắt đầu. Bởi vì có Lục Xuyên giải quyết dòng sông thời gian kia ba lão quái vật vấn đề, chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Theo chúng sinh hồn leo lên hoàn hồn nhai, Lãnh Tiểu Lộ cũng mở ra sau cùng một cái quan khẩu, đại biểu cho lục đạo cửa ra vào. Cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, cũng không có lộn xộn cái gì tường thụy. Sáu cái to lớn vô cùng hấp động hư ảnh, cứ như vậy vắt ngang tại không gian bên trong. Lỗ đen như ẩn như hiện, chậm rãi xoay tròn lấy, để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ, thứ này đến cùng có thật tồn tại hay không. Tuân Phong Đô đại đế ý chỉ. Đột nhiên một đạo sáng sủa giọng nam vang vọng đất trời. Lục Xuyên nhấc mắt nhìn đi, hóa ra là tướng quân. Tướng quân trong tay cầm một chương sách văn chậm rãi thăng hướng lên bầu trời. Luân hồi sơ khai, đại đế đặc xá, không truy cứu các ngươi ngày xưa nghiệp chướng, chuẩn các ngươi nhập nhân gian đạo, một lần nữa đầu thai làm người. Chuyện không có cách nào khác. Đa Lân cười lắc đầu, nếu quả thật lấy sinh tiền thiện ác đến phán định, những lao tổ này có một cái tính một cái, đoán chừng toàn đến xuống địa ngục. Phúc. Lục Xuyên nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì Đa Lân nói không sai. Có thể tu hành đến nước này, cái nào trên tay không phải máu tươi từng đống. Bọn gia hỏa này không có bị đại đạo thanh toán, nếu là tại cái này bị địa phủ cho thanh toán, đoán chừng sẽ làm trận bạo tạc thêm bạo động. Nghe được tướng quân tuyên chỉ, đông đảo lão tổ mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng mặt mũi vẫn là phải làm đủ, cả đám đều đối Lãnh Tiểu Lộ mang ơn lên. Cái này việc nhỏ xen giữa về sau, sinh hồn bắt đầu xếp hàng, tiến vào đại biểu cho nhân gian đạo lô đen. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, không có mạnh bà canh sao? Bọn gia hỏa này chuyển thế còn mang theo ký ức, cái này có chút quá khoa trương đi. Đa Lân lắc đầu, xem như toàn tri toàn năng hắn, tự nhiên biết đáp án của vấn đề này. Đó cũng không phải ngươi biết truyền thống thần thoại, mạnh bà canh tự nhiên cũng là không có. Tiến vào thông đạo về sau, trí nhớ của bọn hắn sẽ bị luân hồi chi lực phong ấn, về phần có thể hay không giải khai, vậy phải xem tạo hóa của mình. Đương nhiên người bình thường coi như nghèo hết tất cả, cũng không có một tia cơ hội, nhưng là những lao tổ này liền chưa hẳn, bọn hắn đoán chừng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lục Xuyên gật gật đầu, cũng lời lại thảo luận việc này, bắt đầu chú ý lên có hay không biết sinh hồn tiến vào địa phủ. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một tên sau cùng sinh hồn tiến vào luân hồi, Lục Xuyên cũng không có phát hiện dị thường. Lục Xuyên cũng là một chút không khách khí, xuất ra một cái chén, đối với Đa Lân nhe răng nở nụ cười. Đa Lân dọa đến khẽ run rẩy, ngươi cầm chén ra ngoài làm gì? Trang óc của ngươi tự a. Lục Xuyên lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, cầm nắm đấm liền đi tới. Ngươi đến thật nha. Đa Lân liên tiếp lui về phía sau, trong chớp nhoáng này hắn cảm thấy mình là ứng cần phải đi. Ngay tại Đa Lân chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, toàn bộ địa phủ đông nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy xưa nay lúc trên đường, thật nhanh xông lại một đoàn sương mù. Sương mù điểm đỏ thẫm, hai loại nhan sắc mặc dù thật chặt khỏa cùng một chỗ, nhìn qua ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, hai người có rõ ràng đường phân cách. Tới. Đa Lân vui vẻ vỗ tay phát ra tiếng. Để bọn hắn đi qua. Lục Xuyên đối với chuẩn bị ngăn trở tướng quân cùng Bính Bính hô một tiếng nói. Tướng quân cùng Bính Bính vội vàng tránh ra thông đạo, không hề dừng lại một chút nào, cái này đoàn sương mù trực tiếp vào bảo, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tốt, không cần nhìn thấy hốc của mình tử. Đa Lân xoa xoa cái trán, mặc dù cũng không có mồ hôi. Cái này vừa mới bắt đầu, kế tiếp ngươi liền có việc làm. Đa Lân trong ánh mắt mang theo một chút chế nhạo. Lục Xuyên lật ra lườm ít, Đa Lân nói chuyện, làm lại chính là tìm tới Luân Hồi Thiên Quân cùng Thiên Diện giả chuyển thế, sau đó bắt đầu mang em bé. Nếu không mời bảo mẫu a. Lục Xuyên thấp giọng đích nói thầm. Đi, thay ta cùng tiểu gia hỏa cáo biệt. Lục Xuyên không tiếp tục dừng lại ý tứ, cùng tướng quân phất phất tay, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Lãnh Tiểu Lộ làm xong, mới phát hiện Lục Xuyên đã rời đi, lập tức cái kia thất lạc a, méo miệng kém chút không có khóc lên. Tướng quân nhìn đau lòng, nếu không ngài đi dương thế chơi mấy ngày này, địa phủ bên trong có ta cùng Bính Bính quản lý liền tốt. Thật có thể chứ? Lãnh Tiểu Lộ bôi nước mắt, tội nghiệp nhìn xem tướng quân. Tướng quân bất đắc dĩ cười cười, có thể đến, kế tiếp liền là quân đội kiến thiết, còn có các loại chế độ hoàn thiện, đều là ta am hiểu lĩnh vực. Ha ha ha, tướng quân tốt nhất rồi. Lãnh Tiểu Lộ nghe tâm hoa nộ phóng, xông đi lên ôm tướng quân cánh tay mạnh mẽ cọ. Tướng quân bị cọ mí mắt chực nhảy, nghĩ nghĩ lại không biết thế nào khuyên nhủ loại hành vi này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt vuốt Lãnh Tiểu Lộ cái hốc. Lúc trước luân hồi kích hoạt thời điểm, ta cảm thấy ngoại giới thiên địa bỗng nhiên dị biến, ngài tiến về dương thế nhất định phải cẩn thận. Tướng quân căn dặn lên, không yên lòng như cái đưa hải tử đi xa phụ mẫu. Đi dương thế về sau, liền theo Lục Xuyên tiểu ca liền tốt, người ngoài có thể không có nên tiếp xúc hay không? Ân, Lãnh Tiểu Lộ đem đầu điểm cùng chống lúc lắc như thế. Nhìn xem nghe lời lại ngốc manh Lãnh Tiểu Lộ, tướng quân nhịn không được lại nở đủ cười. Tu hành một chuyện, không tiến tắc tối, mặc dù phương diện này đối với ngài không có yêu cầu, nhưng là cũng không thể quá lười biếng một mực kiên nhẫn nghe xong tướng quân lại ngại, Lãnh Tiểu Lộ mới lưu luyến không rời ôm tiểu Hắc Miêu rời đi. Thẳng đến Lãnh Tiểu Lộ bóng lưng hoàn toàn biến mất, tướng quân thu hồi cái nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Tạo hóa trêu ngươi, nếu như ngài là thân nữ nhi, có lẽ sẽ không giống hiện tại thống khổ như vậy à. Tại luân hồi kích hoạt trong mấy mắt, tất cả dừng lại tại Lam Tinh, chờ đợi tiếp lao tổ chuyển thế các thế lực lớn, cơ hồ cùng một thời gian cảm nhận được một việc. Trói buộc biến mất. Không sai, là đại đạo đối với bọn hắn những này, thời đại trước dương nghiệt trói buộc cùng áp chế biến mất. Không chỉ có dạng này, liền thời đại này các loại quy tắc, thế mà có thể đều đủ sử dụng. Ngoại trừ linh khí không cách nào nhập thân bên ngoài, hiện tại mảnh này tinh vực, biến cùng mỗi người bọn họ vị trí thời đại, đã không có quá nhiều khác biệt. Mặc dù không cách nào dùng linh khí bổ sung tiêu hao, nhưng là hướng chút thời đại lưu lại tu hành vật tư, cũng đầy đủ bọn hắn tiêu xài. Tất cả tu sĩ đều hiểu, trước nay chưa từng có thời đại đại biến cách, nó tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, các thế lực lớn liền phái ra tu sĩ tiến về vực ngoại điều tra. Bọn hắn muốn xác định, loại tình huống này là chỉ ở Lam Tinh trung quanh tinh vực xảy ra, vẫn là toàn bộ tinh vũ đều có xảy ra. Tin tức rất nhanh truyền trở về, tin tức xấu là, loại tình huống này chỉ ở lấy Lam Tinh làm trung tâm, bao quát trung quanh tam đại tinh vực bên trong tồn tại. Tin tức tốt là địa phương đủ lớn, đầy đủ các thế lực lớn ở trong đó thi triển quyền cước. Còn có không thế nào tốt tin tức là, tinh vực dị biến chuyển truyền rất nhanh. Vẹn vẹn không tới một ngày, liền có đại lượng thế lực tiếp nhận được tin tức, những thế lực này bất luận mạnh yếu, đều phái ra nhân viên tiến về lần này dị biến đến điểm trung tâm, Lam Tinh. Những này tiếp nhận được tin tức bị phái đi Lam Tinh tu sĩ, tăng thêm bởi vì luân hồi mở ra tiến về Lam Tinh các loại âm vật. Tu sĩ cùng âm vật đụng phải, tránh không được chính là một trận sinh tử đại chiến, trong lúc nhất thời quấy tinh không vô cùng hỗn loạn. Chương 468, Hai Minh hình thành chương 468, Hai Minh hình thành tại luân hồi kích hoạt đồng thời, lấy Lam Tinh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán ba cái bao la tinh vực, đều lâm vào trong hỗn loạn. Dừng lại tại Lam Tinh, chuẩn bị tiếp lao tổ chuyển thế các thế lực lớn, cũng là ngao ngoe muốn động. Đặc biệt là đối với Lam Tinh phương này tu hành thánh địa, kẻ ham muốn đông đảo. Hơn nữa bọn giá hỏa này dường như biết, Lam Tinh đem sẽ trở thành về sau chủ yếu thánh địa, một phương thế lực căn bản là không có cách độc chiếm cục thịt béo này. Thế là vẹn vẹn ba ngày, đám này thời đại dư nghiệp đa số thế lực, liền hợp thành một cái tên là Thiên Đạo Minh đồng minh, ký kết cùng tiến lùi, cùng một chỗ chia cắt Lam Tinh hiệp nghị. Càng thêm thao đản chính là, Thiên Đạo Minh tại tạo thành đồng thời, liền xuống phát một đạo cực kỳ không muốn mặt mệnh lệnh. Bọn hắn mệnh lệnh tất cả dân bản địa, tại trong vòng 10 ngày rời đi Lam Tinh, nếu như xem thường đạo mệnh lệnh này đem giết không tha. Đạo mệnh lệnh này đối với tu sĩ cấp cao mà nói, còn khá tốt, dù sao tới thần đạo tam cảnh liền có thể hư không hành tẩu, rời đi Lam Tinh cũng có thể đi ra bên ngoài giới tìm một cái chỗ dung thân. Đối với cấp thấp tu sĩ, đặc biệt là không có tông môn trông nom tán tu mà nói, cái này tương đương với phán quyết tử hình đồng dạng. Hơn nữa đối với kia ước vạn vạn người bình thường mà nói, cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Trên núi sự tình trên núi cái quy củ này, cũng không cần trông cậy vào bá đạo thiên đạo minh tu sĩ tuân thủ. Đến lúc đó chiến hỏa cùng một chỗ, khả năng mấy cái thần thông xuống dưới, người bình thường chính là tử thương vô số kết quả. Nhằm vào loại tình huống này, Lam Tinh bản thổ tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng tan tác như chim ong. Ngược lại là thiên đạo minh loại này bá đạo hành vi, làm ra các đại tông môn ứng kích phản ứng. Lam Tinh tu sĩ vô tiền khoáng hậu đoàn kết lên, bất luận trước kia như thế nào đối lập tông môn, tại đối mặt lần này tai nạn lúc, đều buông xuống ngày xưa ân oán. Lam Tinh tất cả tông môn cùng tu sĩ, toàn bộ tập kết tại Côn Luân Sơn bên trong, hợp thành một cái tên là Cửu Châu Minh đồng minh, chính thức hướng thiên đạo minh tuyên chiến. Hơn nữa Cửu Châu Minh bên trong cũng có một chút thái cổ thánh địa gia nhập. Tỷ như trong lòng còn có chính nghĩa vu tộc, cùng Lam Tinh nguồn gốc rất sâu Thiên Nguyệt Thánh Địa, còn có chịu ân tại Long tộc Màn Trời Thánh Địa. Song phương thực lực cũng bởi vì là một bộ phận viễn cổ thánh địa gia nhập Lam Tinh trận doanh, có bước đầu rút ngắn, nhưng là Thiên Đạo Minh như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Song phương lần thứ nhất chiến tranh bộc phát tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, lấy Cửu Châu Minh kết cục thảm bại. Một tháng sau, cái này đạp ngựa đi đâu mà tìm đây? Một tòa bị chiến hỏa chôn vùi trong thành thị, thấy vô sinh cơ đổ nát thê lương, Lục Xuyên khí chính là dậm chân. Trong một tháng này, Lục Xuyên lo liệu lấy không nhúng tay vào nguyên tắc, cũng không hỏi đến Thiên Đạo Minh cùng Cửu Châu Minh chiến sự, chỉ là một lòng tìm kiếm luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả chuyển thế. Tùy duyên đi, còn có thể làm gì? Đi theo phía sau Đa Lân, nâng lên một chút đất khô cằn, nhẹ nhàng lắc đầu. Theo địa phủ đi lên, vẫn đi theo Lục Xuyên Lãnh Tiểu Lộ, nhìn xem tĩnh mịch thành thị, trong mắt tràn đầy nước mắt. Lục Xuyên ca ca, bọn hắn đánh như vậy xuống dưới, người bình thường sẽ chết sạch. An ủi bước Lãnh Tiểu Lộ cái óc, Lục Xuyên hai đầu lông mày bắn ra không cầm được sát khí. Đi trước cùng bọn hắn chào hỏi a. Lục Xuyên hít thở sâu một hơi, ngăn chặn diệt Thiên Đạo Minh cùng Cửu Châu Minh ý nghĩ. Thiên Đạo Minh tổng bộ thiết lập ở trước kia học viện tổng bộ. Học viện tu sĩ rút khỏi, tiến về Côn Luân về sau, Thiên Đạo Minh liền tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt khối này phong thủy bảo địa. Thiên Đạo Minh cũng không có thực chất người lãnh đạo, bởi vì ai đều muốn làm lão đại, mà ai cũng muốn làm lão đại, tốt nhất phương pháp giải quyết chính là đừng có lão đại. Hiện giai đoạn Thiên Đạo Minh cơ hồ mỗi cái thế lực đều có nhất định quyền lên tiếng, trọng đại hành động quân sự cũng lấy bỏ phiếu quyết đoán. Mang theo cảnh cáo mục đích, Lục Xuyên đến nơi này. Thiên Đạo Minh tổng bộ, người mau mau rời đi, bằng không hậu quả tự phụ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lục Xuyên bị thủ vệ ngăn ở tại học viện cửa trường học. Những tu sĩ này căn bản là không có cách cảm giác Lục Xuyên mấy người thực lực, chỉ coi bọn họ là thành trong thành người bình thường, ngựa khí gọi là một cái vượn. Kỳ thật tới Lục Xuyên loại thực lực này, là căn bản không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này sinh khí. Nhưng là Lục Xuyên liền là hỏi, chính là rất tức giận. Mấu chốt nhất là, hai cái này thủ vệ còn một mực không có hảo ý nhìn chằm chằm Lãnh Tiểu Lộ, cái này như thế nào nhận xuống dưới? Mẹ nó, sinh phê miệng sẽ không thật dễ nói chuyện đúng không? Nhìn xem Diệu Võ Dương ai thủ vệ, Lục Xuyên dậm chân tiến lên. Khoảng cách của song phương trong nháy mắt rút ngắn, trong đó một tên thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị bóp lấy. Lục Xuyên tay trái bóp lấy thủ vệ, tay phải vươn ra hai ngón tay, thẳng tắp mò về ánh mắt của hắn. Tiếp lấy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang lên. Thủ vệ một đôi mắt bị Lục Xuyên cực kỳ tàn nhẫn phương thức sinh đảo lên. Ngươi một tên thủ vệ khác bị sợ choáng váng, run rẩy lời nói cũng nói không lưu loát. Ngươi cái gì ngươi, đem chính mình trong mắt móc. Lục Xuyên buông ra bóp lấy thủ vệ cổ tay, đang rên rỉ kêu rên bên trong, vẻ mặt âm trầm nhìn xem một tên thủ vệ khác. Ta thật là huyền âm thánh địa. Ngươi không nên quá làm càn, nếu không nói đó là cái ngu xuẩn, chỉ có thể đến thủ đại môn đâu, lúc này còn nghĩ lấy thế để người. Đi. Lục Xuyên người này xưa nay đều là lười nhác cùng người nói nhảm hạ người, thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, kia tốt đẹp đầu lâu liền phóng lên tận trời, mang theo một chùm huyết vụ. Ngốc điêu. Nhìn xem kia không đầu thi thể, Lục Xuyên mạnh mẽ gắt một cái. Mù lòa, đi đem các ngươi dẫn đầu kêu đi ra. Lục Xuyên đá bên cạnh, bị đào đi hai mắt đã hủ đến sủi lơ thủ vệ. Không có. Thủ vệ dáng chống đỡ cái này để cho mình bảo trì thanh tỉnh, kết ba trả lời. A. Lục Xuyên đi lên chính là một tát hai, trực tiếp rút nát thủ vệ nửa gương mặt, lúc này thủ vệ dọa đến cất đái câu hạng, cái kia còn có nửa điểm tu sĩ khí độ. Lục Xuyên vẻ mặt ghét bỏ lui hai bước, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem các ngươi quản sự gọi tới. Lần này thủ vệ không còn dám rông dài nửa chữ, kéo lấy một thân nước tiểu khai lộn nhào tiến vào đại môn. Ngồi. Lục Xuyên tùy ý phất phất tay, xuất ra hai tấm ghế đầu. Chính mình ngồi một cái khác thuận tay đưa cho che mắt Lãnh Tiểu Lộ. Ta đâu? Thấy không có phần của mình, Đa Lân Hủy khuất ba ba nhìn xem Lục Xuyên. Cho lão tử đứng đấy. Lục Xuyên liếc mắt, lại lấy ra một chút đồ ăn vặt đưa cho Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ tiếp nhận đồ ăn vặt, lại nhìn một chút kia thi thể không đầu, cuối cùng lựa chọn đưa lưng về phía Lục Xuyên ngồi xuống, tới mắt không thấy tâm không phiền. Hắc hắc hắc, tiểu gia hỏa cho ta phân điểm a. Đa Lân là mặt mo không cần, tiến đến Lãnh Tiểu Lộ trước mặt, vươn tay của mình. Lãnh Tiểu Lộ ngốc manh nhìn một chút Đa Lân, nhẹ nhàng gật đầu, tiểu giọng nói, tốt ta, đừng cho Lục Xuyên ca ca biết ta. Đa Lân kèm chút không có sặc chết tại chỗ, Lục Xuyên ngay tại sau lưng ngươi, hắn có thể không biết sao? Theo bản năng nhìn một chút Lục Xuyên phản ứng, thấy Lục Xuyên không có động tĩnh gì, Đa Lân lúc này mới tiếp nhận Lãnh Tiểu Lộ trong tay nhỏ đồ ăn vặt, rất là vui vẻ chạy đến một bên nhâm nhi thưởng thức. Nước ô mai muốn sao? Lục Xuyên một bên đập lấy hạt dưa, một bên xuất giá hôm qua làm tốt nước ô mai. Ừ. Lãnh Tiểu Lộ cười ánh mắt đều nhanh không tìm được. Chương 469, ta giết người không chớp mắt. Chương 469, ta giết người không chớp mắt, dám ở chỗ này hành hung. Lục Xuyên hạt dưa còn không có gặm nhiều ít, quát to một tiếng liền từ trên trời truyền đến. Tiếp lấy trên trời liền cùng hạ như sủi cảo, rơi xuống dòng dã mười mấy tên đại tu sĩ. Kỳ thật đơn thuần nhân số mà nói, Thiên Đạo Minh cùng Cửu Châu Minh là căn bản là không có cách so sánh. Bọn hắn đều là đến đưa lão tổ chuyển tiếp, mang người đều rất ít, nhiều cũng liền mấy chục người, thiếu thì chỉ có mấy cái. Nhưng là có thể tới Lam Tinh, tất nhiên đều là mỗi người bọn họ trong tộc tinh anh, tại đơn thuần cá thể về mặt chiến lực, là muốn nghiền ép Cửu Châu Minh. Mặt khác những thế lực này dẫn đầu, cơ hồ từng cái đều có nửa bước đế cảnh thực lực. Hơn nữa đại biến cách bắt đầu, những thế lực này khẳng định sẽ còn liên tục không ngừng phái đại lượng nhân viên tới, chờ đến lúc đó, đoán chừng Cửu Châu Minh thật cũng không có cái gì vốn liếng đi đối kháng. Nhìn xem vây khốn chính mình mười mấy tên đại tu sĩ, Lục Xuyên cười đùa tí từng phất phất tay. Thật dễ nói chuyện a các vị, ta người này tính tình không tốt, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Lục Xuyên khẩu khí tràn đầy trêu chọc, nhìn qua như cái tinh khiết việc vui người. Côn đồ, giết ta Thiên Đạo Minh đệ tử, còn dám ở đây khẩu xuất cùng luôn. Đạo hưu thật sự là thấy không rõ tình trạng, nơi này đã không phải là cái gì a miêu a cậu đều có thể đến cản rỡ địa phương. Giết hắn, đem đầu lâu treo ở kia trên núi cao, cảnh cáo những cái kia không biết tốt xấu đồ vật. Đám gia hỏa này ỷ vào nhiều người, ngươi một lời ta một câu, miệng pháo đánh vang động trời. Thậm chí còn có mấy cái tính khí nóng nảy, thế ra pháp bảo muốn đem Lục Xuyên đánh giết tại chỗ. Nhìn xem xúc động phẫn nộ đám người, Lục Xuyên khỏe miệng không tự chủ kéo ra. Quen thuộc cái này bệnh tâm thần người đều biết, đây là Lục Xuyên phát cáo trước dấu hiệu. Nhắm mắt lại, Lục Xuyên đứng dậy, còn rất chi kỷ vớt vớt Lãnh Tiểu Lộ cái hót. A, Lãnh Tiểu Lộ nghe lời nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại miệng nhỏ mút lấy nước ố mai. Cùng trong ngực nàng tiểu hắc miêu so sánh, Lãnh Tiểu Lộ các loại hành vi ngược lại càng giống là một bé đáng yêu mèo con. Lục Xuyên nhìn chung quanh một vòng, hoạt động một chút cổ, tiếp lấy xoay người lấy xuống chân phải dép lão. Mọi người ở đây ngạc nhiên cái này cản rỡ tiểu tử muốn làm gì thời điểm, Lục Xuyên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, hoàn toàn theo không kịp. Tất cả đều giật mình kêu lên, lập tức ý thức được đây là gặp gỡ nhân vật hung ác. Chỉ là lưu cho bọn hắn hối hận thời gian đã không nhiều lắm. 3. Một tiếng nổ vang, mang theo kinh khủng âm bạo thanh. Vừa rồi kêu hung nhất tu sĩ, trợn mắt nhìn kia lớn dép lê tới trên mặt mình. Cho dù hắn có thể trông thấy Lục Xuyên động tác, còn có thể trông thấy Lục Xuyên trên mặt run run cơ bắp, thậm chí liền lỗ chân lông đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng lại không có một chút cơ hội phản kháng. Phạm vi nhỏ không gian cùng thời gian đều trong nháy mắt này bị dừng lại xuống dưới, tất cả mọi người cương thi đồng dạng lập tại nguyên chỗ. Nhưng mà đây mới là kinh khủng bắt đầu. Đang bị người chữ kéo rút đến đầu một mấy mắt, tu sĩ đầu lâu liền nổ lại đi, đi theo kia không đầu thi thể cũng bay ra ngoài. Đối với những người khác mà nói, một màn này tới quá mức bỗng nhiên, lại như vậy không chân thật. Một vị chỉ cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, đế cảnh phía dưới tuyệt đối chiến lực, cứ như vậy bị một cái lôi thôi thiếu niên dùng dép lê cho rút nát đầu sọ. Hơn nữa bọn hắn khẳng định cùng xác định, cái kia dép lê liền mẹ hắn chỉ là một cái dép lê mà thôi, bên đường bên trên 10 đồng tiền một đôi cái chủng loại kia, mà không phải cái gì kinh thế hai tục thần khí. 3. Lại là một tiếng nổ vang, lúc trước la hét muốn giết Lục Xuyên, đồng thời cắt lấy đầu lâu treo trên cao đỉnh núi tu sĩ, lúc này đầu của mình rời đi trước thân thể của mình. Cái gọi là thế sự khó liệu, không sai biệt lắm cũng chính là cái này cục diện a quá tàn nhẫn, quá không lấy mạng coi ra gì, quả thực chính là ma đầu, so ma đầu còn không bằng. An đồ an vật đa lân, một bên chẳng biết xấu hổ lừa gạt lãnh tiểu lộ nước ô mai, một bên nói thầm lấy nhà danh lên. 3, 3, 3, 3. Lại là một hồi âm bạo, lúc trước những cái kia xuất ra pháp bảo tu sĩ, có một cái tính một cái đều bị dép lên nát đầu. Dừng tay. Lúc này một tiếng quát lớn vang lên, một vệ bạch quang theo học viện trong đại lâu xông ra. Một lão giả rơi vào cửa trường học, trên tay còn cầm lúc trước kia bị Lục Xuyên đào đi hai mắt, dọa đến thành một bãi bùn náo thủ vệ. Có lẽ là phát giác được phía trước thời không ở giữa dị thường, lão giả đình chỉ tại cửa ra vào không tiếp tục tiến lên nửa bước. Tiền bối, xin ngài thủ hạ lưu tình, như có va chạm tiền bối, thiên đạo minh nguyện đền bù tiền bối, mời thả những này hậu bối một con đường sống. Sống lâu lão gia hỏa chính là không giống, thức thời phương diện này, đây chính là tương đối lô hỏa thuần thanh. Chỉ là, lão giả cái này biết thời thế chịu thua dùng sai đối tượng, bởi vì Lục Xuyên người này tâm nhãn nhỏ không để mình bị đẩy vòng vòng a lão giả, nhắm lại miệng chó, chờ ta hút xong, lại đến cùng ngươi làm luận. Lục Xuyên quát người đồng thời, thậm chí còn quay đầu dặn dò một tiếng. Lão giả sắc mặt tái xanh, lại không thể lại hạ. Bởi vì lấy hắn tự thân nửa bước đế cảnh thực lực, thế mà hoàn toàn nhìn không thấu người hành hung này nội tình. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, thực lực của đối phương hơn xa mình. 3, 3, 3. Trơ mắt nhìn những tinh anh này cấp bậc đệ tử chết thảm ở đằng kia lớn dép lê hạ, lão giả đau lòng kém chút bạo tạc. Những đệ tử này đều là vô số tài nguyên bồi dưỡng được đến, không có chết ở trên chiến trường, lại bị dép lê hút chết, quả thực hoang đường đến cực điểm. Trưởng lão, cứu ta. Trưởng lão, ngài vì sao còn không xuất thủ? Lão gia hỏa, lão tử chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe từng tiếng kêu thảm cùng chửi rủa, lão giả không đành lòng lại nhìn, chỉ có thể đem đầu chuyển tới. Đúng vậy. Rốt cục, Lục Xuyên hút chết 32 tên đại tu sĩ về sau, ngừng lại. Còn lại hơn 20 tên tu sĩ, cảm giác được chúng quanh thời không ở giữa khôi phục bình thường, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Nhìn xem đầy đất thi thể không đầu, nguyên một đám dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn có thể sống sót, không phải là bởi vì Lục Xuyên lòng từ bi, chỉ là bởi vì lúc trước bọn hắn không nói gì cũng không có động thủ khuyên hướng. Cho nên nói, điệu thấp có đôi khi thật có thể bảo mệnh. Quá, thiện không tiện a. Lục Xuyên mạnh mẽ gắt một cái, mang dép ngồi về ghế đầu. Thở, cho lão tử đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ, hù dọa hài tử nhà ta, phân cho các ngươi đánh ra đến. Cái gì gọi là phách lối a, cái này mẹ hắn giữ lại gọi là phách lối. Không riêng tại trên đầu ngươi đi, còn muốn quản ngươi một giấy, thậm chí càng để ngươi cho hắn chửi đi. Đối mặt Lục Xuyên lớn lối như thế lại vũ nhục tôn nghiêm hành vi, lần này không có người còn dám hố một tiếng, bởi vì con hàng này thật giết người không chớp mắt. Tốt, mở mắt ra. Lục Xuyên trở lại vuốt lãnh tiểu lộ đầu, lại lấy ra một mâm lớn đồ ăn vặt. Ha ha ha, ta ơn Lục Xuyên ca ca. Lãnh tiểu lộ vui vẻ tiếp nhận đồ ăn vặt, lại có chút mê mang nhìn một chút xung quanh. Lục Xuyên ca ca, những tu sĩ kia đâu? Về nhà. Lục Xuyên thử lấy răng hàm nở nụ cười. Vật lý trên ý nghĩa về nhà. Đa lần vô tay, thận trọng tiến lên, lại bắt đầu lắc lư lãnh tiểu lộ. Tiểu gia hỏa cho ta phân điểm. Kaka chuyển cho ngươi một bộ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn đại pháp như thế nào? Lãnh tiểu lộ đưa tới một chút đồ ăn vặt, trong miệng phát ra linh hồn chất vấn. Như thế một hồi ngươi cũng chuyển ta mấy bộ vô địch đại pháp, đều vô địch lời nói, bọn hắn không xung đột sao? A, ha ha, Đa Lân lúng túng nở nụ cười. Chương 470, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 470, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vậy ai? Tới. Giải quyết những tiểu lâu la này. Lục Xuyên đối với đứng tại cửa ra vào lao đầu kia phất phất tay. Lao đầu trong nháy mắt tim đập rộn lên, đầy người mồ hôi đứa ra. Chạy khẳng định là không dám, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bây giờ có thể làm chính là cầu lão thiên gia phù hộ. Vạn bối Chu Thiên Vân, Thiên Thu đại giác đại trưởng lão, xin ra mắt tiền bối. Lão đầu đi vào Lục Xuyên trước mặt, dáng vẻ thả gọi là một cái thấp, đều nhanh chính mình nằm trên đất. Thiên Thu đại giác. Lục Xuyên sủi cười một tiếng, danh tự cũng là lên rất có khí thế. Hắc hắc, Chu Thiên Vân vội vàng ngồi cười lên, đều là không có thấy qua việc đời nổi lên chơi, ở tiền bối trước mặt cái nào còn có cái gì khí thế. Ha ha, ngươi lão giả này cũng là thú vị. Lục Xuyên cười lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi là nơi này quản sự. Chu Thiên Vân không biết rõ Lục Xuyên đến cùng muốn làm gì, không dám một mình ôm lấy cái này việc sự tình, liền nội vàng lắc đầu. Thiên đạo minh vừa mới tổ kiến, nội bộ còn có chút hỗn loạn, các đại thánh địa không ai phục ai, nói đúng ra, hiện giai đoạn cũng không có khả năng giải quyết dứt khoát nhân vật lãnh tụ. Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn nhíu mày, đem có thể nói bên trên lời nói người đều gọi tới cho ta, cho ngươi nửa canh giờ, quá thời hạn không đợi. Chu Thiên Vân dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, suy nghĩ đây là muốn đem bọn hắn thiên đạo minh một mẹ hốt gọn à. Nhìn xem lão đầu sắc mặt, Lục Xuyên tức giận liếc mắt, đừng một bộ chết mẹ ruột biểu lộ, lão tử muốn làm chết các ngươi còn chờ tới bây giờ. Nghe xong, Chu Thiên Vân thở phào, tiền bối kia liền hẳn là có cái gì trọng yếu chỉ thị, văn bối cái này đi triệu tập các phương người dẫn đầu. Lục Xuyên không nhịn được phất phất tay, tiếp tục gặm lên hạt dưa. Rất nhanh, phân tán tại Lam Tinh Thánh thế lực, rất nhanh liền thu được Chu Thiên Vân truyền tin. Bọn gia hỏa này cũng không biết Chu Thiên Vân làm cái gì, nhưng là truyền tin nội dung lại viết là nghiêm túc đến cực điểm, thậm chí nghiêm trọng đến một canh giờ không về, có thể sẽ tạo thành Tiên Đạo Minh hủy diệt. Những người dẫn đầu này cũng không dám trì hoãn, nhao nhao theo các nơi chiến trường chạy về học viện. Lao gia tử, chúng ta tuyển ngài đến trấn thủ tổng bộ, cũng không phải nhường ngài cho chúng ta kiếm chuyện, làm hỏng chiến cơ. Một người tu sĩ vừa bước vào học viện, liền không nhịn được phàn nàn lên. Hắn vừa mới tra được mấy cái, Lam Tinh bản thổ lợi hại tán tu hạ lạc, liền bị Chu Thiên Vân kêu trở về. Chu Thiên Vân sắc mặt không tốt lắm, sắc mặt âm trầm khoát tay áo, tiếp lấy đem vừa rồi phát sinh ở cửa học viện chuyện nói một lần. Lại có như thế đại năng chi sĩ, kia vì sao Lam Tinh tu sĩ không cầu viện nơi này người? Tu sĩ kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Chu Thiên Vân khoát khoát tay, như thế tồn tại, đã không phải là chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán, chờ một lát thái độ rất nhiều, dáng vẻ thấp một chút. Tu sĩ thở dài, tự nhiên, ta cũng không phải ngu xuẩn, chính mình tìm không thoải mái. Chu Thiên Vân gật gật đầu, lão phu có loại trực giác, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Tu sĩ nhíu lại mặt mày dần dần triển khai, Thiên Thu đại giác cái này thánh địa am hiểu nhất bói toán thôi diễn, đã Chu Thiên Vân nói chưa chắc là chuyện xấu, chuyện kia tất nhiên sẽ có lớn chuyển hướng. Kim Ô tộc thánh nữ kia. Tu sĩ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lo lắng nhìn về phía Chu Thiên Vân. Chu Thiên Vân sầm mặt lại, nhớ tới kia ngang ngược cản rỡ nữ tử. Theo nàng tính tình đi, tốt nhất nhường bên ngoài vị kia đem nàng thu thập, nhường nàng lưu tại Thiên Đạo Minh làm mầm hòa lớn. Tu sĩ đối Chu Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, mượn đao giết người chuyện này, vẫn là loại này lao già sẽ chơi. Rất nhanh các phe người dẫn đầu lần lượt về tới học viện, bởi vì có Chu Thiên Vân làm bảo đảm, đám người cũng không có quá lớn quá kích phản ứng. Hơn nữa, tựa như nói như vậy, bên ngoài người kia thật muốn diệt Thiên Đạo Minh, hà tất chờ cho tới hôm nay. Một đám không có chứng đồ bật, bị một người sợ đến như vậy. Duy nhất không đầy cũng chỉ có kia Kim Ô tộc thành nữ, mở miệng chào phúng lên. Có lẽ là bá đạo đã quen, nữ nhân này liền minh hữu của mình đều không để vào mắt. Có người muốn đi lên lý luận một phen, lại bị Chu Thiên Vân giữ chặt. Ra đi gặp một chút đi, chư vị các không nhớ ra được mạo phạm tiền bối, nếu như không nghe, đến lúc đó xảy ra vấn đề không cần trông cậy vào Thiên Đạo Minh ra mặt. Nói xong, Chu Thiên Vân cũng mặc kệ đám người phản ứng, tự mình đi ra học viện. Chu Thiên Vân ý tứ này rất rõ ràng, tiếp theo chuyện đã xảy ra, cùng Thiên Đạo Minh không quan hệ, thật muốn xảy ra sự tình chính mình ôm lấy. Lão hồ ly, thật sự đem chính mình bước đi không còn một mảnh. Đám người ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, cuối cùng vẫn đi theo. Loại vật này có rất nhiều, kỳ thật lẫn nhau ở giữa cũng không xung đột, mỗi cái lĩnh vực đều có chính mình vô địch pháp, đây là chuyện rất bình thường. Lúc này Đa Lân còn ngồi xổm ở lãnh tiểu lộ trước mặt, lắc lư tiểu gia hỏa này. Ta chuyển cho ngươi một bộ dưỡng nhan vô địch đại pháp, cam đoan ngươi mỹ tới thế giới bạo tạc này đó, thế nào? Ba. Đột nhiên một cái dép lê bay tới, thẳng tắp quất vào Đa Lân trên ngực. Tiếp lấy Lục Xuyên có chút căm tức âm thanh âm vang lên, ngươi đạp ngựa có bệnh đúng không? Đường nhỏ là đứa bé trai, muốn đẹp như vậy làm gì? Ngươi hiểu cầu. Đa Lân hiếm thấy phản bác lên, đường nhỏ lúc đầu liền hẳn là nữ hài tử, chỉ là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Ta không cần. Lãnh tiểu lộ lúc này cũng kiên định lắc đầu. Ngươi Đa Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể hánh hánh nhiên đứng dậy. A, cho ngươi, đừng đến lửa phỉnh ta. Lãnh tiểu lộ đưa lên một điểm cuối cùng đồ ăn vặt, ta thật là thiên truy bách luyện qua, ai cũng không lừa được ta. Lãnh tiểu lộ nói thiên truy bách luyện là 10 vạn năm trước, hàng ngày bị kia láo lưu manh lắc lư, kém chút liền cái mông cũng không có bảo trụ chuyện. Nhìn ra được, nhìn ra được. Đa Lân mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận đồ ăn vặt. Lục Xuyên khỏe miệng một hồi rút rút, cái này đồ ngốc thế nào có tự tin nói lời như vậy. Ta ngược lại muốn xem là ai nhường nhiều như vậy thánh địa lao ra hỏa sợ thành dạng này. Một cái khiêu khích nữ tiếng vang lên, tiếp lấy một gã tướng mạo kiểu diễm nữ tử, theo trong học viện một ngựa đi đầu bật ra. Dép lê cho ta cầm về. Lục Xuyên không nhịn được chỉ huy Đa Lân. Đa Lân rất là vui vẻ nhặt lên vừa rồi quất chính mình dép lê, vui vẻ đưa tới Lục Xuyên trước mặt. Bịch. Ngay tại Lục Xuyên chuẩn bị quất người thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kia học viện đi ra nữ tử, thế mà vọt thẳng tới Lục Xuyên trước mặt, sau đó trùng điệp quỳ xuống, thậm chí còn trực tiếp trùng điệp dập đầu ba cái. Lục Xuyên có chút mờ mịt, giơ dép lê tay, trong lúc nhất thời không biết nên không nên quất xuống. Tiền bối thần uy hiển hách, oai hùng bất phàm, quả thật truyền thuyết giữa bầu trời nhân chi tư, vạn bối Kim Ô tộc thánh nữ Tâm Kim Nguyên Nguyên sinh kính nghệ, không tự giác làm ra đường đột sự tình, nhìn tiền bối thứ lỗi. Nói nữ nhân lại nặng nghề dập đầu mấy cái văn tiếng. Này, khách khí. Lục Xuyên phong tao về tóc, rất là hài lòng sờ lên chính mình tràn đầy râu ria cái cằm. Soái, thật là cả đời chuyện, tiểu nha đầu có ánh mắt. Chương 471, có chút thú vị nữ nhân chương 471, có chút thú vị nữ nhân lúc này, trong trường học đã tuôn ra đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn thấy quỷ trên mặt đất Kim Nguyên Nguyên, nguyên một đám kém chút không có đem trong mắt trường ra ngoài. Căn cứ bọn họ hiểu, nữ nhân này ngang ngược càn rỡ đến cực điểm, chưa hề đem các tộc trưởng bối để vào mắt. Không chỉ có thường xuyên mở miệng chống đối, có đôi khi một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Nhất làm cho nhức đầu là, Kim Nguyên Nguyên không chỉ có ương ngạnh, hơn nữa còn thường xuyên không nghe điều hành, thậm chí nhiều lần đều kém chút làm hỏng chiến cơ, ủ thành đại họa. Nàng ở tại Tiên Đạo Minh bên trong, tựa như một quả bom hẹn giờ, thực sự nhường đám người sợ mất mật. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân này thực lực lại mạnh vượt đến cực điểm, đơn thuần cá thể thực lực, chỉ sợ có thể xếp vào hiện nay Thiên Đạo Minh trước ba bên trong. tăng thêm nàng những cái kia hung danh bên ngoài Kim Ô trưởng bối, cho dù có nghĩ thầm đưa nàng đá ra đi, cũng không thể không ước lượng nàng thế lực sau lưng. Vốn đang chỉ cái này ương ngạnh lại không có đầu óc nữ nhân, chọc giận bên ngoài bị kia, còn tới mượn đao giết người, loại bỏ cây gai này. Thật là một màn này đến, đã nhìn thấy dưới mắt một màn này, sao có thể không cho đám người giật mình. Đi thôi, ta nói với các ngươi chút chuyện. Lục Xuyên đương nhiên sẽ không đi rút một cái khuôn mặt tươi cười đó lấy, hơn nữa còn đem dáng vẻ đặt vào như thế thấp người. Kim Nguyên Nguyên đứng dậy thản nhiên thi lễ một cái, lúc này mới trở về cửa trường học đang kinh ngạc trạng thái đại bộ đội bên trong. Lao giả. Kim Nguyên Nguyên đi ngang qua Chu Thiên Nguyên bên người, mặt mày hàm sát nở nụ cười. Lao nương là phách lối đã quen, nhưng không phải không đầu óc, muốn tính toán lao nương, về nhà lại tu luyện chút thời gian a. Chu Thiên Nguyên tức đến run rẩy cả người, sắc mặt đỏ bừng, lại không thể lại hạ, cuối cùng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Lục Xuyên tùy ý lườm đám người một cái, chợt ung dung đứng lên, tỉ mỉ phủi phủi lớn quần cộc bên trên, bởi vì gặm hạt dưa lưu lại một phấn. Rồi lưng một cái về sau, mới chợt ung dung hướng đi đám người. Đám người lập tức khẩn trương lên, bởi vì nhìn không ra Lục Xuyên nội tình, nhường trong lòng bọn họ không chắc. Nếu như tình huống không đúng, tùy thời chuẩn bị đi đường. Người đều đến đông đủ. Lục Xuyên nhìn lướt qua đám người, mang theo có chút không kiên nhẫn. Chu Thiên Nguyên liền vội vàng tiến lên một bước, không lưng, thân thanh âm có chút run rẩy, về tiền bối lời nói, 370 năm tên người dẫn đầu, dựa theo phân phó của ngài, không có vượt qua một canh giờ toàn bộ tới. Lục Xuyên có chút hài lòng, không lắm chú ý phất phất tay. Chu Thiên Nguyên hiểu ý, vội vàng lui về đội ngũ. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, tại chi đội ngũ này trước mặt, bước nhỏ bước đi thong thả, một bộ cán bộ kỳ cựu cho thuộc hạ vấn thoại bộ dáng. Các ngươi đã sinh đã từ đâu, đều không quan hệ với ta, liền một cái yêu cầu, trên núi sự tình, trên núi. Đám người nghe nói, đều có chút mơ hồ, có chút không hiểu đây là ý gì. Thế nào nghe không hiểu tiếng người? Lục Xuyên mặt mày méo một cái, một cỗ như màn trời sụp đổ áp bách, thẳng tắp ép tới. Trong lòng mọi người hoảng hốt, đây rốt cuộc là quái vật gì, tùy ý thả ra khí tức, dường như liền có thể đem thân thể ép thành bánh thịt. Tiền bối bất giận. Chu Thiên Nguyên đầu đầy mồ hôi, chúng ta những người này lâu không lịch trần thế, có rất nhiều không hiểu quy củ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Phi. Lục Xuyên lật ra lườm ít, vẫn là giải thích một câu. Về sau đánh nhau cút ngay cho ta xa một chút đánh, đi trong tinh không, đi bí cảnh bên trong đều thành, chính là đừng tại đây mảnh đất bên trên. Từ giờ trở đi, phàm là có một người bình thường chết tại các ngươi chiến tranh phía dưới, ta liền để các ngươi dùng 10 đầu mệnh đến lấp, nghe rõ? Đám người nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này cái gì kỳ hoa quý củ? Tiền bối lời nói chúng ta nhớ ở trong lòng. Mặc dù không hiểu, Chu Thiên Nguyên vẫn là liền đội vàng gật đầu. Đám người cũng rốt cục kịp phản ứng, đi theo Chu Thiên Nguyên lời nói đằng sau, mạnh mẽ cam đoan lên. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, nếu là không xem ra gì nhi, đến lúc đó bàn tay vỗ xuống đến cũng đừng kêu đau. Đám người nào dám có cái gì dị nghị, vội vàng phụ họa. Đi, cứ như vậy đi, nên làm gì làm cái đó đi, Cửu Châu Minh ta lát nữa cũng đi gõ một chút. Lục Xuyên phất phất tay, nhàn nhã chuẩn bị xuống vừa đứng đi cô luân. Tiền bối xin dừng bước. Lúc này Kim Nguyên Nguyên bỗng nhiên kêu một tiếng. Mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng hận không thể đi lên xé nữ nhân này. A. Lục Xuyên dương mắt, nhìn một chút rất là xinh đẹp Kim Nguyên Nguyên. Nữ nhân này vừa rồi gọi mình xoái ca, Lục Xuyên cái này cái thứ không biết xấu hổ liền tốt cái này miệng, vui vẻ gật gật đầu, chuyện gì, nói. Nhìn xem Lục Xuyên thái độ có chút hiền lành, Kim Nguyên Nguyên nhịn không được nhe răng ngốc vui vẻ lên. Tiền bối, có thể hay không thỉnh giáo ngài một vài vấn đề. Nói xong, Kim Nguyên Nguyên lại bổ sung, làm sẽ không khiến nhường tiền bối phí công, tiểu nữ tử rất có gia tư, sẽ giao bên trên thủ lao tương ứng. Lục Xuyên rộng lượng phất phất tay, ta không thiếu ăn không thiếu mặc, thủ lao coi như xong, ngươi hỏi đi. Kim Nguyên Nguyên mặt ngoài nhẹ nhõm, nội tâm lại khẩn trương không được, dù sao vừa tiếp xúc Lục Xuyên, liền quen thuộc đều không được xưng, quỷ mới biết vị đại nhân này là cái gì tính tình. Không thể không nói, nữ nhân này là gan thật to lớn. Loại tình huống này, không hảo hảo đem cái dám kìm nén còn dám phóng xuất, chỉ một điểm này, ở đây đám lao già này không có một cái so ra mà vượng. Hắc hắc, tiền bối không chỉ có xuất khí bức người, còn nguyện ý vì hậu bối giải thích nghi hoặc, thật sự là tâm địa lương thiện. Kim Nguyên Nguyên vỗ mông ngựa vang động trời. Hết lần này tới lần khác Lục Xuyên vẫn rất dính chiêu này, hài lòng gật đầu, hỏi đi, chuyện gì? Tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Kim Nguyên Nguyên cung kính thi lễ một cái. Tiền bối, phương tiên địa này đột biến, ngài biết nguyên nhân đi. Nghe được vấn đề này, đám người cũng là trong lòng cùng loạn lên. Bởi vì đại đạo chỉ là sự suy thoái, cũng không phải là muốn ngọn củ tỏi cục diện. Đông nhiên xuất hiện làm tinh loại tình huống này, trong lòng mọi người cũng là đủ kiểu nghi hoặc. A, Lục Xuyên có chút đần độn gãi đầu một cái, các ngươi không biết sao? Nhìn xem Lục Xuyên vẻ mặt này, đám người chắc chắn trước mắt cái này cao nhân hẳn là biết nội tình. Kim Nguyên Nguyên điềm điềm nở nụ cười, chúng ta như hạt gạo chi quang, làm sao có thể thấy được như thế thiên cơ? A, Lục Xuyên gật gật đầu, những người này cấp bậc quá thấp, là không có lý do biết đại đạo ý đồ. Lục Xuyên ngoài miệng không có giữ cửa, trực tiếp thoát ra. Đại đạo kia bản đường, muốn ở chỗ này tiến hành đại biến cách, là kế tiếp thời đại trải đường. Đám người nghe xong cái này giải rác mấy lời, nguyên một đám kích động bắt đầu thở hổn hển. Mặc dù lúc trước là có phương diện này suy đoán, nhưng là hiện tại thật theo một vị vô thượng trong miệng chứng thực, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Là kế tiếp thời đại trải đường, bọn hắn đây là gặp phải chân chính đại biến cách. Nếu có thể ở kế tiếp thời đại mưu cầu một chỗ cắm rủi, đối với thế lực khắp nơi tổ tụng, quả thực là hiếm có cơ hội tốt. Không chỉ là tồn tục đơn giản như vậy, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Chờ một chút, vị đại nhân này mới vừa nói cái gì, đại đạo kia bản đương. Đám người sợ hãi cả kinh, lời này nếu như tự thân không có chút phân lượng, coi như thổi như bức cũng không dám tùy ý nói lung tung. Nhìn xem Lục Xuyên không lắm để ý, nói ra cái này có thể kinh người chết đáp án, Kim Nguyên Nguyên đẹp mắt đôi mắt bên trong nổi lên một tia dị dạng. Tiền bối, Kim Nguyên Nguyên cung kính hơn lên, thậm chí còn có chút làm nũng. Ngài sẽ đích thân kết quả tranh đấu kế tiếp đại thời đại sao? Chương 472, lại đến Côn Luân. Chương 472, lại đến Côn Luân. Lục Xuyên sẽ hay không kết quả tranh đấu, đó là cái vô cùng khẩn yếu vấn đề. Bởi vì giống Lục Xuyên loại này tồn tại, đã siêu việt phương vũ trụ này gánh chịu cực hạn, nếu là hắn kết quả, sợ rằng sẽ trực tiếp kết thúc trò chơi. Đương nhiên những người này là căn bản không biết rõ Lục Xuyên thực lực chân thật. Mặc dù không biết rõ, nhưng là dưới mắt có chân thực tiếp xúc, cũng để bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Nếu như Lục Xuyên thật kết quả, bọn hắn sợ rằng sẽ mặt khác cân nhắc, phải chăng muốn đi vào trận này thời đại tranh đấu. Không giới, không rảnh, còn phải mang hài tử. Lục Xuyên khoát qua tay, thuận tiện chào hỏi lên Lãnh Tiểu Lộ, chuẩn bị tiến về Côn Luân. Lãnh Tiểu Lộ lanh lợi tới Lục Xuyên bên người, rất tự nhiên kéo lại Lục Xuyên cánh tay, tiếp lấy vô cùng có lễ phép cùng đám người lên tiếng chào. Các vị thúc thúc, bà bá, a di, tỷ tỷ các người khỏe. Đám người như do xuân ấm áp, liền hội hoàn lễ, hiện trường không khí khẩn trương trong lúc nhất thời tùng không ít. Liền yêu cầu này, khi nhìn các ngươi có thể tuân thủ, về phần cuối cùng ai thắng ai bại, cũng không tại sự quan tâm của ta phạm vi bên trong. Lục Xuyên nói xong, dẫn Lãnh Tiểu Lộ rời đi học viện. Làm ta không tồn tại sao, tốt xấu cũng kêu một tiếng không phải. Đa Lân có chút nổi nóng, vội vàng đi theo. Nhìn xem Lục Xuyên thân ảnh dần dần tiêu tán, đám người xách theo tâm cũng hoàn toàn buông xuống. Lại nhìn về phía Kim Nguyên Nguyên, mặc dù nàng vẫn như cũ một bộ muốn ăn đòn phách lối bộ dáng, nhưng là lúc này cũng thuận mắt không ít. Dù sao nếu không phải Kim Nguyên Nguyên, bọn hắn những người này đoán chừng cũng không dám hỏi ra đến tiếp sau vấn đề mấu chốt. Về sau nhìn thấy lão nương khách khí một chút, không phải đầu cho các người đập nát. Kim Nguyên Nguyên giơ lên cái cằm, tản bộ lấy đi vào bên trong vườn, yêu ngạo giống con thiên nga. Đám người mí mắt chực nhẹ, chỉ có thể ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai ngày này cùng Cựu Châu Minh cao tầng tiếp xúc một chút, nhất định phải tuyển ra một cái lý tưởng chiến trường. Chu Thiên Nguyên nhìn xem đám người phân phó. Đám người gật đầu, có ít người cũng rất là lo lắng một cái vấn đề khác. Cái khác tiếp vào tin tức thế lực, còn có những cái kia bị luân hồi hấp dẫn tiến về nơi này quỷ vật, hai phe này giống như có kết minh khuynh hướng. Chu Thiên Nguyên trầm mặc một hồi, thở dài, tạo thế chân bạc cục diện, chỉ sợ tránh không được, về sau thế cục chỉ có thể càng ngày càng loạn, nhất định phải nhường trong tộc Thông Thiên người đến đây. Mở cửa. Côn Luân Sơn Hạ, Lục Xuyên như cái thiểu năng trí tuệ như thế, mạnh mẽ vô kia hộ sơn đại trận một góc. Cái này liền Tiên Đạo Minh đại quân đều không thể dung chuyển mảy may thượng cổ đại trận, lại bị Lục Xuyên hai bàn tay đập rung động không thôi, có giải thể xu thế. Ô ô ô, rất nhanh khẩn trương tiếng ô ô vang lên. Một tên thiếu niên mang theo tuần tra nhân viên chạy tới Lục Xuyên nơi này. Hắc, nhỏ câm điếc. Kia tiếng ô ô tự nhiên là Lý Quan Kỳ phát ra tới. Nhìn thấy là Lục Xuyên, Lý Quan Kỳ kém chút đứt đoạn thần kinh rốt cục nới lỏng, vui vẻ đánh lên ngôn ngữ tay. Có mấy ngày này không gặp, Lý Quan Kỳ khí chất cũng là có chút biến hóa, không còn như vậy âm nhu, nhiều chút dương cương. Thấy các ngươi một chút lão đại, có chuyện căn dặn một tiếng. Lục Xuyên cười vung lên tay. Lý Quan Kỳ vui vẻ ánh mắt đều híp lại, vội vàng mở một cái lỗ hổng nhỏ. Cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiến vào trong trận, Lãnh Tiểu Lộ nhìn xem có chút xấu hổ Lý Quan Kỳ, nhịn không được khen. Người ta là nam. Lục Xuyên khỏe miệng một hồi rút rút. A. Lãnh Tiểu Lộ sửng sốt một chút, nhìn xem Lý Quan Kỳ ngực, nhìn lại mình một chút, chắc không được cùng ta như thế bình. Lý Quan Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút không biết làm sao túi lầu xuống. Lục Xuyên có chút một người, một ít tử khí chất mặc dù có chút cải biến, nhưng là cái này ngại ngùng thẹn thùng bản tính lại là không thay đổi gì. Hiện tại các ngươi cái này ai quản sự? Lục Xuyên thanh âm dịu hỏi. Sư phụ ta, học viện viện trưởng, còn có Thiên Sơn Tông tông chủ. Lý Quan Kỳ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không ngừng đánh lấy ngôn ngữ tay. Lục Xuyên gật gật đầu, đem ôm chính mình cánh tay Lãnh Tiểu Lộ đẩy lên Lý Quan Kỳ trong ngực. Cái này thình lình một chút, kém chút để cho hai người thân cùng một chỗ. Lý Quan Kỳ nhìn xem Lãnh Tiểu Lộ kia gần trong gang tấc hoàn mỹ khuôn mặt, xấu hổ quay đầu đi. Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt ngốc manh nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ xoay qua chỗ khác bên mặt, "Kaka, ngươi thật là dễ nhìn. Mang theo đứa nhỏ này chơi một hồi, giống như ngươi, đó là cái tiểu nam hải." Lục Xuyên vui kém chút cười ra tiếng. Lý Quan Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, đem đầu quay lại đến, có chút ngượng ngùng nhìn một chút Lãnh Tiểu Lộ. Hắn hoàn toàn không phát hiện được Lãnh Tiểu Lộ là nam hải, cho dù là dùng thần thức xem kỹ cũng giống như nhau kết quả. Đừng nói Lý Quan Kỳ, đi địa phủ chuyển thế đám kia lão bất tử, có cực lớn một bộ phận đều là nhìn lầm. Hắc hắc. Nhìn xem thẹn thùng Lý Quan Kỳ, Lãnh Tiểu Lộ cười ngây ngô lên. Lý Quan Kỳ lúc này mới ý thức được, chính mình còn ôm Lãnh Tiểu Lộ, vội vàng rón rén đưa nàng cho phụ chính. Chơi lấy a. Lục Xuyên cười cười, thân hình tiêu tán ở trước mặt mọi người. Đa Lân lần này không cùng đi lên ý tứ, mà là lưu tại vui nơi này. Đa Lân rất là vui vẻ tiến đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, nhịn không được cảm khái, nói, cho dù là ở đằng kia trên bầu trời, hai tiểu gia hỏa này cũng là vạn thế không ra tuyệt thế thiên tài. Có hứng thú hay không theo ta tu hành cái này vô địch pháp? Tiểu ca ca không cần. Lãnh Tiểu Lộ đội vàng ngăn ở Lý Quan Kỳ trước mặt, đó là cái lắc lư đại vương. Ta. Đa Lân có chút mộng bức còn có chút mờ mịt, chính mình đường đường kẻ lưu lạc thôi tiến hệ lão đại, thế mà thành một cái lớn lắc lư. Chúng ta không cùng hắn chơi, hắn chỉ có thể hết ăn lại uống. Lãnh Tiểu Lộ lôi kéo ngu ngơ Lý Quan Kỳ, đi hướng xanh đúng tươi tốt trong núi rừng. A, Đa Lân ngửa mặt lên trời thở dài, mình rốt cuộc chừng nào thì bắt đầu, như thế không được chào đón. Bây giờ chúng ta đỉnh chiến lược số lượng chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể theo trận pháp phía trên ra tay. Một cái từ chỉ cảnh tu sĩ bố thành trăm người đại trận, có lẽ có thể chống đỡ một vị nguy đế. Côn Luân Thần Cung trong phòng nghị sự, Thần Cung chi chủ Văn Mộc Thư, học viện viện trưởng, tăng thêm một cái vóc người khô quắt tiểu lão đầu, đang thảo luận lập tức quân tình. Đông đông đông. Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, gây nên ba người chú ý nhìn thấy Lục Xuyên, Văn Mộc Thư cùng học viện viện trưởng, kia tiểu tụy mệt mỏi khuôn mặt có chút ý cười. Ái cha cha, ngài nhưng xuất hiện, còn nghĩ đến đám các ngươi đi ngao du tình không nữa nha, nhanh, mời đến. Học viện viện trưởng liền vội vàng tiến lên, đem Lục Xuyên đón vào. Mà chung quanh trạm gác lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ người xa lạ này là thế nào đến nơi này. Tề Gia Nhất, Thiên Sơn Tông tông chủ. Học viện viện trưởng đội vàng là Lục Xuyên giới thiệu. Bảy thêm một. Lục Xuyên có chút không nghĩ ra, đây là cái gì kỳ quái danh tự. Khô quắt lão đầu nhìn xem Lục Xuyên, cười rạng rỡ. Mặc dù Thiên Sơn Tông chưa từng nhập thế, nhưng là từ Văn Mộng Thư cùng học viện viện trưởng trong miệng, đã sớm nghe qua vô số lần liên quan tới Lục Xuyên cố sự. Tề Gia Nhất cung kính thi lễ một cái, danh tự mà thôi, tiền bối như là ưa thích, gọi bảy thêm một cũng là không sao. Lão nhân này rất cho cười. Lục Xuyên cười gật gật đầu, nhìn về phía một bên Văn Mộng Thư. Mặc dù nhìn xem có chút tiểu tụy, nhưng là có loại vỡ vụn mỹ cảm. Văn Mộng Thư cũng bị chọc phát cười, còn tưởng rằng ngươi không tại Lam Tinh vui. Chương 473, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy chương 473, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy ta có hay không tại, kỳ thật đều không có có quan hệ gì. Lục Xuyên trả lời, nhường ba người ngu ngơ tại chỗ. Câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng, nói đúng là Lục Xuyên sẽ không nhúng tay lập tức chuyện. Thất lạc bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, Văn Mộng Thư cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, ngồi trước, ta đi cấp ngươi xông chén trà. Nhìn xem cái này trước kia chói lọi, bây giờ thể xác tinh thần đều mệt nữ nhân, Lục Xuyên khoát tay áo, không nên phiền toái. Việc nơi này là ta cùng đại đạo thương lượng về sau, định ra tới, chỉ vì kế tiếp thời đại trải đường. Đây trời phú quý cũng tốt, hủy diệt tai nạn cũng được, đều là các ngươi người tu hành chuyện không cách nào tránh khỏi, nếu như không muốn tham dự, có thể rời đi nơi này. Đây là chúng ta cố hương. Thật lâu, Văn Mộng Thư lắc đầu, mang theo nữ hải tử kia đặc hữu nhỏ của cường. Lục Xuyên gật gật đầu, quyền quyết định tại trong tay các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Ta tới đây chỉ muốn căn dặn một tiếng, trên núi sự tình trên núi, người tu hành ở giữa chiến hỏa đừng lại lan tràn tới giữa trần thế. Đây là tự nhiên. Học viện viện trưởng khẳng định nhẹ gật đầu. Bởi vì học viện tồn tại, bản thân cũng là vì cái quy củ này. Không có chi đại biến cục, khi nhìn các ngươi đánh ra một cái tương lai a. Ai? Lục Xuyên than nhẹ một tiếng, rời đi phòng nghị sự. Lục Xuyên rời đi về sau, ba người thật lâu im lặng. Bởi vì bọn hắn kiên trì đến bây giờ, chờ chính là Lục Xuyên xuất hiện. Nhưng mà Lục Xuyên một câu không nhúng tay vào, trực tiếp dập tắt tất cả hy vọng. Linh khí ngay tại tiêu tán tối lui, về sau chỉ có thể dựa vào linh thạch là kế, trận chiến tranh này ta nhìn không thấy tương lai. Văn Mộng Thư lắc đầu, thân hình có chút lay động, xem ra nàng sát thực rất mệt mỏi. Tất cả mọi người như thế. Học viện viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Tề Giả Nhất luốt luốt trong râu, vẻ mặt nghiêm nghị, xem ra thế gian này muốn đi vào mạt pháp thời đại, đây là thời đại mới mở ra trước đến ám thời điểm, cũng là nhất có cơ hội thời điểm. Tề Lao có ý tứ là, Văn Mộng Thư dường như theo trong lời nói ý thức được cái gì. Tề Giả Nhất trong mắt có thần quang phun trào, lực lượng mới tất nhiên sẽ xuất hiện, đó mới là tương lai. Tương lai a? Văn Mộng Thư đưa tay, tiếp được theo cửa sổ chiếu nhập dương quang. Trước đừng nói tương lai. Học viện viện trưởng mở miệng, giải quyết dưới mắt nguy hiểm mới là trọng điểm. Tinh không bên trong xuất hiện phe thứ ba thế lực, là các lộ quỷ vật cùng đương thời đại tông kết minh, dưới mắt mong muốn chống lại thiên đạo minh, chỉ có một cái khả năng, liên hợp bọn hắn. Nghe nói như thế, Văn Mộng Thư cùng viện trưởng trong mắt có hào quang. Tạo thế chân bạc, đã lặng yên giáng lâm. Xem như toàn tri toàn năng, ngươi lại không biết một cái con mới sinh dáng sinh địa điểm cùng thời gian. Lục Xuyên mang theo Lãnh Tiểu Lộ cùng Đa Lân, hành tẩu tại kinh đô trên đường cái. Tìm kiếm luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả chuyển thế một mực không có kết quả, nhưng tính tình có chút táo bạo Lục Xuyên không có cái gì kiên nhẫn. Đa Lân chậm dần bước chân, hắn biết nếu là nói không nên lời 1 2 3 đến, chính mình hôm nay tránh không được muốn bị sửa chữa. Toàn tri toàn năng cũng phải có độ không phải, luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả loại này tồn tại, bản thân liền sẽ che đậy thiên cơ, lại thêm kẻ lừa gạt ảnh hưởng, ta không biết rõ rất bình thường. Kẻ lừa gạt? Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, chút cháu trai tồn tại đều là cái dấu hỏi, không phải là ngươi nha bịa đặt đi ra một cái hư cấu nhân vật a. Đa Lân lông mày rất nhỏ nhíu một chút, trong lòng thầm nghĩ, xuất hiện ảnh hưởng tới sao, tự thân mong muốn rút ra ngoài. Ngươi muốn bước tin, kẻ lừa gạt là tồn tại. Đa Lân ngữ khí nghiêm trọng. Nếu như Lục Xuyên không tin kẻ lừa gạt tồn tại, chuyện này bản thân liền là một loại lừa gạt hành vi. Lục Xuyên nghe ra Đa Lân ngữ khí không thích hợp, mong muốn nói cái gì, lại là không thể nào nói đến, cuối cùng chỉ có thể cắm đầu đi lên phía trước. Đây là toàn thế giới cái này hôm nay thứ 32 vạn tên con mới sinh. Ở trong thành bệnh viện trong phòng sinh, Lục Xuyên không nhịn được đích nói thầm. Lấy Lục Xuyên thực lực, giám sát toàn bộ Lam Tinh người phụ nữ có thai dễ như trở bàn tay. Trên thực tế Lục Xuyên cũng làm như vậy. Chỉ là mỗi ngày toàn thế giới đạn sinh con mới sinh, mấy chục vạn kế, mỗi cái đều muốn đi xác nhận một chút, cho dù là có kiên nhẫn cũng sớm đã bị hao mòn hết. Xác nhận lần này con mới sinh, vẫn như cũng không phải mình muốn tìm chuyện thế, Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thích thế nào thì thế ấy đem. Lục Xuyên không có kiên nhẫn, nắm Lãnh Tiểu Lộ đi ra bệnh viện, chuẩn bị đi ăn bữa ngon. Đa Lân cũng là bất đắc dĩ, bởi vì các loại nhân tố quá nhiều, cho dù là hắn loại này tồn tại, cũng chỉ có thể tại nhìn thấy chuyển thế trong nháy mắt kia, mới có thể chân chính xác định thân phận. Lão bà, chờ một chút. Đang đi ra bệnh viện trong nháy mắt, Lục Xuyên cùng một đôi vợ chồng gặp thoáng qua. Một loại rất cảm giác kỳ quái, đột nhiên tại Lục Xuyên đấy lòng dâng lên, quay đầu nhìn một chút hai vợ chồng này. Đa Lân cũng lòng có cảm giác, đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu một cái. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tìm mấy tháng, lại tại cái này biển người bên trong lơ đãng gặp thoáng qua. Cái gọi là tạo hóa chơi ngươi, cũng không gì hơn cái này. Lục Xuyên đem một sợi dấu ấn tinh thần đánh vào người phụ nữ có thai trên thân, phát hiện người phụ nữ có thai lâm buồn biển có mấy ngày này, liền nắm Lãnh Tiểu Lộ đi ra bệnh viện. Vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy a. Trong tiểu lâu, Đa Lân có chút mở mịt nhìn xem Lục Xuyên. Dạng này cũng có thể đụng tới, không thể không nói cái này vận khí cất chó tốt có chút quá mức. Không phải đâu. Chuyện có giai đoạn tính kết quả, Lục Xuyên tâm tình thật tốt, cũng lời cùng Đa Lân lại nhải cái gì. Tốt a. Đa Lân bất đắc dĩ buông tay, kế tiếp nên suy nghĩ một chút, thế nào đem hài tử từ phụ mẫu bên người đón đi. Cái gì? Lục Xuyên vẻ mặt khinh thường, cân nhắc độ, hài tử vừa ra đời, tiểu gia ta liền tới nhà cướp người đi. Ngươi, ngươi đứng hành đâu? Đa Lân có chút im lặng. Lục Xuyên suy cười một tiếng, ta mạnh như vậy còn muốn đứng hành gì, làm việc còn lo trước lo sau, lão tử chút hơn 10 vạn năm khổ không phải nhận không? Đa Lân gãi đầu một cái, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là lại giống như hoàn toàn không có đạo lý. Chuyện có đầu mối, Lục Xuyên dẫn theo Lãnh Tiểu Lộ trong thành ở lại. Hàng ngày đi dạo ăn, đừng đề cập thời gian trôi qua có nhiều thích ý mà Thiên Đạo Minh cùng Cửu Châu Minh chiến tranh, cũng cách xa Lam Tinh, tiến vào tinh giữa không trung. Hai tháng sau, kia người phụ nữ có thai rốt cục muốn lâm buồn. Ông trời phù hộ, mẹ con bình an, mẹ con bình an. Phòng sinh bên ngoài, người phụ nữ có thai trượng phu đang không ngừng cầu nguyện. Lục Xuyên đã sớm hiểu qua hai vợ chồng này bối cảnh, thân gia thanh bạch ở trong thành kinh doanh một nhà bữa sáng cửa hàng. Ai, anh em, nàng dâu sinh em bé đâu? Lục Xuyên sẽ tới, vui vẻ chào hỏi. Nam nhân chất phát, thậm chí nhìn qua có chút đần độn. Thấy Lục Xuyên sinh tuấn thiếu, còn mang theo bút bê như thế tinh xảo Lãnh Tiểu Lộ, trong tiềm thức liền không có đem nguy hiểm cùng Lục Xuyên con hàng này liên hệ tới. Nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, khẩn trương gật đầu, ta nàng dâu tuổi tác hơi lớn, bác sĩ nói sự tình cái gì tuổi sản phụ. Yên tâm, trời sắp xuống, ngươi hải tử rất nàng dâu đều sẽ không có chuyện gì. Lục Xuyên thử lấy răng hàm an ủi. Đây là lời nói thật, không muốn nhất chút mẹ con xảy ra vấn đề, ngoại trừ cái này chất phát trợ phu, chỉ sợ sẽ là Lục Xuyên. Ai muốn sự tình lúc này dám đến gây sự, Lục Xuyên có thể đem nhà phân đánh ra đến. Chương 474, xuất sinh liền sẽ lộn ngược ra sau chương 474, xuất sinh liền sẽ lộn ngược ra sau lão ca, nếu là ngươi hải tử bị người đoạt, ngươi sẽ làm sao? Đây là một cái rất vấn đề kỳ quái, chỉ cần không có hơi lớn bệnh, đều khó có khả năng tại ngoài phòng sinh, hỏi một cái phụ thân vấn đề như vậy. Nghe được Lục Xuyên lời nói, chất phát nam nhân rốt cục có chỗ cảnh giác lên. Nhưng là Lục Xuyên cùng Lãnh Tiểu Lộ bề ngoài thực sự quá có lừa gạt tính. Nam nhân lắc đầu, vui vẻ nói, ta chỉ là nông dân, đoạt hài tử nhà ta làm gì vậy? Ta nói là nếu. Lục Xuyên ngữ khí có chút nghiêm túc. Nếu lời nói, ta sẽ liều mạng. Nam nhân không có chút gì do dự, trực tiếp thốt ra. Lãnh Tiểu Lộ thiện tâm, đem Lục Xuyên kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Lục Xuyên ca ca, ngươi sẽ không thật muốn đi lên cướp người ta hải tử à? Lục Xuyên giật nhẹ khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái này vợ chồng 30-40 tuổi mới có đứa bé, phụ thân vẫn là thẳng tính. Hơn nữa hắn rất yêu thê tử của hắn, các loại thuộc tính tất cả nhanh lên một chút đầy, không cứng rắn đoạt còn có thể làm sao xử lý. Lãnh Tiểu Lộ nhìn xem mày đủ mặt ê đến Lục Xuyên trực nhạc. Lục Xuyên đối với tu hành người có thể nói là tàn bạo, nhưng là đối với người bình thường lại dị thường tha thứ, thậm chí rất có kiên nhẫn. Nếu không ngươi đóng vai thần côn, đi lắc lư một chút. Lãnh Tiểu Lộ cho Lục Xuyên ra chủ ý a. Lục Xuyên có chút mờ mịt, thế nào lắc lư? Hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ một hồi cười xấu xa, ngươi liền nói nhà hắn hải tử số mệnh không tốt loại hình, cần lên núi tu hành, ngươi lại hiện ra một hạ thần thông loại hình. Đồng dạng dạng này đều không có vấn đề gì. Lục Xuyên vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Lãnh Tiểu Lộ, ngươi nghiệp vụ rất quen à, trước kia không ít lắc lư người khác à? Nào có. Lãnh Tiểu Lộ túi đầu vuốt vuốt góc áo, nhỏ giọng thầm thì nói, đại đế ca ca là thường xuyên làm chuyện loại này. Quỷ a. Đột nhiên một tiếng hét thảm trong phòng sinh vang lên, gọi là một cái tan nát cõi lòng. Lục Xuyên đều bị giật nảy mình, đi theo kia chất phát nam tử vọt tới phòng sinh bên ngoài. Lão bà, lão bà. Nam nhân có lẽ là thật cấp nhãn, thế mà bắt đầu đại lực nện cửa. Đi đi đi, ngươi cái này khí lực có thể hoàn thành chuyện gì? Lục Xuyên lay mở nam tử, một cước đem cửa cho đạp bay ra ngoài. Quỷ cái quỷ gì, ở đâu ra quỷ? Xông vào phòng sinh, Lục Xuyên lớn tiếng yêu uống. Ngoa tạo. Một cố gây mùi huyết tinh lao thẳng tới mà đến. Còn không có động tác khác, phòng sinh các bác sĩ kêu khóc liền xông ra ngoài. Lão bà. Nam nhân không để ý tới tình huống như thế nào, vội vàng vọt tới bàn giải phẫu bên bàn. Đột nhiên một cái tiểu tiểu thân ảnh tới hậu khung viên, tại Lục Xuyên khỏe mắt chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Hắc. Lục Xuyên tùy ý vung tay lên, cổng đột nhiên xuất hiện một mảnh kiếm mạc. Phanh. Một tiếng vang trầm. Kia tiểu tiểu thân ảnh mạnh mẽ đụng phải kiếm mạc phía trên. Lục Xuyên một bước tiến lên, trực tiếp bóp lấy vật nhỏ này cổ, cho nha sách. Đa Lân tại cửa ra vào thấy là hãi hùng kết bĩa, đột nhiên hoài nghi con hàng này có thể hay không mang hảo hải tử. Cái này thô bạo thủ pháp, hải tử có thể sống đến trăng tròn sao? Hoa. Đột nhiên một tiếng hải nhi khóc nỉ non, vang vọng toàn bộ phòng sinh. Ai nha, ngoa tạo, quen thuộc. Tiếng khóc chính là từ Lục Xuyên trong tay tiểu gia hỏa miệng bên trong truyền đến. Định mắt nhìn đi, cái này con mới sinh bị bóp mặt đều thành màu xanh tím, một bộ phải đi xuống bộ dáng. A, không khóc. Không khóc, Lục Xuyên vội vàng buông tay, đem vật nhỏ ôm vào trong lòng. Vật nhỏ đoán chừng bị dọa cho phát sợ, khóc gọi là một cái tan nát cõi lòng, thế nào hống đều vô dụng. Lục Xuyên bị nhao nhao không sợ người khác làm phiền, mạnh mẽ uy hiếp nói, "Tiểu Vương bắt đạn, lại khóc một chút lao tử phân cho ngươi đánh ra đến." cũng không biết có phải hay không là thật bị hù dọa, vật nhỏ thế mà thật ngậm miệng lại. Lục Xuyên lúc này mới có tâm tư xem xét vật nhỏ. Đó là cái nữ hải, mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường con mới sinh không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, đứa nhỏ này một con mắt là đen tuyền không có con ngươi. Con mắt còn lại là tử sắc, có con ngươi nhưng lại giống mắt rắn đồng dạng dựng thẳng đồng. Chẳng phải hai con mắt khác biệt, xuất sinh liền sẽ hậu không phiên, cái này cũng không thể nói người ta là quỷ a. Lục Xuyên hoàn toàn không hiểu người bình thường kháng ép năng lực, còn nhả dánh lên người ta bác sĩ đến. Lúc này Đa Lân cũng tiến vào phòng sinh, nhìn xem Lục Xuyên trong ngực hải tử, nhăn lại lông mày giãn ra. Không sai. Đa Lân gật gật đầu. Luân hồi thiên quân cùng thiên diện giả thần hồn, đời đời kiếp kiếp quấn quýt lấy nhau, chuyển thế người xuất hiện hai người bọn họ đặc thù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Màu mắt. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Ân. Đa Lân gật gật đầu, màu đen không đồng là luân hồi thiên quân chủ yếu đặc thù, tử sắc mắt rắn là thiên diện giả chủ yếu đặc thù. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, hai cái thần hồn dùng chung một cái thân thể, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Đa Lân lắc đầu, vấn đề khẳng định sẽ có, về phần giải quyết như thế nào, vẫn là phải xem lấy sau phát triển tới tình huống như thế nào. Lục Xuyên gật gật đầu, đúng vậy, chuyện sau này hay nói. Anh em, ngươi hải tử, có muốn nhìn một chút hay không? Lục Xuyên cũng không có trực tiếp ôm hải tử rời đi, mà là cùng nam nhân kia chào hỏi. Nam nhân lão bà không có chuyện gì, chỉ là bị dọa đến có chút thảm, dù sao con nhà ai vừa ra đời liền sẽ hậu không phiên. Nghe được Lục Xuyên lời nói, nam nhân cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Lục Xuyên trong ngực hải tử. Lão bà, ngươi nhìn là nữ hải. Nam nhân ăn nói vụng về nói không nên lời cái gì tốt nghe, trên tay nhanh chóng đem hải tử đưa đến mẫu thân trong ngực. A. Lục Xuyên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, luân hồi thiên quân cùng tiên diện giả đều là nam tính a. A. Đa Lân vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lục Xuyên, ai nói cho ngươi? Đoán nha. Lục Xuyên một bộ đương nhiên. Ách, Đa Lân có chút im lặng, luân hồi thiên quân là nữ tính, hơn nữa còn là nổi danh tuyệt sắc đại mỹ nhân. Cho tới bây giờ, ngoại vực có chút khó tin tồn tại, biến hóa lúc đều sẽ mô phỏng đã từng luân hồi thiên quân bộ dáng. Thiên diện giả không có giới tính, nhưng là thần cùng luân hồi thiên quân cống bên trên về sau, liền từ bỏ không giới tính cái này là tính, chuyển hóa thành nữ tính. Hai gia hỏa này, theo hình dạng tới thủ đoạn, vẫn luôn là liều ngươi chết ta sống, vẫn lạc về sau còn đính thế quân quýt lấy nhau. Lục Xuyên có chút im lặng, hai nàng này nhân khí tính lớn như thế a, luân hồi thiên quân đi qua ngoại vực. Lục Xuyên nghĩ đến vừa rồi Đa Lân lời nói bên trong vấn đề. Đa Lân gật gật đầu, đi qua, hiện tại ngoại vực 13 thành còn có nàng truyền thuyết. Lục Xuyên gật gật đầu, đông nhiên gân cổ lên đảo, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, không sẽ hậu không phiên đi, có cần phải kích động như vậy sao? Thì ra bệnh viện bảo an đã tới, thậm chí còn mời tới một cái lao đạo sĩ. Bất quá cổng bị Lục Xuyên kiếm mạc cản trở, đám người này căn bản vào không được. Tiểu hữu, cái này là yêu người ta, tuyệt đối không thể phóng xuất. Lao đạo sĩ tay phải kiếm vũ đạo, tay trái khu quỷ phủ, mặt mũi tràn đầy chính khí. Lục Xuyên thấy trực nhạc, đạo sĩ kia không có tư chất, lại có chút đạo hạnh, thế mà sắp bước vào tu hành. Hơn nữa kia một thân chính khí, có thể so sánh tuyệt đại đa số chân chính người tu hành đều muốn tới thuần túy. Xem ra là lao đạo chuyện tốt làm quá nhiều, đạt được thượng thiên thương hại. Chương 475, đặt tên quỷ tài. Chương 475, đặt tên quỷ tài. Đi đi đi, đi một bên chơi, cái này đáng yêu một hải tử, sẽ còn hậu không phiên, làm sao lại thành yêu nghiệt. Lục Xuyên không nhịn được phất phất tay, muốn đánh phát đám người này rời đi. Con nhà ai vừa ra đời, liền sẽ hậu không phiên. Lao đạo sĩ rất rõ ràng là cưỡng loại, nhìn xem Lục Xuyên lông mày vận thành một cái u cục. Tiểu hữu sợ không phải bị yêu nghiệt mê hoặc, chớ sợ, lao đạo cái này tiến đến, cứu các ngươi ra ngoài. Nói, lao đạo thế mà một cái như người, như đầu man như đồng dạng, mạnh mẽ đâm vào cổng kiếm mạc phía trên. Lao nhân này, lại muốn dùng man lực phá vỡ Lục Xuyên kiếm mạc, quả thực là có chút khôi hài. Kết quả có thể nghĩ, lao đạo bị bắn ra ngoài, doa đến một đám bảo an tiến lên đem hắn đỡ lấy. Yêu nghiệt này thủ đoạn quả thực lợi hại. Lao đạo sĩ lau trên mặt máu tươi, nhưng là chúng ta ha có thể bị ngăn cản, tránh ra lại để cho ta thử một chút. Lao đầu đẩy ra đám người, lần nữa vọt lên. Một tiếng vang trầm lao đầu lại bay ra ngoài, lần này thảm hại hơn, đoán chừng nửa người đều đụng phế đi. Lục Xuyên nhìn trận mắt hốt mồm, cứ có thể lý giải, nhưng là như thế không muốn sống liền khó có thể lý giải được. Cho lão tử yên tĩnh điểm, có phiền hay không? Lục Xuyên quát to một tiếng, vô hình khí lãng theo trong thân thể gột rửa mà ra, ở mỹ bệnh viện trong nháy mắt tĩnh mịch xuống dưới. Đau mặt đều biến hình lao đạo sĩ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Lục Xuyên, trong miệng tự lẩm bẩm lên. Thì ra là chân thần tiên. Thú vị lao đầu. Xưa nay không đánh giá phàm nhân Đa Lân, lúc này lại là ý vị thâm trường nở nụ cười. Có ý tứ gì? Lục Xuyên cầm xuống dép lê, chuẩn bị cho cái này làm trò bí hiểm cháu trai đến bên trên một bộ liên chiêu. Lục Xuyên phiền nhất chính là loại này, nói chuyện nói một nửa ra vẻ cao thâm ra hỏa. Đa Lân vội vàng nhảy ra, cười giải thích, nói, tức sắp đến mạt pháp thời đại, lao nhân này chỉ sợ sẽ có một phen đại hành động. Lục Xuyên liếc mắt, lười nhắc lại truy vấn cái gì, lao nhân này một thân chính khí, nếu quả thật có một phen thành tựu, đối kế tiếp thời đại ảnh hưởng cũng là chính diện. Tất cả giải tán đi, ta cam đoan không có quỷ cũng không có yêu nghiệt. Lục Xuyên đối với lão đạo sĩ gật gật đầu. Lão đạo sĩ lần này không tiếp tục kiên trì, đối với Lục Xuyên thi lễ một cái, tại mọi người nâng đỡ rời đi. Tình huống vợ chồng các ngươi cũng nhìn thấy. Lục Xuyên đi vào nam bên người thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứa nhỏ này các ngươi là nuôi không lớn, hôm nay có lão đạo sĩ, ngày mai liền sẽ có lão hòa thượng, giao cho ta nuôi à. Lão đạo sĩ xuất hiện, cũng là giúp Lục Xuyên bận điệu, có thể thiếu phí chút miệng lưỡi. Nam nhân chỉ là có chút cờ, cũng không phải xuẩn, vừa rồi mọi thứ đều nhìn ở trong mắt, biết thiếu niên này là có ý gì. Nhưng là làm cha làm mẹ, lại thế nào nhẫn tâm đem hải tử đưa ra ngoài. Yên tâm đi, về sau hàng năm ta đều sẽ mang hải tử về tới thăm đám các người. Lục Xuyên cũng là nhẫn mại tính tình nói. Nam nhân hốc mắt phím hồng, nhìn về phía trên giường ôm hải tử thê tử. Nữ nhân không có chút huyết sắc nào bờ môi run rẩy, ôm thật chặt hải tử, căn bản không có ý thỏa hiệp. Nửa giờ sau, ta tại cửa bệnh viện chờ các ngươi. Lục Xuyên cũng không có trắng trợn cắt đoạn, đặt xuống câu tiếp theo sau đi bộ rời đi phòng giải phẫu. Đi tới cửa, Lục Xuyên lại đột nhiên quay đầu, nhẹ nhàng phất phất tay. Một vệt hình quang bay vào thân thể nữ nhân bên trong, bổ túc nàng bởi vì sinh con mất đi khí huyết. Lục Xuyên sau khi đi, nam nhân tiến lên nắm thật chặt nữ nhân tay. Xuân Hoa, ta cảm thấy kia tiểu ca không phải cái gì người xấu. Ngươi đi mua một ít anh trẻ nhỏ vật dụng. Lục Xuyên tùy tiện ngồi cửa bệnh viện, chỉ huy lên Đa Lân. Ta. Đa Lân chỉ chính mình, vẻ mặt không thể tin. Chính mình thật là kẻ lưu lạc, hơn nữa còn là kẻ lưu lạc hệ thống bên trong nhân vật thực quyền, muốn đi cho một tên tiểu quỷ mua sữa bột, ta. A. Lục Xuyên nghiêng nghiêng phủi một cái, không phải ngươi, chẳng lẽ nhường đường nhỏ đi? Ha ha ha. Cũng không phải không được. Lãnh Tiểu Lộ thật thanh tịnh lại ngu xuẩn, thế mà ở một bên hăng hái gật đầu. Lục Xuyên không thèm để ý cái này nhỏ ngu ngốc, lại hung hăng trợn mắt nhìn Đa Lân một cái. Nhìn một chút Lục Xuyên dưới chân dép lão, Đa Lân lúc này mới bất đắc dĩ rời đi, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Vĩ đại mẫu thần, trừng phạt một chút cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Tiểu ca, ta cùng Xuân Hoa thương lượng xong. Nửa giờ sau, vợ chồng hai đúng giờ xuất hiện tại cửa ra vào. Bởi vì có Lục Xuyên bổ sung khí huyết, nữ nhân khí sắc nhìn qua rất không tệ. Nam nhân nói đối với nữ nhân gật gật đầu, nữ nhân lưu luyến không rời đem trong ngực hải tử đưa tới. Có thể nói tốt, hàng năm đến làm cho hải tử trở lại thăm một chút bọn ta. Nữ nhân lời nói mang theo nồng đậm cầu âm, một bên dặn dò, một bên không ngừng bôi nước mắt. Lục Xuyên tiếp nhận hải tử, yên tâm đi, ta người này cái gì đều không được, chính là nói chuyện giữ lời. Lục Xuyên người này thật rất muốn ăn đòn, tại cái này cốt nhục tách rời trường hợp hạng, thế mà học lên người ta khẩu âm. Vợ chồng hai nghe cái này cứng nhắc lại kỳ quái khẩu âm, đột nhiên lại cảm thấy gia hỏa này không quá đáng tin cậy. Chỉ là hải tử đã đến Lục Xuyên trong tay, cái này muốn trở về, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hải tử có danh tự sao? Lục Xuyên đối với trong ngực hải tử, thử lấy răng hàm cười ngây ngô lên. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ, thật chặt bắt lấy Lục Xuyên một đầu ngón tay, một đôi quỷ dị đôi mắt trực lăng lăng chăm chú nhìn. Bọn ta không có gì văn hóa, lên mấy cái tên không dễ nghe, muốn không tiểu ca cho lên một cái. Nam nhân có chút xấu hổ. Lục Xuyên tinh thần tỉnh táo, đặt tên gì đó đi, ta am hiểu nhất, ngươi họ cái gì? Nghe được vấn đề này, nam nhân có chút nói quanh co lên, trái. Tạ Hưu. Lục Xuyên sửng sốt một chút, họ Tạ A, như thế hiếm thấy. Tạ Hưu, là họ kép. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng lôi kéo Lục Xuyên góc áo. A. Lục Xuyên ngược còn là lần đầu tiên nghe nói cái này họ kép, người xuẩn manh, họ cũng không tệ a. Nam nhân một hồi bạ mồ hôi, không biết rõ đây là khen vẫn là biếm. Lục Xuyên nhìn xem hải tử, chăm chú suy tư. Một phút sau, Lục Xuyên tự tin nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai vợ chồng. Tại vợ chồng chờ đợi mắt rũa bên trong, Lục Xuyên hiện ra lên chính mình văn hóa hoang mạc thuộc tính. Đứa nhỏ này ánh mắt vừa lớn vừa sáng, liền gọi Tạ Khưu mắt to a, như thế nào, dễ nhớ lại có đặc điểm. Phúc Lãnh Tiểu Lộ trực tiếp phun tới. Hai vợ chồng cũng là vẻ mặt ngộp bức, mắt to, Tạ Khưu mắt to. Thần hắn á dễ nhớ lại có đặc điểm. Nhìn ra được các ngươi đều rất hài lòng cái tên này. Tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người, Lục Xuyên lại vui vẻ tới cực điểm, cho rằng trình độ của mình đạt được tán thành. "Tốt, hàng năm hài tử sinh nhật, ta sẽ dẫn nàng trở về, cùng các ngươi ở vài ngày, gặp lại." Lục Xuyên không có lại trì hoãn, vừa xài bước ra, mang theo Lãnh Tiểu Lộ biến mất tại cửa bệnh viện. Hai vợ chồng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem một màn này, kích động trực tiếp quỳ xuống liền bái. "Bọn ta đây là gặp phải thần tiên a. Thật là danh tự này." Nữ người nghi vấn lên. "Thần tiên như thế đặt tên, khẳng định có nguyên nhân." Nam nhân hăng hái gật đầu, cảm thấy mình có chút thông minh. Chương 476, bị sữa em bé tra tấn Lục Xuyên. Chương 476, bị sữa em bé tra tấn Lục Xuyên mắt to, tên rất hay. Lục Xuyên lần nữa về tới trước kia cùng bốn cái lao ma cùng một chỗ ở phòng ở gì đó đều còn tại, chỉ là không có mấy cái ẩm ý ra hỏa, có vẻ hơi bắn lạnh. Về sau cho thành thật một chút, lao tử cho ngươi nuôi trắng trắng mập mập, nếu là cả ngày không có việc gì hậu không phiền, lao tử đầu cho ngươi vặn xuống tới. Nhìn xem trong ngực mở to vô tội mắt to, nhìn xem chính mình tiểu ra hỏa, Lục Xuyên một bên đùa với người ta, một bên nhẹ lời thì thầm ý hiếp. Tiểu gia hỏa biết cái gì, cảm thấy Lục Xuyên ngữ khí dịu dàng, chỉ là vui vẻ mở ra miệng nhỏ. Đồ vật mua về. Đa Lân lúc này cũng chạy về, đem đồ vật đưa tới Lục Xuyên trước mặt. Lục Xuyên thần sắc bất thiện, ngươi làm gì? Đa Lân vẻ mặt mờ mịt, cái gì làm gì? Ta không chút ta. Không phải. Lục Xuyên nhíu mày, ngươi nha cả ngày ở ta nơi này ăn nhờ ở đậu, xong việc cũng không giao tiền sinh hoạt, hiện tại sông sữa bột loại chuyện này cũng muốn ta tự mình động thủ. Ta Đa Lân khỏe miệng co quắp một trận, đúng vậy, về sau ta chính là lão mụ tử, ngài an tâm giáo hải tử liền thành. Lục Xuyên liếc mắt, giơ lên trong ngực mắt to. Nhắm ngay Đa Lân, Hoa Nhi xem trọng đi, con hàng này cũng không phải cái gì đồ tốt, sau này chớ cùng hắn chơi à. Nhìn xem Đa Lân, mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Cái gì cũng không phải. Lục Xuyên bĩu môi, đem mắt to thu hồi trong lực, bận rộn đi, đừng ở lão tử trước mặt lắc lư, nhìn xem phiền chết. Đa Lân thật muốn xoay người rời đi, sống cái này vô số năm, lúc nào thời điểm giống như vậy bị người hô tới quát lui. Nhưng là Đa Lân thực sự không nỡ, bởi vì hắn thật rất muốn tại Lục Xuyên nơi này, chứng kiến tiến hóa kỳ tích, hắn đã phải đợi quá lâu. Cái này đi, ngài nghỉ ngơi ai. Đa Lân dứt khoát quyết định chắc chắn bảy nát tính cầu, không phải liền là hầu hạ một cái tiểu gia hỏa đi, có gì ghê gớm đâu. Lục Xuyên ca ca, tiểu gia hỏa này thân thể thật là tinh khiết nha. Lục Xuyên ôm mắt to mang theo Lãnh Tiểu Lộ, tại cửa ra vào đỡ lấy cái ghế, hài lòng phơi lên mặt trời. Mắt to uống xong sữa về sau đã ngủ, Lãnh Tiểu Lộ ngược là ưa thích đứa nhỏ này, nghiên cứu tiểu gia hỏa này thật lâu rồi. Lục Xuyên gật gật đầu, không chỉ là tinh khiết đơn giản như vậy, trong cơ thể nàng kinh mạch đã toàn bộ triển khai, thần hồn mặc dù ở vào hỗn độn trạng thái, nhưng là đủ cường đại. Chỉ cần hiện tại cho nàng quán chú đầy đủ lực lượng, chỉ sợ trực tiếp có thể vọt tới chỉ cảnh đi. Lãnh Tiểu Lộ mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa ra đời liền có thể đạt tới chỉ cảnh, chắc không được hậu không phiên như vậy thông thuận, chỉ sợ từ xưa đến nay không có dạng này thiên chi tiêu tử. Vẫn là cho ngươi phong đứng lên đi. Lục Xuyên lắc đầu, đầu ngón tay nổi lên điểm điểm kiếm khí ngưng tụ huỳnh quang. Huỳnh quang không có vào mắt to thể nội, trực tiếp đem tiểu gia hỏa kinh mạch toàn thân cho che lại. Hiện tại mà nói, mắt to đã cùng hài tử bình thường không có gì khác biệt. Đây là tại sao vậy? Lãnh Tiểu Lộ lệnh ra cái đầu, vẻ mặt không hiểu. Lục Xuyên cũng là rất ưa thích Lãnh Tiểu Lộ đứa nhỏ này, kiên nhẫn giải thích. Thiên địa dị biến, linh khí ngay tại thủy triều xuống, năng lượng trong thiên địa càng là hỗn tạp, tăng thêm mạt pháp thời đại rất mau tới, lúc này đã không thích hợp tu hành. Người đem lớn, mắt to phong lên, là muốn cho nàng về sau, trực tiếp theo thời đại mới bắt đầu. Đa Lân vẫn còn có chút không quen, như thế búp bê, có mắt to cái này quỷ dị danh tự. Nhốt ngươi sâu sự tình, ngươi lão mụ tử lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Đối với Đa Lân Lục Xuyên là không có gì hảo sắc mặt. Miệng ta thật tiện đâu. Đa Lân kéo ra miệng của mình, xoay người lại tới tã. Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt hiếu kỳ, là Đa Lân ca ca nói như vậy sao? Không sai biệt lắm. Lục Xuyên gật gật đầu, vuốt vuốt lạnh xuống đường lại gần cái hốc, cũng không nhất định, nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Nếu như kế tiếp thời đại tiến trình không thuận lợi, phóng đại mắt ra ngoài tranh một chuyến cũng là có thể. Ai? Lục Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi một ngày này tại Dương Gian lắc lư, địa phủ không có vấn đề gì chứ? Lãnh Tiểu Lộ giật nảy mình, coi là Lục Xuyên muốn đuổi người. Không có. Không có vấn đề a, tướng quân tại không ra được vấn đề. Lãnh Tiểu Lộ tội nghiệp nhìn xem Lục Xuyên. Nhìn xem Lãnh Tiểu Lộ nhóc đáng thương dạng, Lục Xuyên có chút buồn cười, không có vấn đề là được, lục đạo luân hồi về sau có thể sẽ có tác dụng lớn, đến chính ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái này đi tâm. Lãnh Tiểu Lộ vỗ ngực, ta mặc dù đánh nhau không được, nhưng là ta biết địa phủ chính là ta. Cũng không biết lấy nhóm này ở đâu ra tự tin, Lục Xuyên cũng chỉ có thể bán tín bán nghi gật gật đầu. Lục Xuyên ca ca, ngươi nhìn con mắt của nàng thay đổi hay? Không biết có phải hay không là bị hai người nói chuyện đánh thức, mắt to lúc này ung dung tỉnh lại. Lúc trước kia một đen một tím đôi mắt đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một đôi đen lúng liếng mắt to, linh động tràn ngập tinh thần phấn chấn. Cái này không vừa mắt nhiều. Lục Xuyên thử lấy răng hàm, cười phân tích ra, kinh mạch bị phòng, tiếp trước đặc thủ cũng theo che giấu, hẳn là một loại tự ta bảo vệ hành vi. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, đen lúng liếng nhìn qua xinh đẹp hơn. Lãnh Tiểu Lộ thận trọng đùa với tiểu gia hỏa. Quả nhiên đang thẩm vấn mỹ phương diện này, Thần Châu tử tôn vẫn là thống nhất. Lại khóc lao tử chết cho người xem. Một tháng sau, Lục Xuyên đã bị tra tấn không thành nhân dạng, thần sắc ngốc trệ, tóc dầu mỡ, đỉnh lấy mắt còn thâm, giống như là cả một đời không có ngủ. Đối mặt gào khóc mắt to, Lục Xuyên thế mà dùng mạng của mình uy hiếp. Chỉ là mắt to vừa mới trăng tròn, có thể hiểu cái gì, chỉ là khóc kinh thiên động địa. Phong mắt to kinh mạch, mặc dù sẽ không hậu không thiên, nhưng là trời sinh tuệ năng dường như cũng bị cùng một chỗ phong ấn. Mắt to hoàn toàn thành hài tử bình thường, mỗi ngày liền ba chuyện, bú sữa mẹ, đi ngủ, sau đó tra tấn Lục Xuyên. Mấu chốt là mắt to nhận định Lục Xuyên, chỉ làm cho Lục Xuyên một người ôm, người khác vừa tiếp xúc với tay liền bắt đầu gào khan. Lục Xuyên vừa mới bắt đầu còn đắc ý, mà bây giờ chỉ muốn đập đầu chết lại cột cửa bên trên. Đa Lân cùng Lãnh Tiểu Lộ lại là rất bình tĩnh, một tháng qua, các loại uy hiếp nghe được có nhiều lắm. Vài ngày trước, Lục Xuyên còn đem đầu mình bận xuống tới uy hiếp lớn mắt, kết quả đem đứa nhỏ dọa đến kém chút ngất đi. Tổ tông ai, tiểu tổ tông ai, ngài nghỉ ngơi một chút có được hay không? Lục Xuyên ôm mắt to, một bên nhẹ giọng cầu, một bên quơ cánh tay, chỉ hy vọng tiểu tổ tông này nhanh lên an tĩnh xuống. Chúa công, ngài đây là? Một vệt bóng đen tại trước phòng đống nhiên hiện hiện, lại là hồi lâu không thấy Dạ Hạt. Dạ Hạt muốn vô số loại khả năng, từ gia chủ công chính tại làm lấy cái gì không hợp thói thường chuyện, lại hoàn toàn không nghĩ tới thế mà tại sữa hài tử. Đương nhiên Dạ Hạt không đến mức ngu đến mức cho rằng hài tử là Lục Xuyên, bởi vì từ gia chủ công hoàn toàn chính là khó chơi du một cú cụ. Không phải bên người nhiều như vậy tuyệt sắc, chỉ sợ nhỏ Lục Xuyên đã sớm một đồng lớn, đầy đất chạy ra. Chúa công, thật có nha hứng. Dạ Hạt cố nén cười, tiến lên chào hỏi. Khá lắm rồi a, đầu óc đều nhanh nổ. Lục Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Hạt một cái. Nhìn xem Lục Xuyên tiểu tụy mắt còn thầm, Dạ Hạt vẫn là không nín được cười. Vô địch chúa công thế mà bị một nhỏ sữa em bé cha tấn thành dạng này, đây chính là phải nhớ nhập sách sử a. Lục Xuyên khỏe miệng co quắp một trận, không biết rõ Dạ Hạt đang suy nghĩ gì, tức giận nói, có dám mau thả, lão tử không rảnh. Dạ Hạt thu hồi ý cười, bàn cổ bí cảnh phong ấn gia cố, có lẽ có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chương 477, cha ta là Lục Xuyên. Chương 477, cha ta là Lục Xuyên người tìm đủ. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, tính toán đâu ra đấy ba cái lao ma ra ngoài, cũng liền nửa năm không sai biệt lắm mà thôi. Dạ Hạt gật gật đầu, không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn chờ chúa công đi chủ tính trung đại cục. Lục Xuyên vốn là bại hoại tính tình, nhưng là chuyện này dính đến bị phong ấn kẻ lưu lạc, lại thế nào không vui vẫn là phải tự mình qua hỏi một chút. Người đều tìm đủ, bọn hắn ba thế nào còn chưa có trở lại. Lục Xuyên có chút bận tâm. Dạ Hạt cười cười, chúa công không cần lo lắng, bọn hắn ba mang theo lời nhắn trở về, đã một lần nữa lên đường vì chúa công tìm kiếm linh quan đi. Chú ý an toàn mới tốt. Lục Xuyên gật gật đầu, trong lòng có chút xúc động, mấy người này lão ma là thật tâm muốn tốt cho mình. Ở bên ngoài đợi cũng tốt, nhanh muốn đi vào mạt pháp thời đại, về sau không biết rõ sẽ loạn thành bộ dáng gì. Dạ Hạt trong lòng kinh ngạc, chúa công, ý của ngài là thời đại phải kết thúc? Ân. Lục Xuyên nhìn một chút Dạ Hạt, trêu chọc nói, thế nào, có muốn hay không đi tranh một chút? Cái này bốn cái lão ma đều là đại thành nhục thân, lực lượng chủ yếu đến từ thể chất cường đại. Giữa thiên địa năng lượng thủy chiều xuống, đối với bọn hắn mà nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Hơn nữa Lục Xuyên cũng có thể tiên đoán được, mặt pháp thời đại một khi giáng lâm, tuyệt đối sẽ là loại này dựa vào nhục thân mãng phu thiên hạ. Này, Dạ Hạt cười lắc đầu, cũng không có cái này lòng dạ, có thể canh giữ ở chúa công bên người, liền hài lòng. Lục Xuyên cũng là không bắt buộc bọn hắn cái gì, đều có các cách sống, muốn làm sao sống qua người ngoài đều không có tư cách đi chỉ trỏ. Đi thôi, đi xem một chút giải quyết như thế nào phong ấn vấn đề. Chúa công, mời. Đồng Lai, Dạ Hạt đã đem nơi này kinh doanh vững như thành đồng. Hơn nữa lợi dụng đại lượng trận pháp sư tập kết ở đây, Dạ Hạt càng là ba tầng trong ba tầng ngoài dùng trận pháp, đem Đồng Lai vòng. Mặc dù hiện nay từ trên xuống dưới liền Dạ Hạt một người thường ở, nhưng là lúc sau có lẽ có thể làm Lục Xuyên một cái điểm dừng chân. Biết ta là ai không, cho ta nhân mặt. Liên ngươi điểm này trận pháp lý giải, ta cắt đứt nửa cái đầu góc đều so với ngươi còn mạnh hơn. Vừa tiến vào Đồng Lai phòng nghị sự, Lục Xuyên liền nghe tới nhãn điểm kia tiêu chí ồn ào âm thanh. Ngươi có đầu góc, ngươi 100 đầu góc được thôi. Mạo hiểm như vậy bảy trận phương án, phàm là có chút đầu góc đều khó có khả năng nói ra miệng. Lão Vương bắt đạn, ngươi nói cái gì, có tin ta hay không gọi ta cha thu thập ngươi? Cha ngươi, ngươi hàng ngày chính là cha của ngươi, cha ngươi vô địch đúng không? Cha ta chính là vô địch, ngươi lao tất đang tầm mắt hạt gạo như thế, hiểu kê nhi. Gia Hạt đối với dạng này cãi nhau đã tập mãi thành thói quen, chỉ là từ gia chủ công đến một lần, liền thấy loại tràng diện này, thực sự có chút không chịu nổi. Làm càn, ngậm miệng lại. Nghe được Gia Hạt tiếng quát, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh xuống, dù sao cái này lao ma một thân sắc khí, cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Nhãn điểm có chút không phục, trong mắt trực tiếp xông lên. Ngươi tại chó sủa lời còn chưa nói hết, nhãn điểm liền thoáng nhìn Dạ Hạt bên người Lục Xuyên. Cha, ba ba nhãn điểm phát ra một hồi kinh thiên động địa rú thảm, sau đó lấy nhiệt liệt nhất phương thức xông về Lục Xuyên. Cho lão tử yên tĩnh điểm. Nhãn điểm đến nhanh, về đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị Lục Xuyên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lục Xuyên một tháng này, bị mắt to nhao nhao muốn chết muốn sống, hiện tại lại tới một cái ồn ào đồ vật, có thể có cái gì tốt sắc mặt. Nhìn xem bay ra ngoài nhãn điểm, toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhãn điểm mặc dù ồn ào, càng ưa thích nhất ra bản thân cha ước hiếp người, nhưng là con hàng này thực lực không phải thấp, tối thiểu nhất cũng là ngụy đế cất bước. Bây giờ bị người một bàn tay phiến ở trên tường chụp đều chụp không xuống, ngắm lại đều cảm thấy kinh khủng. Vừa rồi trong mắt giống như gọi cha của hắn. An tĩnh vài giây đồng hồ, đám người lấy lại tinh thần, ý thức được trước mắt cái này thần sắc tiểu thụy, trong ngực ôm nhỏ giữa em bé nam tử, đúng là bọn họ ông chủ lớn. Đám người liền vội vàng đứng lên, bắt đầu từng cái ân cần thăm hỏi. Ngồi một chút ngồi, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Ba ba, cái này tiểu nữ hoa là ai? Lục Xuyên cái mông vừa dính vào ghế, nhãn điểm liền bu lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ba ba, ngài không thể ở bên ngoài làm càn rỡ, hài tử nhiều, về sau ngài di sản muốn làm sao phân phối? Đến lúc đó sợ là cốt nhục tương tàn a. Nghịch tử. Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, trở tay một cái tát hai cho nhà rút ra ngoài. Ba ba, ta mới là thái tử a, ngài không thể quên. Nửa bầu trời vang lên nhãn điểm kêu thảm như heo bị làm thịt. Đám người một hồi bạo mồ hôi, thế nào cũng nghĩ không thông, cái này hai là thế nào cùng tiến tới. Đa Lân là không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ giọng tăng hắng một cái, bắt đầu giới thiệu. Vị này chính là người biết cách triệu tập, cũng là chủ công của ta, từ giờ trở đi, tất cả công việc từ chúa công tiếp nhận. Thảo luận quá trình bên trong, không được xuất hiện bất kỳ chất vấn, phản đối, giọng bất kính, nếu như xuất hiện, nhẹ thì điều bể, nặng thì tại chỗ đánh chết. Lời nói này hoàn toàn không nói đạo lý, dẫn đám người xì xào bàn tán lên. Được được được, đừng dọa hù bọn hắn. Lục Xuyên khoát khoát tay, thuận tiện xuất ra bình sữa, nhét vào vừa mới tỉnh ngủ mắt to miệng bên trong. Lục Xuyên một bên sữa lấy hài tử, một bên quét khắp đám người. Nhân số quả thực không ít, ước chừng chừng trăm người, cũng đều là cực kỳ hi hữu trận pháp đại gia, có thể thấy được đến mấy cái lao ma hiệu suất làm việc cao biết bao nhiêu. Những này trận pháp sư nhìn xem Lục Xuyên, một thời gian cũng là cảm giác là lạ, nhà ai ông chủ lớn bên cạnh đàm luận bên cạnh sữa hài tử. Đối với trận pháp, ta là mười khiếu thông cửu khiếu, ngoài nghề một cái, nói cho ta một chút có thể được phương án là được rồi. Lục Xuyên bị bình sữa, cùng đám người nói tới nói lui. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở một cái trên người lão giả. Lão giả tinh thần sáng láng, râu tóc bạc trắng, có loại phàm nhân cố hữu trong ấn tượng thần tiên khí độ, lúc trước cùng nhãn điểm cãi nhau cũng là vị này. Lão giả thấy mọi người đều đưa ánh mắt tập trung trên người mình, chỉ có thể kiên trì đứng lên. Lão hủ công thâu Dạ Đình, đến từ Hồng Ân tinh vực. Lão giả cung kính thi lễ một cái. Dù sao có thể đem nhãn điểm tùy tiện treo lên rút, không cung kính điểm, vạn nhất kia bàn tay rơi trên người mình, sợ là không chịu nổi. Không cần khách khí như vậy. Lục Xuyên khoát khoát tay, vừa rồi gặp ngươi cùng ta kiêm lịch tử nhau nhau kịch liệt, là có cái gì khác nhau sao? Công Đâu Dạ Ninh gật gật đầu, chúng ta chuẩn bị có hai bộ phương án, một bộ làm gì chắc đó nhưng là thấy hiệu chậm, một bộ thì có chút mạo hiểm nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Hạt, có khác nhau là chuyện tốt, ngươi cho ta cái này mụ chữ giải thích một chút. Dạ Hạt có chút im lặng, thân vị chúa công sao có thể như thế tự rêu đâu. Nhưng Lục Xuyên liền cái này tính tình, Dạ Hạt chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Lục Xuyên giải thích cặn kẽ lên. Ba ba, Ba ba, ta thật là thái tử a, ta cũng muốn uống cái kia. Gia Hạt vừa mới há mồm, nhãn điểm lại xuống tới, nhìn xem Lục Xuyên sữa hài tử, gọi là một cái ước ao ghen tị. Ngươi uống mãi mãi chân. Lục Xuyên thật sự là không sợ người khác làm phiền. Một bàn tay đem nhãn điểm đè xuống đất, nâng lên kia 43 mã chân to mạnh mẽ trà đập lên. Tại Lục Xuyên trà đập hạ, toàn bộ Đồng Lai đều kịch liệt chấn động lên, càng là gây nên ngoại giới biển cả chạy ngựa xung kích đại trận.